Chương 1, Thuần Dương Đồng Tử Công chương 1, Thuần Dương Đồng Tử Công đại tống thần hầu phủ, một nơi lừng lẫy danh tiếng trong giang hồ, cùng với Thiết Đảm thần hầu phủ của Đại Minh được xưng là hai đại hầu phủ trên giang hồ. Lúc này, bên ngoài căn phòng đầu tiên của dãy nhà bên trái trong hậu viện thần hầu phủ, hai tiểu nha hoàn đang lén lút ngó nghiêng, thầm thì to nhỏ với nhau. Lạc đại ca vẫn chưa ra sao?
Chưa,
đã một ngày rồi. Kể từ khi từ công chúa phủ trở về, Lạc đại ca đã tự nhốt mình trong phòng. Có phải bị bắt nạt không? Nghe nói lần diễn võ này, trong công chúa phủ có không ít cao thủ võ lâm. Chuyến đi này cũng lạ quá, thần hầu phủ chúng ta có bao nhiêu cao thủ, tại sao đại công chúa lại đích danh Lạc đại ca đi diễn võ chứ?
Không rõ.
Nghe nói đại công chúa là đối thủ của thần hầu chúng ta, lần này Lạc đại ca chắc là đã chịu thiệt thòi ngầm rồi.
Thiệt thòi ngầm gì chứ?
Hi hi. Lạc đại ca anh tuấn như vậy, chắc là. Tiểu nha hoàn mặt tròn đang nói hăng say thì thấy một thiếu nữ lạnh lùng chống nạng đôi xuất hiện ở cổng vòm, lời nói trong miệng lập tức nuốt trở về. Vô tình tiểu thư buổi sáng tốt lành. Hai nha hoàn cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng rời khỏi hậu viện, chỉ để lại một mình Vô Tình trong sân. Dù hai chân tàn tật, nhưng Vô Tình vẫn nhẹ nhàng đi đến trước cửa, công lực sắp bước vào tiên thiên cảnh giới khiến nàng đi lại không một tiếng động. Bàn tay trắng như tuyết giơ lên định gõ cửa, nhưng do dự một lúc rồi lại hạ xuống. Sau đó, Vô Tình lại lặng lẽ rời khỏi hậu viện. Mọi việc bên ngoài không hề kinh động đến Lạc Hạo Xuyên trong phòng, lúc này hắn vừa kết thúc đả tọa, mày nhíu chặt. Vừa rồi vận hành thuần dương công, Lạc Hạo Xuyên phát hiện trong luồng thuần dương chân khí quanh người mình có thêm một tia thuần âm chân khí mát lạnh, giống như một dòng suối lạnh leo chảy trong dung nham nóng bỏng, nhưng cả hai lại có thể cùng tồn tại, thật sự kỳ diệu. Mới hai ngày trước, thuần dương công pháp của Lạc Hạo Xuyên vừa mới tiểu thành, sao hôm nay đột nhiên lại biến thành thế này? Nhưng trên đời này vốn có nhiều chuyện kỳ diệu, cũng không thiếu chuyện này. 12 năm trước, Lạc Hạo Xuyên không hiểu sao lại xuyên không đến thế giới võ hiệp kỳ lạ này, còn kỳ lạ hơn cả luồng chân khí khó hiểu này. Hơn nữa, khi xuyên không đến, Lạc Hạo Xuyên lại biến thành một đứa bé 6-7 tuổi, giữa trời đông giá rét bị người ta vứt ở cửa sau của Đại Tống thần hồi phủ. May mà lúc đó có một hạ nhân nhặt Lạc Hạo Xuyên vào, không để hắn vừa xuyên không đã chết quóng. Những năm nay, Lạc Hạo Xuyên vẫn luôn ở trong thần hồi phủ, dần dần cũng hiểu được thế giới võ hiệp phức tạp này. Đại Minh chiếm cứ phía Nam Đại Giang, Mông Cổ hùng cứ Thảo Nguyên mặt Bắc, ở giữa kẹp một Đại Tống, phía Tây của Tây vực 36 nước còn có một 34 đang lăm le. Thế giới này lấy võ làm đầu, 6 đại phái như Thiếu Lâm, võ đang danh tiếng lẫy lừng, hai tòa thần hồi phủ trấn áp triều đình. Lục phiến môn của Đại Tống, Cẩm Y Liễu vệ của Đại Minh, Khả Hãn vệ của Mông Cổ cùng tồn tại. Minh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo được xưng là hai đại tà giáo, Thần Thủy cung ở Tây vực, Di Hoa cung ở Đông Hải, uy danh vang xa. Thiết Huyết đại kỳ môn dư uy vẫn còn, Thanh Long hội ngấm ngầm khoái đảo phong vân, toàn bộ võ lâm gió mây hội tụ, đều đang theo đuổi trưởng sinh cảnh giới trí cao vô thượng kia. Lạc Hạo Xuyên đương nhiên cũng muốn theo đuổi cảnh giới tối cao này, nhưng ở thần hầu phủ hắn chỉ là một quản sự, gia cát thần hầu cũng chỉ dạy cho Lạc Hạo Xuyên một ít quyền cước công phu. Không có nội công tâm pháp, cả đời không thể tiến vào tiên tiên cảnh giới, càng đừng nói đến đại viên mãn cảnh giới sau này. Thế giới này người luyện võ chia làm 4 cảnh giới lớn: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Đại Viên Mãn, Trường Sinh. Hậu Thiên lại chia làm 9 cảnh giới nhỏ, Tiên Thiên và Đại Viên Mãn mỗi cảnh giới chia làm 3 tầng, còn về Trường Sinh cảnh giới, đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế giới này người luyện võ nhiều như cá giết sang sông, ngay cả nhiều quan to quý nhân cũng ham mê luyện võ. Lạc Hạo Xuyên chỉ dựa vào một ít quyền cước công phu, e rằng khó mà sống sót. May mà khi xuyên không, Lạc Hạo Xuyên vẫn giữ được thuần dương công pháp gia truyền mà mình đã tu luyện từ nhỏ, nghe nói là do thuần dương đạo nhân Lữ Động Tân truyền lại năm xưa. Vốn dĩ Lạc Hạo Xuyên chỉ coi nó như một kỹ pháp hít thở, không ngờ sau khi đến thế giới võ hiệp này, vận chuyển thuần dương công pháp lại có thể tích tụ chân khí, chuyển hóa thành nội lực. Xem ra công pháp này là thật, chỉ là thế giới ban đầu không có chân khí. 12 năm qua, Lạc Hạo Xuyên lén lút tu luyện nội lực, chưa từng nói cho ai biết. Thế giới này đầy giấy nguy hiểm, Lạc Hạo Xuyên luôn luôn cẩn thận dè dặt. Đặc biệt là chủ nhân của thần hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã, lại là một người tâm tư tỉ mỉ, nên Lạc Hạo Xuyên luôn hành sự kín đáo. Nhưng không ngờ mấy hôm trước, công chúa phủ đột nhiên truyền lệnh, bảo Lạc Hạo Xuyên đại diện thần hồi phủ đến gia nghi công chúa phủ diễn võ. Nói là diễn võ, thực chất là lục phiến môn, thần hồi phủ và một số môn phái võ lâm gần kinh thành tụ tập giao lưu, để làm dạng danh võ phong đại tống. Gia nghi công chúa là đại nữ nhi của hoàng thượng đương triều, dung mạo siêu phàm thoát tục, quốc sắc thiên hương. Nhưng tính tình cổ quái, 20 mấy tuổi vẫn chưa gả chồng. Thế giới này chỗ võ, nghe nói đại công chúa cũng thích múa đao múa thường, nhưng chưa ai từng thấy nàng ra tay. Đối với việc công chúa phủ đích danh mình, Lạc Hạo Xuyên theo bản năng cảm thấy có điều bất thường, dù sao mình cũng chỉ là một tiểu quản sự của thần hồi phủ. Nhưng công chúa có lệnh, Lạc Hạo Xuyên không thể từ chối, đành phải một mình đến công chúa phủ vào sáng hôm kia. Nhưng sau khi vào phủ, không ai thèm để ý đến Lạc Hạo Xuyên, chỉ có một tiểu nha hoàn dẫn hắn đến hậu sảnh uống một tách trà, rồi bảo hắn nghỉ ngơi ở sương phòng phía sau. Trong mơ màng, Lạc Hạo Xuyên ngủ thiếp đi, một giấc ngủ kéo dài cả ngày, đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm qua, buổi diễn võ đã kết thúc từ lâu. Lạc Hạo Xuyên lại ngơ ngác ra khỏi phủ, và điều khiến hắn cảm thấy bất an là chiếc áo lót trên người mình đã bị ai đó thay mất. Tiểu nha hoàn phụ trách sinh hoạt nói rằng do bất cẩn làm đổ nước lên người Lạc Hạo Xuyên đang ngủ, nên mới thay cho hắn. Đối với lời giải thích này, Lạc Hạo Xuyên không tin một chữ nào, dù sao Lạc Hạo Xuyên cũng là người đã tu luyện nội công, làm sao có thể bị người ta lén thay áo lót mà không hề hay biết? Lẽ nào còn có cao thủ? Lạc Hạo Xuyên còn muốn hỏi thêm, kết quả đã bị lịch sự tiễn khách. Sau khi trở về, Lạc Hạo Xuyên cẩn thận kiểm tra lại, mình dường như cũng không mất thứ gì, chỉ là thuần dương chân khí của mình đã có một chút thay đổi. Kỳ lạ. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang vắt óc suy nghĩ, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. "Chú ý, Hệ thống nâng cấp công pháp đã khởi động, chúc mừng ký chủ dung hợp tâm pháp nội công thuần dương thuần âm đỉnh cấp. Nhiệm vụ được ban hành, điều tra rõ vụ án mạng ở công chỗ phủ, phần thưởng một lần nâng cấp công pháp. Lạc Hạo Xuyên trong lòng vui mừng, mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng đợi được bàn tay vàng của mình. Chương 2, trước tiêu sau cung, nghĩ lại thật đáng cười chương 2, trước tiêu sau cùng, nghĩ lại thật đáng cười lúc này, nỗi bất tức trong lòng Lạc Hạo Xuyên tan biến sạch sẽ, chờ đợi bao nhiêu năm, bàn tay vàng cuối cùng cũng xuất hiện. Lẽ nào mình cần phải dung hợp nội công thuần dương thuần âm mới có thể khởi động bàn tay vàng? Nói như vậy, lần này đến công chúa phủ có người đã chuyển thuần âm chân khí cho mình. Không nghĩ ra. Lạc Hạo Xuyên nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng hắn tạm thời gác lại nghi vấn, ra ngoài hít thở không khí trước. Bước ra khỏi phòng, lúc này mặt trời đã lên cao. Hai ngày nay thật như một giấc mơ, trong cơ thể mình có thêm một luồng chân khí, cộng với thuần dương chân khí của mình, e rằng đã không còn xa tiên tiên cảnh giới. Lạc Hạo Xuyên trước đây luôn cố tình che giấu, nên trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một tên kép dịu ở hậu thiên đệ tứ cảnh. Nhưng thực tế, Lạc Hạo Xuyên đã đạt đến hậu thiên đệ bát cảnh. Chân khí trong cơ thể dồi dào, quyền cước có sức mạnh ngàn cân. Chỉ cần hắn vận chuyển chân khí đến tất cả các huyệt vị của 12 chính kinh, là có thể đột phá tiên tiên cảnh giới. Gió xuân ấm áp, hoa lê đầy đất, thế giới này cũng không tệ, đặc biệt là sau khi có bàn tay vàng. Ở thế giới võ hiệp này, ai mà không muốn hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu, sáng uống nước sông đông, tối ngủ trên đỉnh núi tây. Nhưng vụ án mạng ở công chúa phủ trong nhiệm vụ là sao? Công chúa Đại Tống mở phủ riêng chỉ có đại công chúa Giang Nghi, chính là người đã ra lệnh cho Lạc Hạo Xuyên đến diễn võ hôm kia. Nhưng chưa từng nghe nói công chúa phủ xảy ra vụ án mạng nào, Lạc Hạo Xuyên đã đến Biện Kinh mười mấy năm, tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang nghi hoặc, một con mèo lớn màu cam đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Mèo. Một tiếng mèo kêu đánh thức Lạc Hạo Xuyên đang trầm tư. Lạc Hạo Xuyên nhìn thấy con mèo béo ú này, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra muội muội tốt của mình đã về kinh thành rồi. Nghĩ đến vẻ đáng yêu của tiểu huyện, Lạc Hạo Xuyên lập tức định đi theo con mèo lớn nhảy qua tường. Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào đột nhiên truyền đến từ sân trước. Ai là Lạc Hạo Xuyên? Lạc Hạo Xuyên ở đâu? Vụ án của ngươi đã bị phát ra rồi. Lạc Hạo Xuyên đột ngột quay đầu, kẻ nào mà kiêu ngạo như vậy, dám gây rối ở thần hồi phủ. Lạc Hạo Xuyên nhanh chân đi đến sân trước, liền thấy hai nha dịch mặc đồng phục bổ khoái của Lục Phiến Môn vênh vào đứng giữa sân. Nha hoàn và người hầu bên cạnh vừa thấy Lạc Hạo Xuyên xuất hiện, lập tức vây lại. Mọi người bảy miệng tám lưỡi, đại khái ý là bảo Lạc Hạo Xuyên mau chạy đi. Nửa tháng nay ra các chính ngã không có ở trong phủ, bây giờ bổ khoái của Lục Phiến Môn tìm đến tận cửa, tình hình có chút bất lợi. Vốn dĩ hai bổ khoái kia còn không biết Lạc Hạo Xuyên là ai, bây giờ mọi người vừa vây lại, lập tức xác định được mục tiêu. Ngươi chính là Lạc Hạo Xuyên, đi theo chúng ta một chuyến. Hai bổ khoái tiến lên, trong tay còn mang theo gươm cùm. Các nha hoàn bên cạnh lo lắng đến phát khóc, Lạc Hạo Xuyên là người mà mọi người yêu quý, nếu bị bắt đi thì phải làm sao? Lạc Hạo Xuyên không hề hoảng sợ, giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Hai vị, không biết ta đã phạm tội gì, mà lại phiền đến các ngươi ở Lục Phiến Môn phải đích thân đến bắt người. Ở Đại Tống, Lục Phiến Môn chỉ phụ trách các vụ án lớn, những vụ án nhỏ thông thường không thể mời được bọn hắn. Một trong hai bổ khoái béo nghe Lạc Hạo Xuyên nói, cười khinh bỉ, đừng hỏi nhiều, cứ đi theo chúng ta là được. Hồ đồ, ta là người của thần hồi phủ, tuy chỉ là một quản sự, nhưng muốn bắt người cũng phải có văn thư bắt giữ của hình bộ, chỉ dựa vào một câu nói của các ngươi ở Lục Phiến Môn e là không được. Thằng nhóc khá lắm, thuộc lầu cả Đại Tống luật lệ nhỉ. Nhưng lần này là công chúa hạ lệnh, đừng nói ngươi chỉ là quản sự của thần hồi phủ, cho dù là chính thần hầu cũng phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Lạc Hạo Xuyên nghe vậy, trong lòng sững sờ, công chúa hạ lệnh, lẽ nào công chúa phủ đã có án mạng? Nghĩ đến đây, Lạc Hạo Xuyên định đi một chuyến. Nhưng đúng lúc này, một bóng người lạnh lùng nhẹ nhàng bay đến, chắn trước mặt Lạc Hạo Xuyên. Ta xem ai dám đưa hắn đi. Một câu nói, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thiếu nữ trước mặt chống nặng đôi, không cần đoán cũng biết đây là Vô Tình tiểu thư của thần hồi phủ. Sắc mặt của một trong hai bộ khoái béo biến đổi lớn, Vô Tình tiểu thư, chúng ta là phụ mệnh của công chúa, ta không cần biết lệnh của ai, trước khi thần hầu chưa về phủ, Lạc Hạo Xuyên sẽ không đi theo các ngươi. Ánh mắt Vô Tình lạnh lùng, mang theo ba phần sắc khí, đôi mắt đẹp cũng trở nên sắc bén. Thấy tình hình có chút bế tắc, Lạc Hạo Xuyên từ sau lưng Vô Tình bước ra. Nếu là lệnh của công chúa, tại hạ tự nhiên phải đi, nhưng không có văn thư bắt giữ, cái gông này xin miễn đi. Bộ khoái béo nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, định mặt nói, chỉ cần Lạc công tử đi cùng chúng ta đến công chúa phủ một chuyến, cái gông này tự nhiên không cần mang. Trước tiêu sau cung, nghĩ lại thật đáng cười. Vô Tình quay đầu nhìn Lạc Hạo Xuyên, ánh mắt mang theo ba phần nghi hoặc và bảy phần lo lắng. Lạc Hạo Xuyên ghé sát vào Vô Tình, khẽ nói, đừng sợ, Lục Phiến Môn không dám làm gì ta đâu. Ta sẽ cẩn thận xoay sở, chỉ cần thần hầu và thiết thủ đại ca về kinh, ta sẽ không sao. Nói xong, Lạc Hạo Xuyên nhẹ nhàng vô vai Vô Tình. Đám người phía sau không dám tin vào mắt mình, Lạc Hạo Xuyên lại dám động tay động chân với Vô Tình tiểu thư, không muốn sống nữa sao? Đối với sự thân mật của Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình không hề tức giận, ngược lại càng thêm lo lắng. Lạc Hạo Xuyên quay lại nhìn Vô Tình một cái, rồi đột ngột quay đầu, sải bước đi ra ngoài cùng hai bộ khoái. Nếu là lệnh của công chúa, vậy là công chúa phủ đã xảy ra án mạng, nhiệm vụ đến rồi. Nhìn bóng Lạc Hạo Xuyên khuất dần, mọi người đành bất lực, ai về đường ấy. Trong một góc mà mọi người không để ý, con mèo lớn kia nhảy một cú như hổ bổ, vượt qua lỗ hổng trên tường sân phụ. Lạc Hạo Xuyên rời khỏi thần hồi phủ, đi theo hai bộ khoái về phía đông thành. Khu đông thành toàn là quan to quý nhân, công chúa phủ cũng ở trong đó. Vừa rồi ở thần hồi phủ, hai bộ khoái bị mất mặt, trong lòng tự nhiên không vui. Bây giờ hai người cố ý vận kinh công, đi nhanh như bay, muốn làm khó Lạc Hạo Xuyên. Trước khi đến, Lục Phiến Môn đã điều tra rõ lai lịch của Lạc Hạo Xuyên. Một quản sự, hậu thiên đệ tứ cảnh, loại người này ở Biện Kinh nhiều vô kể. Hai bổ khoái đã là hậu thiên đệ lục cảnh, tự nhiên không coi Lạc Hạo Xuyên ra gì, cố ý muốn làm hắn mất mặt. Nhưng sau khi có thêm một luồng chân khí trong cơ thể, Lạc Hạo Xuyên vận chuyển nội lực càng thêm thuần thục, chân khí cũng càng thêm cuồn cuộn. Đối mặt với sự gây khó dễ của bổ khoái, Lạc Hạo Xuyên sắp đột phá đến hậu thiên đệ cửu cảnh dễ dàng ứng phó. Chương 3, thân thể của công chúa chương 3, thân thể của công chúa những năm nay ở Thần Hồi phủ, Lạc Hạo Xuyên tuy chỉ học được một ít quyền cước công phu, nhưng có nội công thuần dương làm nền tảng, những chiêu thức quyền cước bình thường vào tay Lạc Hạo Xuyên cũng trở nên khá phi phàm. Trong Thần Hồi phủ, ngoài ra các thần hầu, Vô Tình và Thiết Thủ gia, những người khác đều chỉ luyện một ít ngoại môn công phu. Đây là do gia cát chính ngã cố ý làm vậy, hắn không muốn Thần Hồi phủ cây to đón gió. Nhưng Lạc Hạo Xuyên lại lén lút tu luyện, tuy nhiên hắn luôn che giấu thực lực, nên những người khác không hề hay biết. Nhưng Lạc Hạo Xuyên luôn cảm thấy ánh mắt gia cát chính ngã nhìn mình có gì đó không đúng, con cáo giả này không đơn giản. Trên đường đến công chúa phủ, Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ trong đầu. Vụ án cần đến bổ khoái của Lục Phiến Môn đích thân bắt người thường liên quan đến quan viên đại tống, nếu nhiệm vụ nói là án mạng, vậy chắc chắn đã có người chết. Công chúa hạ lệnh bắt người, vậy người đó chắc chắn chết ở công chúa phủ. Nhưng cho dù có mệnh quan triều đình chết ở công chúa phủ, người của Lục Phiến Môn cũng không nên một mực khẳng định là do mình làm chứ. Mình chỉ mới đến công chúa phủ một lần vào lần diễn võ trước, hơn nữa đến đó uống xong trà là ngủ mê man trong phòng. Trước đó Lạc Hạo Xuyên đã nghi ngờ việc mình ngủ mê một đêm là do có người an toán, xem ra bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, lẽ nào mình đã trở thành kẻ chết thay cho hung thủ thật sự. Bây giờ thông tin biết được còn quá ít, chỉ có đến công chúa phủ mới có thể biết toàn bộ sự việc. Nhưng hung thủ này quả thực lợi hại, phải biết rằng công chúa phủ được canh gác nghiêm ngặt, có thể giết người bên trong, hơn nữa còn giết mệnh quan triều đình, thật là kinh người. Tuy không rõ nguyên nhân vụ án, nhưng Lạc Hạo Xuyên theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nhiệm vụ này phải hoàn thành, nếu không hoàn thành không chỉ đơn giản là không nhận được phần thưởng. Nếu tội danh giết hại mệnh quan triều đình rơi xuống đầu mình, vậy Lạc Hạo Xuyên sẽ không còn xa cái chết. Cùng lúc đó, ở một bên hậu viện của công chúa phủ, trong một tòa lầu nhỏ hoa lệ, một mỹ nhân mặc cung trang lộng lẫy đang đứng trước cửa sổ. Mày như núi xa, mắt tựa trăng trời, da như mỡ đông, môi hơn chu đăng, người này chính là đại công chúa đương triều của Đại Tống, Giang Nghi. Nữ quan thị nữ sau lưng công chúa quỳ trên đất, hết mực cung kính, không dám ngẩng đầu. Hương Lăng, ngươi thấy cái chết của Tôn đại nhân là do ai làm? Giọng của Giang Nghi công chúa trong trẻo lạnh lùng, phảng phất mang theo ba phần hàn khí. Nghe công chúa hỏi, nữ quan Hương Lăng cúi đầu đáp, bẩm công chúa, nô tỳ thực sự không biết. Vậy ngươi thấy là người trong phủ làm, hay là người ngoài đến diễn võ hôm đó làm? Công chúa, việc này chắc chắn không phải do người trong phủ làm. Vậy là do người ngoài làm rồi. Bẩm công chúa, Lục Phiến Môn cũng suy đoán như vậy. Những người đến diễn võ đều có người làm chứng, chỉ có Lạc Hạo Xuyên. Vừa nhắc đến ba chữ Lạc Hạo Xuyên, ánh mắt Giang Nghi công chúa lạnh đi, trong phòng lập tức tràn ngập một luồng khí lạnh băng. Giang Nghi công chúa mười mấy tuổi đã ra khỏi cung lập phủ, những năm nay cũng tiến cử không ít quan biên, địa vị của nàng trên triều đình không thể xem thường. Ở công chúa phủ, nàng càng là một tay che trời, chỉ cần nàng nổi giận, cả công chúa phủ đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Thị nữ Hương Lăng sợ hãi quỳ rạp xuống đất, công chúa bất giận, đây chỉ là suy đoán của Lục Phiến Môn. Trên gương mặt siêu phàm thoát tục của Giang Nghi công chúa không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nói, người rõ ràng biết không phải Lạc Hạo Xuyên làm. Vâng, nô tỳ biết, tối hôm đó là nô tỳ đích thân đưa Lạc Hạo Xuyên đến chỗ công chúa ngài. Hừ. Công chúa hừ lạnh một tiếng, dọa Hương Lăng không dám nói nữa. Một lúc lâu sau, Giang Nghi công chúa mới chậm rãi nói, ngươi thấy vụ án này, chúng ta nên xử lý thế nào? Bẩm công chúa, nô tỳ không dám tùy tiện nói. Cứ nói không sao. Công chúa, nô tỳ cho rằng vụ án lần này gần như không có manh mối, một hai ngày khó mà điều tra rõ. Đến lúc đó thái kinh gây khó dễ trên triều đình, sẽ cực kỳ bất lợi cho công chúa, chi bằng đẩy Lạc Hạo Xuyên ra. Ý ngươi là để hắn làm kẻ chết thay. Công chúa anh minh, Lạc Hạo Xuyên này vốn không có gốc gác gì, tuy là người của Thần Hồi phủ, nhưng cũng chỉ là một quản sự. Hơn nữa Lạc Hạo Xuyên đã làm lò luyện của công chúa, để tránh lộ tin tức, phải nổ cỏ tận gốc. Lạc Hạo Xuyên giúp bản cung nhập môn đại thành, trừ khử hắn là có hại cho thiên hòa. Được làm lò luyện của công chúa đã là phúc khí của hắn Lạc Hạo Xuyên, huống hồ thân thể của công chúa cũng đã cho hắn. Hỗn sược, nô tỳ đáng chết. Hương Lăng sợ hãi không ngừng dập đầu. Nhìn vầng trán đỏ ửng của Hương Lăng, Giang Nghi công chúa bất giác nhướng mày, nếu không đẩy Lạc Hạo Xuyên ra, còn có cách nào khác? Công chúa, lần này thái kinh cử quản gia đến giám sát phiên thẩm, rõ ràng là nhắm vào ngài. Hắn muốn mượn cái chết của Tôn đại nhân để làm to chuyện, nhằm buộc công chúa giao ra quyền tài chính. Nếu trước buổi triều hội ngày mai không tìm được bằng chứng chứng minh cái chết của Tôn đại nhân không liên quan đến công chúa phủ, vậy công chúa sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm trước mặt bệ hạ. Lúc này kéo người của Thần Hầu phủ vào làm kẻ chết hay, vừa có thể phủi sạch quan hệ, vừa có thể bịt miệng thái kinh. Giang Nghi công chúa nghe xong, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, ta nhớ hôm diễn võ có hai đệ tử của Thần Đao môn, dùng hai người này làm kẻ chết thay thì sao? Công chúa, Thần Đao môn tuy là môn phái nhỏ, nhưng vừa rồi khi Lục Phiến môn tra hỏi, hai người này có người làm chứng, bọn hắn chưa từng đến nơi xảy ra án mạng. Người đi sắp xếp đi, nếu sự việc không thuận lợi thì đẩy hai người bọn hắn ra, tìm hạ nhân trong phủ đối chiếu khẩu cung, làm cho vụ án thành sự thật. Công chúa, ngài định tha cho Lạc Hạo Xuyên sao? Như vậy e rằng thái kinh sẽ. Đây không phải là chuyện ngươi cần phải lo. Trên gương mặt thanh tú của Giang Nghi công chúa lóe lên một tia sắc bén, dọa Hương Lăng vội vàng cúi đầu, lui ra khỏi phòng. Mãi đến khi đi xuống lầu, qua khỏi hậu viện, Hương Lăng mới thở phào một hơi. Bình thường công chúa làm việc luôn bình tĩnh, sao lần này lại muốn mạo hiểm vì một người như Lạc Hạo Xuyên? Nhưng công chúa có lệnh, mình phải tuân theo. Hương Lăng đội vàng thông báo cho các quản sự lớn, khẩu cung của tất cả mọi người phải thống nhất. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng vào được công chúa phủ, hai bổ khoái dẫn hắn đến tận tiền sảnh. Đến ngoài cửa tiền sảnh, hai bổ khoái đứng ở cửa hét lớn một tiếng, nghi phạm Lạc Hạo Xuyên đã được dẫn đến. Sau đó hai người đẩy Lạc Hạo Xuyên vào cửa, Lạc Hạo Xuyên không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, sải bước vào trong. Vừa vào cửa, Lạc Hạo Xuyên liền thấy trên ba chiếc ghế gỗ đàn ở giữa tiền sảnh có ba người đang ngồi. Người ngồi chính giữa Lạc Hạo Xuyên nhận ra, chính là thần bổ đại nhân của Lục Phiến Môn. Người này đã ở Lục Phiến Môn hơn 10 năm, nghe nói nhập môn không thua kém Gia Cắt Thần Hầu, nhưng lại luôn bị Gia Cắt Thần Hầu đè đầu cưỡi cổ. Giang hồ đồn rằng, hắn luôn có thành kiến với người của Thần Hầu phủ. Lần này gặp phải hắn, Lạc Hạo Xuyên e rằng lành ít dữ nhiều. Chương 4, Ma nữ Loan Loan chương 4, Ma nữ Loan Loan. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên bị đưa đến công chúa phủ chịu thẩm vấn, con mèo lớn xuất hiện ở Thần Hầu phủ đã men theo mái nhà của thành Biện Lương đi về phía tây, vào một tiểu viện yên tĩnh. Con mèo lớn nhảy xuống tường, rơi vào một mảnh ruộng rau xanh mướt, trên luống rau có một thiếu nữ mặc sa y màu vàng ngỗng đang đứng. Một đoạn tất trắng ngắn lộ ra từ đôi giày miệng tròn màu hồng của thiếu nữ, trên mắt cá chân trắng như tuyết buộc một dải lụa đỏ, trên đó có một chiếc chuông đồng nhỏ xinh kêu len ken theo từng bước sen của thiếu nữ. Trên gương mặt xinh xắn trắng non của thiếu nữ, mày cong như trăng khuyết, mắt trong veo lấp lánh, đôi mắt đen lấy mang theo ba phần danh mánh, môi son hơi cong. Trong tiểu viện, con mèo lớn nhảy một cái, chui vào lòng thiếu nữ, kêu meo meo mấy tiếng. Bốn chân mèo vung đẩy, trông rất ngộ nghĩnh. Cái gì? Ngươi thấy Lạc ca ca bị người ta bắt đi rồi? Thiếu nữ đoán được ý của con mèo lớn, con mèo ngoan ngoãn gật đầu. Không hay rồi. Thiếu nữ đặt con mèo lớn xuống, đi thẳng vào nhà. Vào phòng trong, thiếu nữ lấy giấy bút từ ngăn kéo đầu giường, một hàng chữ tiểu khải thanh tú từ hiện ra. Sư tôn tại thượng, biện kinh có biến, Lạc Hạo Xuyên dính vào quan tư, đồ nhi nhất định sẽ dốc hết sức bảo toàn cho Lạc Hạo Xuyên. Nếu thân phận bị bại lộ, xin sư tôn che chở. Loan Loan kính bút. Viết xong, thánh nữ Loan Loan của Âm Quý phái Ma Môn lôi lồng bổ câu từ gầm giường ra, lấy một con bổ câu đưa thư, nhét mảnh giấy vào ống tre trên chân bổ câu. Mở cửa sau, thả bổ câu đưa thư bay đi. Nhìn con bổ câu bay xa, trên mặt Loan Loan hiện lên một tia lo lắng. Hy vọng sư tôn có thể nhanh chóng đến biện kinh. Lạc ca ca, ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên không hề biết có người đang tha thiết muốn cứu mình, thân ở công chúa phủ, trừ khi thần hầu đích thân đến, nếu không, Lạc Hạo Xuyên rất khó thoát thân. Bị đưa vào tiền sảnh của công chúa phủ, Lạc Hạo Xuyên phải đối mặt với ánh mắt của ba vị đại nhân vật, ngồi chính giữa là thần bổ của Lục Phiến Môn. Hai bên thần bổ mỗi bên ngồi một người, bên trái là một gã béo co ria mép, trông giống quản gia, ăn mặc sang trọng, Lạc Hạo Xuyên đoán chắc là quản sự của phủ quan lớn nào đó ở thành Biện Kinh. Còn vị bên phải là một nữ tử trạc đôi mươi, mặc trang phục thị nữ lộng lẫy, chính là nữ quan quản sự Hương Lăng của công chúa phủ. Lúc này ba người cũng đang đánh giá Lạc Hạo Xuyên, thần bổ thấy Lạc Hạo Xuyên không mang gông, lập tức nổi giận, phạm nhân tại sao không mang gông? Hai bổ khoái sững sờ, còn Lạc Hạo Xuyên trực tiếp chắp tay, thần bổ đại nhân, theo luật lệ đại tống của ta, không có văn thư bắt giữ của hình bộ, ta không phải là phạm nhân, không cần mang gông. Người chết là mệnh quan triều đình, việc gấp phải xử lý linh hoạt, không cần văn thư của hình bộ. Tên phạm nhân to gan, còn không quỳ xuống. Thần bổ đại nhân, đây không phải công đường, tại hạ không cần phải quỳ. Lúc này, gã quản gia béo bên cạnh cười ha hả, thần bổ đại nhân đừng đợi, chúng ta chỉ đang điều tra, chưa phải là thẩm án. Thân bộ Lục Phiến Môn đường đường, người khiến cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo thành Biện Lương nghe danh đã sợ mất mật, lúc này nghe một câu của gã quản gia béo này, lại dằn được cơn giận. Gã béo cười với Lạc Hạo Xuyên, tiểu nhân là quản gia của Thái thừa tướng, họ Vương, người chết là Tôn đại nhân, là giường cột của triều đình, bị sát hại thảm thương, Thái thừa tướng vô cùng tức giận, sai tiểu nhân đến dự nghe quá trình xử lý vụ án. Lạc công tử, ngươi bây giờ chính là nghi phạm giết hại Tôn đại nhân, ngươi tốt nhất nên nói ra tất cả những gì ngươi biết. Vương quản gia, ta ngay cả mặt Tôn đại nhân còn chưa gặp, sao lại có chuyện như hại? Nghe Lạc Hạo Xuyên giải thích, thần bổ cười lạnh một tiếng, sớm đã liệu người của thần hầu phủ chắc chắn sẽ cứng miệng. Không cần nói nhảm, bản quan hỏi ngươi, hôm trước ngươi đến công chúa phủ diễn võ, rốt cuộc đã làm những chuyện xấu xa gì? Giọng của thần bổ vang như sấm, lúc này Lạc Hạo Xuyên đứng ở dưới, ba người kia ngồi ở trên, thế cao thấp rõ ràng, nhưng Lạc Hạo Xuyên không hề sợ. Bẩm đại nhân, hôm trước tuy là diễn võ, nhưng tại hạ vừa đến công chúa phủ đã ngủ mê man một ngày, đến sáng hôm sau thì trực tiếp rời đi, trong thời gian đó chỉ uống một bát trà, không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Có người làm chứng không? Lúc đó là một nha hoàn của công chúa phủ dẫn ta đến phòng, sau khi ngủ thiếp đi thì không biết gì nữa. Vậy là không có người làm chứng. Nếu không có người làm chứng, ngươi chính là nghi phạm lớn nhất. Ngươi đâu, mang gông lên, đưa đến Lục Phiến Môn cho ta thẩm vấn kỹ càng, xem ngươi có dám không khai không. Hai bổ khoái đang định tiến lên, vương quản gia cười ngăn lại, thần bổ đại nhân đừng nội, còn nhiều điều chưa hỏi rõ. Ồ, vương quản gia, lẽ nào ngươi có ý kiến khác? Thần bổ Lục Phiến Môn, trên triều đình cũng có chút uy danh, nhưng trước mặt quản sự của tể tướng phủ cũng không dám quá sức sượng. Thái Kinh là người đứng đầu văn quan triều đình, quyền thế ngút trời, không phải một thần bổ có thể so sánh. Quản gia của tể tướng cũng ngang với quan thất phẩm, thần bổ tự nhiên phải nể mặt vương quản gia. Vương quản gia cười nói, không dám, tiểu nhân không dám, nhưng chuyện lớn như vậy, thái thừa tướng sai tiểu nhân đến xem xét, nếu qua loa cho xong, e rằng thái tướng sẽ không hài lòng. Không biết vương quản gia có cao kiến gì? Một quản sự nhỏ bé của thần hầu phủ làm sao có thể hại được Tôn đại nhân? Tôn đại nhân cũng là hậu thiên đệ thất cảnh, nhập môn không tầm thường. Người này nhập môn rõ ràng không bằng Tôn đại nhân, chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể gây án sao? Tôn đại nhân bị đánh lén đến chết, một người cũng có thể. Tiểu nhân không cho là vậy, tiểu nhân cho rằng chắc chắn có nội ứng. Trước mặt Lạc Hạo Xuyên, hai người tranh luận một hồi, vương quản gia của thái tướng chĩa mũi nhọn thẳng vào công chúa phủ. Lời này vừa nói ra, nữ quan Hương Lăng của công chúa phủ bên kia sắc mặt lập tức lạnh đi mấy phần, vương quản gia có ý gì? Lẽ nào đang nói chúng ta ở công chúa phủ có người hành hung? Không dám không dám. Hương Lăng cô đương, vụ án này rối rắm phức tạp, chỉ tìm được một quản sự của thần hầu phủ, e rằng khó mà thuyết phục được mọi người, huống hồ lại không có bằng chứng chắc chắn chứng minh hắn gây án. Lời vừa dứt, ba người có chút bế tắc. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đã đại khái hiểu được tình hình vụ án, xem ra vào ngày diễn võ đã có một tôn đại nhân chết, những người khác đều có chứng cứ ngoại phạm, chỉ có Lạc Hạo Xuyên ngủ say sưa, không ai làm chứng, nên nghi ngờ lớn nhất. Suy nghĩ một lúc, Lạc Hạo Xuyên lại lên tiếng, tại hạ bị đưa đến đây cũng mù mờ, dám hỏi người bị hại là tôn đại nhân nào? Tình hình bị hại ra sao? Tiểu nhân tuy chỉ là quản sự, nhưng ở thần hầu phủ cũng tinh thông một số phương pháp điều tra, nhất định có thể giúp được. Chương 5, cuộc đấu tranh quyền lực chương 5, cuộc đấu tranh quyền lực lúc này, Lạc Hạo Xuyên đã hiểu rõ tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, nếu không thể rửa sạch nghi ngờ, tính mạng của mình e rằng khó giữ. Con người phải dựa vào chính mình, Lạc Hạo Xuyên phải điều tra rõ ngọn ngành vụ án. Nghe Lạc Hạo Xuyên chủ động xin đi, thần bổ khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân phận hiện tại của ngươi là nghi phạm, cũng dám nói chuyện phá án. Sắc mặt Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng, thần bổ này thật sự đang cố tình đẩy mình vào chỗ chết. Ngay lúc tình hình bế tắc, một nha hoàn áo hồng chạy nhanh vào, nói nhỏ vào tai Hương Lăng vài câu. Cùng lúc đó, sắc mặt Hương Lăng có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình tĩnh. Hương Lăng cao giọng nói, truyền lệnh của công chúa, Lạc Hạo Xuyên thuộc thần hồi phủ, tuy có nghi ngờ, nhưng cũng có thể tham gia điều tra. Nếu trước giờ tí đêm nay có thể tìm ra hung thủ, mọi người đều có thưởng. Nếu không tìm ra hung thủ, Lạc Hạo Xuyên giao cho Lục Phiến môn xử lý. Một câu nói xong, thần bổ và vương quản gia đều có chút bất ngờ. Công chúa có ý gì đây? Để một người của thần hầu phụ tham gia phá án, rõ ràng là không tin tưởng Lục Phiến môn. Sắc mặt của thần bổ có chút khó coi, vương quản gia lúc này cũng do dự, chỉ có Lạc Hạo Xuyên tinh thần phấn chấn. Công chúa đột nhiên hạ lệnh để mình tham gia vào vụ án. Lạc Hạo Xuyên hiểu rằng, đây là công chúa đã cho mình một cơ hội để tự chứng minh trong sạch. Vì tính mạng, cơ hội này Lạc Hạo Xuyên nhất định phải nắm bắt. Lúc này trong lòng thần bổ tự nhiên khó chịu, nhưng vương quản gia thì sắc mặt âm trầm. Vừa rồi một phen nói của hắn đã đẩy trách nhiệm sang cho công chúa phủ, chỉ cần có thể xác định công chúa phủ có trách nhiệm sơ suất, vậy công chúa trên triều đình chắc chắn sẽ thất thế. Lần này đến đây, vương quản gia đã liệu trước công chúa phủ sẽ cố gắng thoái thác trách nhiệm, ví dụ như tìm vài kẻ chết hay. Mục đích của vương quản gia đến đây là để cắn chặt vào việc công chúa phủ thất trách, nên vừa rồi thần bổ muốn đẩy tội cho Lạc Hạo Xuyên của thần hồi phủ, vương quản gia liền trực tiếp ngăn lại. Nhưng lúc này đại công chúa lại để người của thần hồi phủ tham gia điều tra, điều này quả thực có chút bất ngờ. Lạc Hạo Xuyên trước mắt này không có danh tiếng gì, thần hồi phủ tuy phá án vô số, nhưng dường như không có vụ án nào liên quan đến hắn. Cho dù công chúa muốn phản công, dựa vào một tiểu quản sự e rằng cũng không làm được. Không biết nàng đang tính toán gì, vương quản gia cảm thấy lúc này tốt nhất là án binh bất động. Vương quản gia nhìn thần bổ tuy vạn phần không muốn, nhưng vẫn phải tuân lệnh. Nếu công chúa đã hạ lệnh, vậy thì để Lạc Hạo Xuyên này thử xem. Dù sao cũng chỉ đến giờ tí đêm nay, phá không được án hắn phải vào đại lao của Lục Phiến môn. Nghe lời nói cay độc của thần bổ, trái tim Lạc Hạo Xuyên trùng xuống. Nếu mình trước giờ tí bắt được hung thủ, liền có thể thoát chết, nếu không bắt được hung thủ, sẽ lấy mình ra chịu tội. Vụ án này chắc chắn không đơn giản, Lục Phiến môn điều tra cả ngày không có manh mối, e rằng manh mối không nhiều. Nếu đã vậy, không thể chậm trễ một khắc nào. Ta muốn xem thi thể của Tôn đại nhân. Những năm nay ở thần hồi phủ, Lạc Hạo Xuyên cũng học được không ít kỹ xảo điều tra, cộng thêm trong đầu mình có bao nhiêu câu chuyện phá án, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên biết nghiệm thi là việc đầu tiên trong phá án. Nghe yêu cầu của Lạc Hạo Xuyên, thần bộ lạnh lùng phất tay, bảo hai bổ khoái kia đưa Lạc Hạo Xuyên đi nghiệm thi. Thi thể của Tôn đại nhân hắn đã cho pháp y khám nghiệm qua, gần như không có manh mối nào, mình tự nhiên không cần phải kiểm tra lại, chỉ cần cùng vương quản gia ở tiền sảnh uống trà trò chuyện là được. Lệnh của công chúa nói là để Lạc Hạo Xuyên tham gia vào việc phá án, thực chất là để Lạc Hạo Xuyên tự mình đi điều tra. Vụ án này từ sáng sớm báo đến Lục Phiến môn, thần bộ đã cử người tài giỏi điều tra. Nhưng vụ án này manh mối cực ít, hiện trường vụ án cũng không có đầu mối gì, nên gần như có thể coi là một vụ án không đầu. Lục Phiến môn chuyên xử lý các vụ án khó, nhưng có những vụ án không thể phá được. Thần bộ phá án nhiều năm, tự nhiên biết độ khó của vụ án này. Thần bộ không tin một vụ án mà ngay cả mình cũng không phá được, một tiểu quản sự của thần hầu phủ có thể trong vòng 2 canh giờ rưỡi điều tra rõ. Nhìn có vẻ công chúa đã cho hắn một cơ hội thoát chết, nhưng thực chất cơ hội này vô cùng mong manh. Lúc này Lạc Hạo Xuyên thời gian cấp bách, không ngừng nghỉ đi theo bổ khoái đến sân phụ, thi thể của Tôn đại nhân được đặt trong một nhà tủi ở sân phụ. Lạc Hạo Xuyên vừa vào nhà tủi, liền thấy một thi thể trần truồng út mặt xuống, nằm trên tấm ván gỗ, một con dao găm cắm thẳng vào sau tim. Đây là Tôn đại nhân nào? Lạc Hạo Xuyên hỏi, hai bổ khoái bên cạnh đều im lặng không nói. Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng nói, vừa rồi công chúa có lệnh cho ta điều tra, nếu hai vị không hợp tác, vậy trước khi chết ta nhất định sẽ để công chúa chém đầu các ngươi trước. Một câu nói, hai bổ khoái lập tức dùng mình. Lạc công tử, đây là binh bộ thị trung, Tôn Thành Tôn đại nhân. Lạc Hạo Xuyên nhanh chóng suy nghĩ, binh bộ thị trung là chức quan tổng tứ phẩm của đại tống, ở binh bộ chỉ sau thượng thư và hai vị thị lang, chức quan này không thể nói là không cao. Đặc biệt binh bộ lại là cơ quan trọng yếu của triều đình, người này không hiểu sao lại bị người ta sát hại, quả thực là một chuyện lớn. Nhưng binh bộ không thuộc quyền quản lý của Thái Kinh, tại sao hắn lại cử người đến? Hiện tại thế lực trên triều đình chia làm ba, Thái Kinh thái tướng là trung thư lệnh, chủ quản chính vụ. Khu mật sứ Hàn đại nhân chủ quản quân sự, binh bộ là thuộc hạ của hắn. Còn một chức tam tư sứ nắm giữ tiền tài của Đại Tống đang bỏ trống, nhưng trên triều đình ai cũng biết là đại công chúa đang quản lý tiền lương của Đại Tống. Lần này binh bộ có người chết, theo lý mà nói Hàn đại nhân nên đến hỏi tội, sao thái thừa tướng lại cử quản gia đến? Thuộc hạ của Hàn đại nhân chết ở công chúa phủ, thái thừa tướng lại đến quan tâm, ẩn tình đằng sau quả thực khiến người ta đau đầu. Nhưng bây giờ Lạc Hạo Xuyên không thể suy nghĩ đến ẩn tình đằng sau vụ án, trước tiên phải kiểm tra thi thể trước mắt đã. Bộ khoái bên cạnh vẫn đang nói, sáng sớm hôm nay, công chúa phủ cử người báo án, nói có người chết trong giếng cạn ở sân phụ. Đợi người của chúng ta ở lục phiến môn đến, dùng dây thừng và sọ tre đưa thi thể lên, mới phát hiện là Tôn đại nhân. Lúc đó chúng ta phán đoán Tôn đại nhân đã chết ít nhất một ngày một đêm, thời gian gây án có lẽ là khoảng giờ hợi tối hôm kia. Lúc đó trong công chúa phủ có rất nhiều người lạ, đều là người đến diễn võ. Trong nhạc tuổi, Lạc Hạo Xuyên vừa cẩn thận quan sát thi thể trước mắt, vừa nghe bổ quái bên cạnh giới thiệu tình hình vụ án. Lạc công tử, những người đến diễn võ đều đến công chúa phủ vào sáng sớm hôm kia, diễn võ một ngày, tối nghỉ ngơi ở sân phụ của công chúa phủ, sáng hôm sau rời đi. Những người đến diễn võ này và người của công chúa phủ chúng ta đều đã điều tra từng người một. Hạ nhân của công chúa phủ đều ở cùng nhau, không có ai hành động một mình. Những người đến diễn võ ngoài Lạc công tử ra, những người khác đều đi thành nhóm 2-3 người, có thể làm chứng cho nhau. Chỉ có Lạc công tử ngươi là không có ai làm chứng. Pháp y của chúng ta ở lục phiến môn sau khi nghiệm thi đã kết luận Tôn đại nhân chết do bị hung thủ đánh lén từ phía sau, dao găm cắm thẳng vào tim. Ngoài ra, không có vết thương nào khác. Chương 6, vô tình e thẹn chương 6, vô tình e thẹn trong nhà tuổi, nghe xong lời của bộ khoái, Lạc Hạo Xuyên nhanh chóng suy luận trong lòng, miệng cũng lập tức hỏi. Lúc diễn võ có mời Tôn đại nhân không? Tôn đại nhân là thị trung của binh bộ, diễn võ phải báo cáo cho binh bộ, nên hôm diễn võ Tôn đại nhân cũng đến. Chỉ là Tôn đại nhân đi một mình, hắn có một phòng riêng, nên hôm đó hắn đi đâu, làm gì, không ai biết. Tất cả mọi người đều đã được điều tra chưa? Tất cả mọi người đều đã được điều tra, qua sự thẩm vấn của các cao thủ thẩm vấn của chúng ta ở lục phiến môn, không có ai nói dối. Nói như vậy, chỉ có một mình ta không có chứng cứ ngoại phạm, chắc không được nghi ngờ của ta là lớn nhất. Nghe lời của bộ khoái, Lạc Hạo Xuyên thầm cười khổ, giấc ngủ đó của mình thật không đúng lúc, nhưng trong chuyện này chắc chắn có người tính kế mình. Lạc Hạo Xuyên dồn ánh mắt vào thi thể trước mặt, thi thể đã bị lột sạch quần áo. Tôn đại nhân này ngoài 30 tuổi, xem vóc dáng cũng là người luyện võ, con dao găm này cắm thẳng từ sau lưng, không sai một ly, ngay chính giữa tim. Tôn đại nhân chết ít nhất đã qua 20 canh giờ, thi bàn đã rất rõ ràng. Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn về phía tây, đã là giờ dậu. 20 canh giờ trước, chính là giờ hợi tối hôm kia, xem ra phán đoán của pháp y lục phiến môn không sai. Lạc Hạo Xuyên nhìn chằm chằm vào thi thể, trên người Tôn đại nhân này dính đầy bùn đất, chắc là bùn dưới đáy giếng. Từ trước ra sau, Lạc Hạo Xuyên cẩn thận kiểm tra thi thể của Tôn đại nhân một lượt, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nhưng không có gì bất thường. Nhìn đến cuối cùng, ánh mắt Lạc Hạo Xuyên lạnh đi, có điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ là hai tay của Tôn đại nhân sau khi chết vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ một chút, hỏi: "Khi phát hiện Tôn đại nhân, thi thể ở tư thế nào?" "Khi phát hiện, Tôn đại nhân úp mặt xuống, nằm sấp dưới đáy giếng cạn." "Khi phát hiện Tôn đại nhân đã nắm chặt hai tay sao?" "Đúng vậy, trong quá trình chúng ta dùng dây thừng đưa thi thể lên, không hề động chạm gì. Ngay cả khi cởi quần áo cho Tôn đại nhân để nghiệm thi, cũng không phá hỏng hình thái lúc chết của hắn." Nghe xong, Lạc Hạo Xuyên dùng sức cậy tay Tôn đại nhân ra, bên trong sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào. Chỉ là móng tay của Tôn đại nhân này thật trắng. Như thế vậy, vụ án mạng này có chút thú vị, khoe miệng Lạc Hạo Xuyên lộ ra một nụ cười, cả người cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Lạc Hạo Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng có người lại lo lắng đến bạc đầu vì hắn. Mặt trời đã ngả về tây, gió xuân ở Biện Kinh thổi từng cơn ấm áp. Nhưng lúc này dưới gốc cây lê ở sân phụ của thần hồi phủ, vô tình lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài tường, những sợi tóc lòa xòa dính trên má. "Thúc phụ, ngài khi nào mới trở về?" Ngay lúc vô tình đang thở dài, một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau gốc cây. "Vô tình." Vô tình đột ngột quay đầu, rồi lại thả lỏng. "Thúc phụ." Chỉ thấy ra các chính ngã từ sau gốc cây bước ra, vị thần hầu đại tống này ăn mặc không hề sang trọng, một bộ trưởng sam màu xanh đã giặt đến mặt màu. Dưới gốc cây lê trong hậu viện thần hầu phủ, vô tình vẻ mặt kính trọng nhìn ra các chính ngã, vị thần hầu có quyền thế không nhỏ trong triều đình đại tống. "Thúc phụ, ngài đã về rồi." Vô tình mừng rỡ. Ra các chính ngã xua tay, "Bốn dĩ công việc đã xong, chỉ là ta tra được ở Giang Hoài có một vị thế ngoại cao nhân, có thể chữa được bệnh hàn bẩm sinh, tiếc là tìm mấy ngày cũng không có manh mối." Vô tình nghe vậy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nàng cúi đầu nhìn đôi nạng của mình, lặng lẽ cúi đầu. Gia Cát Chính Ngã thấy cảnh này, thở dài, "Đừng lo lắng, đôi chân của ngươi nhất định có cách chữa trị." "Thúc phụ, ngài không cần an ủi ta. Ngay cả thái y trong cung cũng nói đôi chân này của ta hàn độc nặng, muốn chữa khỏi khó như lên trời. Những tên lang băm đó chỉ biết châm cứu thuốc thang, không thông nội lực. Chỉ cần tìm được một tuyệt đỉnh cao thủ, dùng thuần dương nội lực đả thông huyệt đạo trên chân ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi." "Thúc phụ, thế gian này có bao nhiêu thuần dương công pháp?" "Cái này, nghe nói Cửu Dương Chân Kinh tu luyện chính là thuần dương chân khí. Chỉ là Cửu Dương Chân Kinh năm đó chia làm ba, Võ Đàng, Nga Mi, Thiếu Lâm mỗi phái được một phần. Muốn hợp ba là một, còn cần phải xoay sở nhiều. Ba phái có nhiều mâu thuẫn, ý tưởng của thúc phụ e rằng khó thực hiện. Việc tại nhân vi, thế gian này cũng không phải chỉ có Cửu Dương Chân Kinh là thuần dương công pháp. Thúc phụ, còn có công pháp nào khác không?" Gia Cát Chính Ngã do dự một chút, ngàn năm chiến loạn, bao nhiêu võ lâm thần công đã thất truyền, trong phế tích của nhiều đại phái võ lâm cũng ẩn giấu không ít tuyệt kỹ. Chỉ cần có lòng, nhất định sẽ tìm được. Nhưng thưa thúc phụ, ngài vừa nói còn cần một tuyệt đỉnh cao thủ, người này e rằng ít nhất cũng phải là đại viên mãn cảnh giới. Gia Cát Chính ngã cười cười, đừng hoảng, những năm nay thúc phụ cũng đang âm thầm tu luyện, ta đã dừng ở tiên thiên cảnh giới 20 năm, đời này chưa chắc không thể bước vào đại viên mãn cảnh giới. Vô Tình khẽ gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại, thúc phụ, không hay rồi, Lạc Hạo Xuyên hắn. Gia Cát Chính ngã giơ tay, ngươi đừng nói nữa, ta biết cả rồi. Người của Lục Phiến Môn không phải là kẻ lỗ mãng, dám đến thần hầu phủ bắt người, chắc chắn có nguyên do. Nhưng thưa thúc phụ, Lục Phiến Môn nhiều năm nay vẫn luôn không hòa thuận với thần hầu phủ chúng ta, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không nhân cơ hội vu oan cho Lạc Hạo Xuyên. Thúc phụ ta vừa về kinh, tin tức không nhanh nhạy, chỉ biết là liên quan đến mệnh quan triều đình. Ta đã cho thiết thủ đi dò hỏi, rất nhanh sẽ có kết quả. Vậy Lạc Hạo Xuyên có bị tra tấn không? Gia Cát Chính ngã nghe vậy cười nói, Vô Tình, ngươi rất quan tâm đến Lạc Hạo Xuyên này sao? Trên gương mặt tái nhợt của Vô Tình hiếm khi thoáng qua một vệt hồng, phản chiếu những đóa hoa lê trắng mướt, lại có ba phần e thẹn. Thúc phụ đừng nói đùa, Hạo Xuyên hắn có phong thái quân tử, tính tình ôn hòa. Trên dưới trong phủ, ai cũng rất quan tâm hắn. Ha ha, thúc phụ tuổi vẫn chưa lớn, mắt vẫn chưa hoa đâu. Nghe lời của Gia Cát Chính ngã, mặt Vô Tình đỏ như giáng mây, vị thiên tử lạnh lùng như băng xương ngày thường không còn thấy đâu nữa. Thằng nhóc này làm việc phong khoáng, lời nói quáng đạt, quả thực là một người thú vị. Đợi cứu hắn về, ngươi có thể cùng hắn trò chuyện nhiều hơn, biết đâu đôi chân của ngươi sẽ có chuyển biến tốt. Vô Tình có chút nghi hoặc, tại sao tiếp xúc nhiều với Lạc Hạo Xuyên lại có thể có chuyển biến tốt? Lúc này, Gia Cát Chính ngã đối diện mỉm cười bí ẩn, trong đó có thâm ý chương 7, cơ hội của công chúa chương 7, cơ hội của công chúa trong hậu viện của thần hồi phủ. Đối mặt với sự trêu chọc của Gia Cát Chính ngã, sắc mặt Vô Tình lại ửng hồng thêm ba phần, như những cánh hoa đào. Vô Tình vội vàng giải thích, thúc phụ, ta và hắn chỉ là hợp tính nhau thôi. Không sao không sao, hợp tính thì cứ gần gũi nhiều vào. Thằng nhóc này sau này nhất định sẽ là nhân tài hữu dụng của đại tống chúng ta. Thúc phụ, nếu đã vậy, tại sao ngày thường ngài không dạy hắn chút nội công tâm pháp? Hắn hiện tại chỉ biết một ít quyền cước công phu, bây giờ cũng chỉ là hậu thiên đệ tứ cảnh, ra khỏi thần hầu phủ chúng ta, e rằng thời cơ chưa đến, huống hồ nội công tâm pháp của thần hầu phủ chúng ta, e rằng hắn cũng chưa chắc đã coi trọng. Nghe vậy, Vô Tình sững sờ tại chỗ. Lời của Gia Cát Chính ngã nàng thực sự không hiểu, nhưng lúc này điều nàng quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của Lạc Hạo Xuyên. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên đã bắt đầu kiểm tra hiện trường vụ án, hai bộ khoái dẫn đường, đưa Lạc Hạo Xuyên đến trước giếng cạn trong sân hoang. Cái giếng cạn này quả thực không nhỏ, chu vi ít nhất cũng một trượng, chắc không được một người trưởng thành có thể nằm sấp dưới đáy giếng. Bên cạnh giếng cổ toàn là cành lá mục nát, bên cạnh có một cây hoè già to khỏe. Sân hoang không lớn, không có cây cối nào khác. Lạc Hạo Xuyên biết, năm xưa tòa nhà này là tể tướng phủ của triều trước, chỉ là tể tướng phạm tội, cả nhà bị lưu đày, nơi này vẫn luôn hoang phế. Mấy năm trước được ban cho công chúa, người trong công chúa phủ không nhiều, nên một số sân viện vẫn luôn bỏ hoang. Và Tôn đại nhân đã chết trong sân hoang này. Lạc Hạo Xuyên kiểm tra địa hình, từ sân hoang đi ra, rẽ mấy hành lang là đến sân phụ của công chúa phủ. Nếu trong sân hoang có động tĩnh gì, lính canh của công chúa phủ không thể không nghe thấy. Miệng giếng này toàn là gạch xanh phủ đầy rêu, trên đất toàn là lá cây mục nát dày đặc, hoàn toàn không nhìn ra dấu chân. Nhìn quanh một vòng, Lạc Hạo Xuyên quay lưng về phía miệng giếng, đi qua đi lại vài lần, rồi dừng ánh mắt trên cây hoè. Cây hoè già đó cách miệng giếng chưa đến một trượng, cành lá xum xuê. Lạc Hạo Xuyên đảo mắt nhìn qua, hướng về phía miệng giếng, trên thân cây hoè có một cái hốc cây to bằng quả táo xanh, cách mặt đất chừng 4 thước. Lại gần xem xét, miệng hốc cây dường như có vết cọ sát, Lạc Hạo Xuyên đưa tay vào trong hốc cây sờ thử, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khóe miệng hắn. Sau đó, Lạc Hạo Xuyên bảo hai tên bổ khoái mang dây thừng tới, hắn muốn men theo dây thừng trèo xuống đáy giếng, lục soát cẩn thận một lượt. Xuống đến đáy giếng, Lạc Hạo Xuyên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Đáy giếng đầy bùn đất, dấu vết rơi xuống của Tôn đại nhân vô cùng rõ ràng, để lại một hình người nằm sấp trên mặt bùn mềm. Bùn trong vệt hình người có lẫn máu đen đã khô, lượng máu không ít. Ngoài vệt hình người này ra, mặt bùn không có gì khác thường. Chắc không được Lục Phiến Môn điều tra cả ngày cũng không tìm thấy manh mối gì, hiện trường vụ án này vốn cực kỳ sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức không giống một hiện trường giết người. Ngoài dấu vết do Tôn đại nhân để lại, không có dấu vết của người thứ hai xuất hiện. Thi thể của Tôn đại nhân cũng vậy, hung thủ không để lại bất kỳ chi tiết nhỏ nào, ngay cả quần áo của Tôn đại nhân cũng bị bùn đất làm bẩn. Hung thủ giết người không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Ánh mắt Lạc Hạo Xuyên trở nên sắc bén, quả nhiên mọi chuyện đúng như mình dự liệu. Vụ án này là một âm mưu nhắm vào công chúa. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Lạc Hạo Xuyên lòng đã có kế sách. Đợi đến khi bổ khoái kéo Lạc Hạo Xuyên ra khỏi miệng giếng, vẻ mặt của Lạc Hạo Xuyên vô cùng thoải mái. Tên bổ khoái bên cạnh nhìn vẻ mặt của Lạc Hạo Xuyên, không nhịn được muốn nói mấy lời trân trọng. Lạc công tử, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian đi. Bây giờ đã đến giờ hợi, còn một canh giờ nữa, nếu ngươi không phá được án, e rằng ngày mai sẽ phải ăn cơm trong đại lao của Lục Phiến Môn chúng ta rồi. Gấp cái gì? Lạc Hạo Xuyên quay người đi tìm quản sự Hương Lăng của công chúa phủ, người chết trong công chúa phủ, Lạc Hạo Xuyên bắt buộc phải hỏi hàn một phen. Ngồi trong hậu sảnh của công chúa phủ, sắc mặt Hương Lăng lạnh lùng, chỉ là đối mặt với ánh mắt chăm chú của Lạc Hạo Xuyên, ánh mắt có chút né tránh. Dám hỏi Hương Lăng cô nương, Tôn đại nhân này đến công chúa phủ vào lúc nào? Giờ thiên sáng hôm kia, có ai đi cùng không? Không có, Tôn đại nhân một mình đến đây. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, tại hạ cũng vào công chúa phủ vào giờ này, nhưng sau khi đến phủ lại không có ai để ý, chỉ có một tiểu nha hoàn dẫn ta đi uống chén trà, sau đó sắp xếp cho ta nghỉ ngơi trong sương phòng. Sau đó tại hạ ngủ say không tỉnh, hơn nữa ngay cả trung ý cũng bị người ta thay mất, không biết Hương Lăng cô nương có biết chuyện này không? Hương Lăng nghe vậy, khẽ mí môi, "Lạc công tử, nô tỳ nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi cần tìm ra hung thủ thật sự, chứ không phải hỏi những chuyện vặt vãnh này. Tại sao ngươi ngủ thiếp đi, người khác làm sao biết được? Tại hạ là nghi phạm quan trọng, chuyện của ta chính là manh mối của vụ án. Ta đoán là có người đã đánh thuốc mê ta, sau đó giết Tôn đại nhân để giá họa cho ta. Nếu suy luận như vậy, ai đã đánh thuốc mê ta, kẻ đó chính là hung thủ thật sự." "Lạc công tử có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ người của công chúa phủ chúng ta?" "Tại hạ cũng là người luyện võ, thuốc mê thông thường cũng có thể phân biệt được đôi chút. Sau khi đến công chúa phủ chỉ uống chén trà đó, không biết Hương Lăng cô nương giải thích thế nào." "Lạc công tử, chén trà đó ở đâu? Có chứng cứ không?" "Đương nhiên là không, đều bị ta uống vào bụng rồi." "Nếu đã như vậy, Lạc công tử đừng nên nói năng hàng hồ. Nói vậy là Hương Lăng cô nương không biết chuyện ta hôn mê rồi." "Đương nhiên không biết. Vậy vừa rồi chúng ta là lần đầu gặp mặt, tại sao Hương Lăng cô nương không dám nhìn thẳng vào mắt ta?" Một câu nói khiến Hương Lăng có chút hoảng loạn. "Lạc công tử xin hãy tự trọng, nô tỳ là thị nữ thân cận của công chúa, không thể để ngươi khinh bạc." Lạc Hạo Xuyên vốn định nhân cơ hội tra án để hỏi về chuyện mình bị đánh thuốc mê, nhưng xem ra bây giờ Hương Lăng chắc chắn biết sự thật, nhưng lại cắn răng không nói. Sau khi bình tĩnh phân tích, Lạc Hạo Xuyên quả quyết rằng việc mình bị đánh thuốc mê không liên quan đến cái chết của Tôn đại nhân. Việc mình bị đánh thuốc mê hẳn là do công chúa phủ làm, tất cả sự sắp xếp này không thể thực hiện được nếu không có sự gật đầu của quản sự Hương Lăng. Nhưng cái chết của Tôn đại nhân rõ ràng là có người chĩa mũi nhọn thẳng vào công chúa phủ, vì vậy Lạc Hạo Xuyên tạm thời gác lại những nghi vấn của mình. "Không dám không dám, nếu đã như vậy, ta hỏi lại về vụ án. Tôn đại nhân chết trong giếng cạn, không rời khỏi công chúa phủ, chẳng lẽ trong phủ không tra xét sao? Hôm đó có rất nhiều người diễn võ, hơn 20 người. Khi bọn hắn bảo, người gác cổng đều có ghi chép. Vào phủ phải ghi chép, ra khỏi phủ thì không cần, bọn hắn có thể đã đi bằng cửa hông, cũng có thể đi bằng cửa sau. Tôn đại nhân đi cửa nào? Đi lúc nào? Chúng ta không hề biết. Nếu đã như vậy, tại hạ còn một câu hỏi cuối cùng. Không biết tại sao công chúa lại để ta đi tìm hung thủ thật sự. Tại hạ chỉ là một quản sự của thần hồi phủ, không tham gia pha án." Chương 8, vụ án này đơn giản chương 8, vụ án này đơn giản trong công chúa phủ, tại hậu sảnh, đối mặt với sự truy vấn dồn dập của Lạc Hạo Xuyên, Hương Lăng có chút mạnh miệng nhưng trong lòng thì sợ hãi, đành phải bắt đầu ra vẻ ta đây. "Hỗn sược, mệnh lệnh của công chúa nô tỳ làm sao biết được? Nếu công tử thật sự có thắc mắc, chi bằng trực tiếp đi hỏi công chúa." Đối với phản ứng của Hương Lăng, Lạc Hạo Xuyên đã đoán được. Điều này là tự nhiên, sau này nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ đích thân thỉnh giáo công chúa. Nói xong, Lạc Hạo Xuyên không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi hậu sảnh. Thấy Lạc Hạo Xuyên rời đi, Hương Lăng thở phào một hơi. Lúc này, tấm rèm trong hậu sảnh từ từ được kéo ra, Gia Nghi công chúa đang ngồi sau rèm. "Hương Lăng, ngươi vừa rồi đã để lộ sơ hở." Hương Lăng sợ hãi vội vàng quỳ xuống, "Công chúa, nô tỳ đáng chết." "Không cần hoảng sợ, Lạc Hạo Xuyên này mắt sáng như đuốc, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Công chúa, kẻ này thật ngu cuồng, hắn vừa rồi còn nói muốn đích thân hỏi ngài, thật là to gan lớn mật." Gia Nghi công chúa đột nhiên cười, "Nếu hắn thật sự dám đến, vậy ta sẽ chờ. Bây giờ còn nửa canh giờ, xem ra vụ án này sắp sáng tỏ rồi." "Công chúa, ngài thật sự tin Lạc Hạo Xuyên này có thể tra rõ vụ án sao? Bây giờ đã sắp đến giờ tí, xem Lạc Hạo Xuyên này bình thường không có gì lạ, nếu hắn không tra ra sự thật, công chúa phủ chúng ta sẽ gặp tai họa, công chúa hà tất phải đặt cược vào hắn?" "Không đặt cược vào hắn, chẳng lẽ đặt cược vào ngươi sao?" "Nô tỳ không dám, nhưng Lạc Hạo Xuyên này thật sự có bản lĩnh lớn đến mức khiến công chúa ngài phải nhìn hắn bằng con mắt khác sao? Xem bộ dạng của hắn e rằng vụ án này đã có manh mối rồi. Kẻ này vẫn luôn giấu tài, vừa rồi ta từ hơi thở của hắn phát hiện, e rằng hắn đã cách tiên tiên cảnh không xa nữa. Thật là một người thú vị, cũng không hưởng công bản cùng đã âm thầm quan sát hắn 5 năm. Công chúa, nô tỳ cảm thấy Lạc Hạo Xuyên này một ngày không trừ, chuyện công chúa luyện công rất có thể sẽ bị bại lộ." "Không sao, cứ giữ hắn lại đi, ngươi xem hắn cũng đang mù mờ. Dù sao đi nữa, ta thần công đại thành, cũng phải cảm ơn hắn. Hơn nữa, sau này thân thể thuần dương của hắn có thể còn có ích, cứ giữ hắn lại đi." Trăng lên đỉnh đầu, nơi náo nhiệt nhất trong thành Biện Kinh chính là Bình Khang Phường. Bên trong phường chợ sáng như ban ngày, trên các lầu, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười của các cô nương. Trước tích hồng viện lớn nhất Bình Khang Phường, người đông như kiến. "Chuyện gì vậy? Khởi Lệ cô nương tối nay vẫn chưa lộ diện sao? Đã mấy ngày rồi, chẳng lẽ Khởi Lệ cô nương bị bệnh?" "Hại, ngày mai ta phải rời kinh thành, nếu không được nghe tiếng đàn tỳ bà của Khởi Lệ cô nương, thật là một sự tiếc nuối lớn." Trong tích hồng viện, một nhóm cô nương tụ tập ở góc lầu 2, nhìn về căn phòng trong cùng trên lầu. Thật mất hứng. Khởi Lệ này ngày nào cũng đóng cửa, ô cây đàn tỳ bà đó cũng không ra ngoài biểu diễn, hại mấy tỷ muội chúng ta cũng không có khách. "Hại, người ta Khởi Lệ là cây hái ra tiền của tích hồng viện chúng ta, trước mặt nàng tú bà cũng không dám nói gì, nàng sao có thể quan tâm đến sống chết của chúng ta? Chúng ta sao so được với người ta? Khởi Lệ vào cửa đã nói mình bán nghệ không bán thân, hơn nữa muốn diễn thì diễn, không muốn diễn ai cũng không thể ép. Cô nương Tây bực này đúng là bướng bỉnh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, che đi thật đáng tiếc." Các cô nương bàn tán xôn xao, trong lòng bọn nàng, Khởi Lệ da trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt thế, diễm lệ không tả, lại còn tóc vàng mắt xanh, thật là một mỹ nhân Tây bực. Nếu thật sự tiếp khách, chắc chắn sẽ kiếm được bộ tiền. Mà Khởi Lệ cô nương trong miệng bọn nàng lúc này đang buồn bã ngồi trong phòng, cây đàn tỳ bà trong lòng cũng đặt sang một bên. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, một tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy vào. "Cô nương, có chuyện không hay rồi." Khởi Lệ nhíu mày, "Đừng đợi. Lạc công tử đã mời được chưa?" "Chính là Lạc công tử xảy ra chuyện rồi, ta vừa hỏi tiểu quế tử, hắn nói Lạc công tử trưa nay đã bị người của Lục Phiến môn bắt đi rồi." "Cái gì?" sắc mặt khởi lệ đột biến, nàng đột ngột đứng dậy.
Chuyện gì vậy?
Lạc công tử là người của thần hầu phủ, sao lại bị Lục Phiến Môn bắt đi?
Ta cũng không biết, dù sao nghe tiểu quế tử nói Lạc công tử bị đưa đến công chúa phủ.
Chuyện này đã lan truyền khắp nơi, chắc là thật rồi.
Người ra ngoài trước đi.
Nói với Tú bà ta mấy ngày nay không khỏe, không thể biểu diễn.
Vâng ạ.
Tiểu nha hoàn nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lúc này, sắc mặt khởi lệ trầm như nước, quay người vào phòng trong, lôi ra một cái hòm từ gầm giường. Mở hòm ra, bên trong là một bộ dạ hành y liền ngay lúc này, một giọng nữ khàn khàn vang lên.
Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện này, công chúa và Lục Phiến Môn ngươi đều không thể chọc vào. Nếu làm lỡ đại kế của giáo chủ, cái mạng nhỏ này của ngươi còn muốn nước không?
Nghe vậy, khởi lệ ngã phịch xuống đất. Trong thành Biện Lương, trăng sáng vàng bạc, lúc này chỉ còn hai nén hương nữa là đến giờ tí. Trong tiền sảnh của công chúa phủ, vương quản gia, thần bộ, Hương Lăng ba người ngồi yên vị.
Lạc Hạo Xuyên cũng xin một chiếc ghế, ngồi ở dưới, ung dung uống trà.
Lạc Hạo Xuyên không mở miệng, ngược lại Hương Lăng có chút sốt ruột, dù sao người chết ở công chúa phủ, phe của công chúa chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Lạc công tử, nô tỳ phải nhắc nhở ngươi, giờ tí đến, ngươi có thể sẽ mất mạng đó.
Thần bộ bên cạnh cũng cười khinh bỉ, hắn chỉ là một quản sự nhỏ bé, vụ án hóc đúa này đừng nói là hắn, cho dù là gia cát chính ngã đến đây, e rằng cũng bó tay.
Lạc Hạo Xuyên đặt chén trà xuống, khẽ thở dài, thần bộ đại nhân, ngài thật khiến người ta thất vọng.
Một vụ án đơn giản như vậy, tại hạ trong vòng một canh giờ đã tra rõ, các ngươi Lục Phiến Môn tra cả ngày vẫn không có manh mối, thật đáng cười.
Thần bộ nghe xong mắt tóe lửa, thằng ngại danh cũng dám nói bừa chuyện phá án.
Nếu ngươi nói ngươi đã phá án, vậy hung thủ thật sự là ai?
Hung thủ thật sự sắp đến rồi.
Lời Lạc Hạo Xuyên vừa dứt, ba người trong tiền sảnh đều không nhịn được mà ngồi thẳng người dậy.
Lúc này, hai tên bổ khoái của Lục Phiến Môn phụ trách giám sát Lạc Hạo Xuyên khệ nệ khiêng thi thể của Tôn đại nhân từ phòng tủ đến hậu sảnh.
Phương Lăng nhìn thấy thi thể này thì nhíu mày, có chút ghê tởm.
Mà thần bộ thì càng xa sơ mặt, hồ đồ, Tôn đại nhân là mệnh quan triều đình, ngươi khiêng thi thể của hắn đến đây làm gì?
Lạc Hạo Xuyên lúc này đứng dậy chỉ vào thi thể của Tôn đại nhân, ta vừa nói rồi, hung thủ thật sự đã đến.
Hung thủ thật sự?
Hung thủ thật sự là ai?
Mọi người bắt đầu nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên người hai tên bổ khoái.
Thần bộ nổi giận, hồ đồ, bổ khoái của Lục Phiến Môn ta sao có thể giết hại mệnh quan triều đình?
Hai tên bổ khoái kia càng sợ hãi vội vàng xua tay.
Chương 9, cũng là tự sát chương 9. Cũng là tự sát, một câu nói của Lạc Hạo Xuyên khiến mọi người trong tiền sảnh lập tức căng thẳng.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Lạc Hạo Xuyên cười nói, "Thần bộ đại nhân, Hương Lăng cô nương, Vương quản gia, hung thủ thật sự mà ta nói không phải là hai người bọn hắn, mà là hắn."
Theo hướng tay chỉ của Lạc Hạo Xuyên, đó chính là Tôn đại nhân đang nằm trên đất.
Lúc này, Hương Lăng nhíu chặt mày, thần bộ vô cùng kinh ngạc, còn Vương quản gia thì sắc mặt lạnh lùng, không còn vẻ thản nhiên như trước.
Vương quản gia lạnh lùng nói, "Lạc Hạo Xuyên, ngươi đừng hồ đồ, Tôn đại nhân rõ ràng là nạn nhân, sao có thể là hung thủ?"
"Hung thủ chính là Tôn đại nhân." Người chết cũng là Tôn đại nhân.
Ngươi có ý gì?
Ý của ta là Tôn đại nhân tự sát mà chết.
Nghe xong lời của Lạc Hạo Xuyên, thần bộ phá lên cười ha hả.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo lặng lẽ lan tỏa trong hậu sảnh, Hương Lăng đột nhiên căng thẳng.
Mà Lạc Hạo Xuyên đối mặt với sự chế nhạo của thần bộ, không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười.
Nhưng Hương Lăng cô nương đã cắt ngang tiếng cười của thần bộ, "Lạc công tử, ngươi nói Tôn đại nhân tự sát mà chết có chứng cứ gì?
Phải biết rằng Tôn đại nhân bị người ta đâm vào sau tim mà chết, làm sao có thể làm được điều đó?"
Người thường vừa nhìn thấy tình trạng cái chết của Tôn đại nhân, liền cho rằng đây là hắn sát, nhưng trong đó có một sơ hở rõ ràng.
Thần bộ lập tức hỏi, "Sơ hở gì?"
"Tay của Tôn đại nhân."
"Có ý gì?"
"Khi phát hiện thi thể Tôn đại nhân, hai tay của Tôn đại nhân nắm chặt, hơn nữa ta đã hỏi bộ khoái, cánh tay của Tôn đại nhân không có dấu vết bị di chuyển, điều này cho thấy Tôn đại nhân trước khi chết đã nắm chặt hai tay."
"Đây có gì đáng nghi?"
"Một người bình thường bị tấn công từ phía sau, rơi xuống giếng, hắn tất sẽ dây rủa, tay sẽ vô thức vơ loạn, trong móng tay của hắn chắc chắn sẽ có bùn đất, nhưng hai tay của Tôn đại nhân lại nắm chặt, khi bẻ tay ra, bên trong lại sạch sẽ, điều này cho thấy sau khi rơi xuống giếng hắn không hề dãy rủa."
Trong tiền sảnh, lời của Lạc Hạo Xuyên như một nhát búa nặng, gõ vào tim mỗi người.
Thần bộ là người đầu tiên không tìm được, vô lý.
Tôn đại nhân bị hung thủ tấn công giết chết lúc đó đã nắm chặt hai tay, sau khi chết tự nhiên cũng như vậy.
"Thần bộ đại nhân, một con dao găm đâm vào sau tim có chết ngay lập tức không?"
"Cái này,
dao găm đâm vào sau tim, vừa khít, dao găm chặt miệng vết thương, Tôn đại nhân lúc đó chắc chắn sẽ không chết ngay.
Mọi người thử nghĩ xem, một nhát dao đâm vào, nếu không rút dao ra, máu không chảy ra được, người chết chắc chắn sẽ phải dãy rủa một lúc.
Rút dao ra ngay, máu chảy ra, ngược lại sẽ chết trong vòng vài hơi thở."
Thần bộ nghe xong sắc mặt đổi biến, "Vậy thì sao?"
"Tôn đại nhân sau khi bị tấn công muốn dãy rủa, muốn la hét, nhưng bị hung thủ khống chế, không thể kêu cứu.
Ngay cả khi Tôn đại nhân bị hung thủ khống chế, hắn vẫn có thể dãy rủa, nhưng tư thế chết của Tôn đại nhân không có bất kỳ dấu hiệu dãy rủa nào, trong móng tay cũng không có bất kỳ mảnh da nào.
Tôn đại nhân bị điểm huyệt rồi."
Vương quản gia đột nhiên nói.
Lạc Hạo Xuyên phá lên cười ha hả, "Tim bị đâm, huyệt đạo dịch chuyển, căn bản không thể điểm huyệt.
Không có bất kỳ dấu vết dãy rủa nào, nhưng hắn lại không chết ngay lập tức, vậy chỉ có một khả năng, đó là Tôn đại nhân tự mình diễn một vở kịch."
Phương Lăng nghe xong hít một hơi khí lạnh.
Mà thần bộ thì nổi giận nói bậy, Tôn đại nhân tại sao phải tự đâm mình?
Hơn nữa hắn làm sao có thể đâm vào sau tim của mình?
Lạc Hạo Xuyên đảo mắt nhìn, động cơ của Tôn đại nhân, ba vị đại nhân tự mình suy nghĩ, ta một tiểu nhân vật không tiện nói nhiều. Còn về việc Tôn đại nhân làm sao đâm vào sau tim của mình, thực ra rất đơn giản, trên cây hoẹ lớn bên giếng có một cái hốc cây,
vừa vặn có thể gài dao găm vào. Cố định dao găm, Tôn đại nhân chỉ cần quay lưng về phía cây dùng sức, để dao găm đâm vào sau tim là được. Câu này vừa nói ra, Hương Lăng cô nương bừng tỉnh ngộ, thân bộ sắc mặt khó coi, còn sắc mặt của Vương quản gia thì tái mét. Nói vậy, Vương quản gia cuối cùng không nhịn được nữa, tiểu tử danh con, dám vu khống mệnh quan triều đình. Lạc Hạo Xuyên khẽ cười, không cần nói thêm gì nữa, kẻ xấu đã tự mình nhảy ra rồi. Sự việc hẳn là thế này, Tôn đại nhân mang theo dao găm đến công chúa phủ. Ngay diễn võ, người đông mắt tạp, hắn đợi đến tối một mình đến bên giếng cổ trong sân hoang, gài dao găm vào cây. Sau đó quay lưng về phía cây lùi mạnh về sau, để dao găm đâm vào sau lưng. Tôn đại nhân là người luyện võ, tìm vị trí sau tim không khó. Sau đó Tôn đại nhân nắm chặt nắm đấm, chịu đựng cơn đau dữ dội, ngã vào giếng cạn, chờ máu chảy cạn dần. Lúc này Vương quản gia đập bàn đứng dậy, đúng là một lũ nói nhảm. Tại hạ không phải nói nhảm. Tôn đại nhân chết vì mất máu quá nhiều, vết máu trong giếng cạn có thể chứng minh. Nhiều máu như vậy chảy ra cần thời gian, Tôn đại nhân không phải chết ngay lập tức. Mà trong giếng không có dấu chân và dấu vết của người thứ hai, vậy sự thật chính là Tôn đại nhân tự sát, chịu đựng cơn đau dữ dội cho đến khi máu chảy cạn. Vô lý. Chưa nói đến tại sao Tôn đại nhân phải tự sát, ngươi nói tại sao hắn phải chịu đựng cơn đau dữ dội mà không phát ra tiếng động. Rất đơn giản, nếu hắn bị thương lúc đó liền là lớn, lính canh của công chúa phủ và những người diễn võ chắc chắn sẽ đến ngay lập tức. Lúc đó cao thủ đông đảo, tìm kiếm tại chỗ sẽ phát hiện gần sân hoang không có dấu vết của người thứ hai xuất hiện, tự nhiên sẽ có người nghi ngờ Tôn đại nhân tự sát. Vì vậy Tôn đại nhân chịu đựng cơn đau dữ dội, kéo dài thời gian mình bị phát hiện. Như vậy, có thể che giấu nhiều sơ hở. Không thể nào, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tại hạ đương nhiên có chứng cứ, chỉ cần lấy con dao găm trên người Tôn đại nhân ra, so sánh với vết xước trong hốc cây trên cây mẹ là được. Vết xước trong hốc cây chắc chắn sẽ khớp với hình dạng trôi dao găm. Lạc Hạo Xuyên nói xong một câu, Vương quản gia cuối cùng cũng ý miệng, trước bằng chứng sắt đá, bất kỳ sự ngụy biện nào cũng đều vô ích. Lúc này thần bộ nhíu mày nhìn chằm chằm Vương quản gia, đảo mắt vài vòng, hắn đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Mà Hương Lăng cô nương thì hừ lạnh một tiếng, Vương quản gia, chúng ta có cần đi đối chiếu không? Sắc mặt của Vương quản gia vô cùng khó coi, vậy phải hỏi thần bộ đại nhân, chứng cứ này có thể được chấp nhận không? Thần bộ gật đầu, tra ra hung thủ thật sự là trách nhiệm của bản quan, tất cả manh mối ta đều phải xem xét kỹ lưỡng. Lạc Hạo Xuyên, lời ngươi nói thật khó tin, bản quan phải điều tra nghiêm ngặt. Chương 10, lên cân rồi, ngàn cân cũng không đỡ nổi chương 10, lên cân rồi, ngàn cân cũng không đỡ nổi mặc dù lúc này không ai nói bật ra, nhưng trong lòng mọi người đều đã có quyết định, đều cho rằng lời Lạc Hạo Xuyên nói là sự thật. Lạc Hạo Xuyên nhìn Hương Lăng cô nương, tại hạ còn phải nhắc nhở một câu. Sân hoang đó bình thường không ai kiểm tra, thi thể rơi xuống giếng 3 năm tháng cũng không ai phát hiện. Rốt cuộc là ai tình cờ đi vào sân hoang, đến bên giếng phát hiện ra thi thể? Hương Lăng nghe vậy sắc mặt biến đổi, lời của Lạc Hạo Xuyên đã nhắc nhở mình, tên hạ nhân phát hiện thi thể Tôn đại nhân e rằng là gián tế. Vương quản gia nghiến răng, chuyện nhỏ này cũng phải lôi ra nói sao? Có những việc không đặt lên cân thì chẳng nặng một hai, nhưng một khi đã đặt lên cân thì ngàn cân cũng không đỡ nổi. Hương Lăng lúc này cũng đã hiểu rõ nội tình, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, thủ đoạn hay thật. Ai có thể ngờ Tôn đại nhân của Minh Bộ lại có quan hệ với thái tướng, nếu Xu mật sứ Hàn đại nhân biết được, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Sắc mặt Vương quản gia tái mét, ánh mắt nhìn Lạc Hạo Xuyên như dã thú. Lạc Hạo Xuyên không hề để tâm, chậm rãi nói, lúc tại hạ nghiệp thì phát hiện móng tay của Tôn đại nhân trắng hơn người thường. Hương Lăng lập tức hỏi, tại sao lại vậy? Móng tay trắng bệnh, chắc chắn có bệnh gan rất nặng, e rằng Tôn đại nhân đã bệnh nặng giai đoạn cuối, sống không còn bao lâu nữa. Hương Lăng bừng tỉnh, thân bộ im lặng không nói, chỉ có Vương quản gia đang nghiến răng. Từ vẻ mặt của Vương quản gia vừa rồi, Lạc Hạo Xuyên đã có thể suy đoán ra ẩn tình đằng sau vụ án. E rằng Tôn đại nhân biết mình sắp chết, nên cố ý dùng mạng sống này của mình để đổi lấy một ít tiền bạc, để gia đình có thể sống sót. Tôn đại nhân chết trong công chúa phủ, nếu không tìm ra hung thủ thật sự, công chúa phủ chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Thái Kinh và công chúa nước Lựa không dùng, đến lúc đó hắn chắc chắn là ngư ông đắc lợi. Một vụ án ai được lợi nhiều nhất, kẻ đó có nghi ngờ lớn nhất. Vẻ mặt của Vương quản gia vừa rồi rất rõ ràng, e rằng Tôn đại nhân chính là người của Thái Kinh. Mọi người đều tưởng Tôn đại nhân thuộc binh bộ, là thuộc hạ của Hàn đại nhân, nhưng không ngờ lại là người của Thái Kinh. Đến lúc đó Hàn đại nhân và đại công chúa đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, Thái Kinh tự nhiên là bên được lợi. Vụ án đã rất rõ ràng, trong tiền sảnh mọi người đều im lặng không nói, chỉ có Lạc Hạo Xuyên đang nhâm nhi chén trà thơm. Đương nhiên, Vương quản gia đứng dậy, vẻ mặt có chút hề bại, "Hương Lăng cô nương, thần bộ đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện không?" Lạc Hạo Xuyên rất biết điều, trực tiếp quay người rời khỏi hậu sảnh, tự có tiểu nha hoàn dẫn Lạc Hạo Xuyên đến một sân viện. Bọn hắn ba người nói gì, có giao dịch gì, không phải là chuyện Lạc Hạo Xuyên cần bận tâm. Công chúa phủ quả thật không nhỏ, chỉ riêng sân nhỏ cũng phải có hơn 20 cái. Đại Tống thương mại phồn thịnh, thành Biện Lương cũng là nơi thương nhân giàu có tụ tập, tấp đất tấp vàng. Tôn đại nhân kia bệnh nặng giai đoạn cuối, nếu chết khi tại trước, cũng chỉ có một chút tiền tuất. Mất đi chức quan, gia đình muốn tiếp tục sống ở Biện Kinh này, khó như lên trời. Lạc Hạo Xuyên cũng có thể hiểu cho Tôn đại nhân này, dùng mạng sống sắp chết của mình, đổi lấy một khoản tiền lớn để lại cho gia đình, hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ sự thật đã được làm rõ, công chúa và Hàn đại nhân có tha cho gia đình hắn hay không, điều đó không thể biết được. Chú ý, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được một lần nâng cấp công pháp. Xin hãy chọn công pháp cần nâng cấp. Nghe thấy giọng nói máy móc này, Lạc Hạo Xuyên tinh thần phấn chấn, phần thưởng đến rồi. Xin hãy chọn công pháp cần nâng cấp, Thái Tổ Trường Quyền, Toàn Phong Thối, Thủy Thượng Phiêu Khinh Công. Chú ý, Thuần Dương Nội Công tâm pháp tạm thời không thể nâng cấp. Lạc Hạo Xuyên lập tức có chút buồn bực, tại sao Thuần Dương Nội Công không thể nâng cấp? Trong giang hồ này, nội công tâm pháp luôn là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ nội công không thể tăng, vậy thì nâng cấp những công phu quyền cước này đi. Thái tổ trường quyền, toàn phong thối, thủy thượng phiêu khinh công, ba môn nhập môn này đều là Lạc Hạo Xuyên học được ở Thần Hồi phủ, loại công phu quyền cước này trên giang hồ không hiếm. Nhưng nếu phải nâng cấp, nên chọn cái nào đây? Lạc Hạo Xuyên trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu phải chọn trong ba loại nhập môn này, Lạc Hạo Xuyên vẫn nghiêng về Thái tổ trường quyền. Mặc dù Thái tổ trường quyền ở Đại Tống thuộc loại võ nghệ cực kỳ bình thường, chỉ cần là người trong quân đội đều có luyện tập, nhưng quyền pháp dù sao cũng quan trọng hơn thoái pháp và khinh công. Trong quyền pháp cũng có tu luyện bộ pháp, mà thoái pháp dù cao minh đến đâu, cũng cần dùng hai tay để đánh người. Còn về khinh công, Lạc Hạo Xuyên có suy nghĩ riêng. Trên đời này bất kỳ môn khinh công cao minh nào cũng cần nội lực thâm hậu làm nền tảng, không có nội lực hùng hậu, khinh công cao minh đến đâu cũng sẽ bị người khác đuổi kịp. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ một chút, liền chọn Thái tổ trường quyền. Xin chú ý, bắt đầu nâng cấp. Nâng cấp hoàn tất, Thái tổ trường quyền nâng cấp thành Thất Thương quyền, xin túc chủ tiếp nhận. Giọng nói vừa dứt, trong đầu Lạc Hạo Xuyên liền có thêm một bản chi tiết công pháp. Thất Thương quyền, đây chính là quyền pháp đỉnh cấp, là tuyệt học chấn phái của phái Không Động hiện nay. Phái Không Động nằm sâu ở nơi giao giới giữa Đại Tống và Tây Bực, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Phái Không Động có thể đứng vững không ngã, hoàn toàn dựa vào môn tuyệt học Thất Thương quyền này. 30 năm trước, tổ sư phái Không Động Mục Linh Tử dựa vào Thất Thương quyền uy chấn một vùng Tây Bực, nghe nói công lực đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Có được công pháp Thất Thương quyền này, Lạc Hạo Xuyên vẫn không nhịn được mà muốn xoa tay múa chân. Tuyệt, hệ thống nâng cấp công pháp này thật quá tuyệt. Một thái tổ trường quyền bình thường lại biến thành trí bảo của Không Động, Thất Thương quyền. Toàn bộ công pháp đã hiện ra trong đầu Lạc Hạo Xuyên, sau công pháp còn có chú giải chuyên môn. Thất Thương quyền quyền pháp phức tạp, một lần luyện 7 vết thương, 7 thứ đều bị thương, trước tổn thương mình, sau tổn thương người, đối với nội công của người tu luyện có yêu cầu cực cao, phải đạt đến tiên tiên cảnh giới mới có thể tu luyện Thất Thương quyền. Nếu chưa đạt đến tiên tiên cảnh giới, cưỡng ép tu luyện Thất Thương quyền sẽ làm tổn thương bảy mạch của mình. Công lực dù đạt đến tiên tiên cảnh giới, tu luyện Thất Thương quyền cũng cần phối hợp với thảo dược chuyên dụng và phương pháp giải tỏa bất kết. Nếu không, công pháp tu luyện càng sâu, vết thương của ngũ tạng lục phủ càng nặng. Nhìn đến cuối, Lạc Hạo Xuyên chú ý đến một câu cuối cùng trong chú thích. Túc chủ trong cơ thể có thuần dương công pháp chi cao, nội lực chưa đến tiên tiên cảnh giới, cũng có thể tu luyện Thất Thương quyền. Chương 11, nâng cấp Thất Thương quyền chương 11, nâng cấp Thất Thương quyền Lạc Hạo Xuyên mừng rỡ, xem ra thuần dương nội công của mình quả thật vô cùng lợi hại, lại có thể chống lại tác dụng phụ của Thất Thương quyền. Chắc không được thuần dương nội công không thể nâng cấp, chẳng lẽ đã là đỉnh cấp nhất rồi. Có thuần dương công và Thất Thương quyền, mình hoàn toàn có thể đứng vững trong võ lâm. Trong võ lâm, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Mặc dù Lạc Hạo Xuyên luôn tin rằng thiên phú của mình cao tuyệt, nhưng đối với trường sinh cảnh giới xa xôi kia, Lạc Hạo Xuyên vẫn không có dũng khí tìm hiểu. Nhưng bây giờ có bàn tay vàng, cộng thêm thuần dương nội công của mình, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy tiên tiên cảnh giới cũng gần trong gang tấc, trường sinh cảnh giới cũng không phải là không thể chạm tới. Tranh thủ thời gian, Lạc Hạo Xuyên phải nhanh chóng đả thông tất cả huyệt đạo của 12 chính kinh. Bây giờ Lạc Hạo Xuyên đã là hậu thiên đệ cửu cảnh, cách tiên tiên cảnh giới cũng chỉ một bước chân. Nhưng trong võ lâm vô số người đều bị chặn lại ở ngưỡng cửa tiên tiên, muốn vượt qua tiên tiên, không phải dễ dàng như vậy. Lạc Hạo Xuyên nhớ lại bí mật mình nghe ngóng được trong Thần Hồi phủ, chỉ cần chân khí có thể đi khắp 12 chính kinh, võ giả có thể thông qua hô hấp thổ nạp mà không ngừng nhận được nội lực, từ đó tiến vào tiên tiên cảnh giới. Mà muốn từ tiên tiên cảnh giới bước vào đại viên mãn cảnh giới, thì cần phải đả thông tất cả huyệt đạo của kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả hai mạch nhâm đốc. Toàn thân người có tổng cộng 360 huyệt đạo, chân khí vận hành theo huyệt đạo để đi khắp toàn thân. Nguyên lý của nội công tâm pháp ai cũng hiểu, nhưng lộ trình và thứ tự vận hành của chân khí trong huyệt đạo lại là tuyệt mật. 360 huyệt đạo, thử từng cái một, cũng có mấy trăm triệu lộ trình. Mỗi một môn nội công tâm pháp tồn tại trên đời đều có lộ trình chân khí độc đáo, chỉ có những lộ trình này mới có thể đả thông huyệt đạo. Nếu không có nội công tâm pháp, hoàn toàn dựa vào mình tự mày mò, có lẽ cả đời cũng không đả thông được mấy huyệt đạo. Thậm chí có thể ngươi vận hành sai lộ trình, làm tổn thương kinh mạch, đến lúc đó sẽ trở thành phế nhân. Chính vì vậy, nội công tâm pháp trong võ lâm mới quý giá như vậy. Bao nhiêu người vì một bản nội công tâm pháp không quá cao minh mà có thể liều mạng, bởi vì bọn hắn biết, không vào tiên thiên, trong võ lâm chính là con kiến. Lạc Hạo Xuyên bây giờ tự nhiên không cần phải mạo hiểm nữa, hắn kìm nén sự vui mừng trong lòng. Càng vui mừng, càng phải bình tĩnh. Đêm đã khuya, lúc này đã là canh ba. Lạc Hạo Xuyên sau khi bình tĩnh lại liền mặc nguyên quần áo nằm xuống, không bao lâu đã ngủ say sưa. Mà trong tòa lầu nhỏ của công chúa phủ, Hương Lăng vẫn quỳ trước tấm rèm, sau tấm rèm phản chiếu bóng dáng yêu kiều của công chúa. Công chúa, Thái Kinh đã nhận vụ án lần này. Sáng mai triều hội, Thái Kinh sẽ dâng sớ chuyển chức quan của lục bộ cho người của chúng ta. Tốt, chuyện này ngươi làm không tệ. Sau tấm rèm truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của công chúa. Nô tỳ không dám nhận công, lần này chúng ta có thể lật ngược tình thế, Lạc công tử quả thật đã góp công lớn. Nếu không phải hắn tra ra sự thật vụ án, chúng ta ở trên triều đình chắc chắn sẽ bị tổn thất. Hương Lăng, ngươi thấy Lạc Hạo Xuyên này thế nào? Nô tỳ không dám nói nhiều. Vừa rồi lúc Lạc công tử pha án, công chúa cũng ở tiền sảnh, trong lòng công chúa tự có quyết định. Cứ mạnh dạn nói, bản cung sẽ không trách tội ngươi. Công chúa, trước đây nô tỳ cảm thấy Lạc Hạo Xuyên chỉ là một quản sự nhỏ của Thần Hồi phủ, công chúa tìm hắn làm lò luyện, thực sự là làm nhục thân phận. Nhưng qua lần tra án này, nô tỳ phát hiện Lạc Hạo Xuyên này lại có điểm khác thường. Ồ, khác thường ở đâu? Người này nói chuyện làm việc vô cùng lão luyện, hơn nữa nhiều lúc còn cố ý giấu tài. Hơn nữa nô tỳ cũng đã dò hỏi lai lịch của hắn, Lạc Hạo Xuyên này khá có tài hoa, nghe nói cực kỳ giỏi âm luật, các thanh quan lớn nhỏ trong kinh thành đều ngưỡng mộ hắn. Mắt của ngươi cuối cùng cũng sáng ra một lần, Lạc Hạo Xuyên này quả thật không đơn giản. Trốn trong thần hầu phủ nhiều năm như vậy, luôn che giấu tài năng. Nhân tài tốt như vậy, xem ra sau này ta phải giữ Lạc Hạo Xuyên này ở bên cạnh rồi. Công chúa, hắn là người của thần hầu phủ. Thần hầu phủ thì sao? Ngày mai lên triều bản cung sẽ xin phụ hoàng. Nhưng công chúa, lời của Hương Lăng chưa nói xong, đột nhiên sau tấm rèm truyền đến một tiếng hừ lạnh, trên người công chúa tỏa ra một luồng khí tức băng giá, lạnh đến mức như muốn ngưng tụ thành giọt nước. Hai tên tiểu nhân cũng dám đêm khuya xông vào công chúa phủ của ta. Chỉ thấy Gia Nghi công chúa giơ tay lên, cửa sổ lập tức mở ra, hai luồng chân khí vô thành vô tức bắn ra ngoài. Hai luồng chân khí này như tên rời cung, bắn thẳng về hai phía tường cao trong nội viện công chúa phủ. Hai hắc y nhân che mặt đang trốn ở hai góc tường cao lập tức bị hai luồng chân khí đánh trúng, kêu thảm hai tiếng, liền rơi vào màn đêm vô tận. Lúc này Hương Lăng cũng phản ứng lại, đội vàng đứng dậy, công chúa, có người muốn ám sát ngài. Nô tỳ lập tức sai người, băm bằng thích khách thành từng mảnh. Không cần. Hai tên trộm vật này nhập môn không yếu, hơn nữa bọn nàng không mang sát ý, tạm thời không cần quan tâm. Tuân lệnh. Hương Lăng lặng lẽ lui ra khỏi các lầu. Đợi Hương Lăng rời đi, đôi mắt đẹp của Gia Nghi công chúa lóe lên hai tia hàn quang, lẩm bẩm nói, xem ra Lạc Hạo Xuyên này rất được nữ nhân yêu thích, hai nữ tử kia chắc chắn là đến vì hắn. Hừ, xem bản cung chặt đứt đào hoa của ngươi. Mà lúc này Lạc Hạo Xuyên đang chìm trong giấc mơ, vừa mới thoát khỏi bờ vực cái chết, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng chút được gánh nặng. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng chiếu vào phòng, Lạc Hạo Xuyên mở mắt ra, trang trí của công chúa phủ này quả thật tinh xảo hơn thần hầu phủ nhiều. Lúc này đã là giờ thịnh, triều hội vẫn chưa kết thúc, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình có lẽ vẫn chưa thể rời đi. Đẩy cửa ra, Lạc Hạo Xuyên đi dạo một vòng trong sân nhỏ. Thấy không có ai chào hỏi, Lạc Hạo Xuyên liền đi lang thang trong công chúa phủ. Công chúa phủ rất lớn, nhưng người không nhiều, có một số sân hoang. Các nha hoàn và tôi tớ qua lại nhìn thấy Lạc Hạo Xuyên đều lập tức cúi đầu, bước nhanh rời đi, như thể Lạc Hạo Xuyên là một ôn thần. Nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng không tức giận, đi dạo một vòng, trở về sân nhỏ, trong phòng đã bày sẵn cơm nước tinh xảo. Công chúa này cũng khá biết lễ nghi. Lạc Hạo Xuyên tự nhiên là không từ chối, ý tốt của công chúa, mình nhận. Chương 12, công chúa, ngươi là người của ta. Chương 12, công chúa, ngươi là người của ta. Trong căn phòng tối tăm của công chúa phủ, Lạc Hạo Xuyên khoanh chân vào công, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hơi nóng từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu tỏa ra. Hồi lâu, Lạc Hạo Xuyên thu công, mở mắt. Thất Thương Quyền này quả nhiên lợi hại. Vận công theo tâm pháp của Thất Thương Quyền phổ, Lạc Hạo Xuyên cảm nhận được chân khí đang du tẩu quanh ngũ tạng lục phủ của mình. Chắc không được Thất Thương Quyền này làm tổn thương ngũ tạng, hóa ra chân khí của nó vận hành đều xoay quanh căn kinh, phế kinh và năm kinh mạch khác. Phàm là ngươi nội lực yếu ớt, không đủ bảo vệ tạng phủ, những chân khí này sẽ làm tổn thương tim, gan, thì, phế, thận. Nhưng có mất át có được, Thất Thương Quyền này luyện ra quyền ý biến hóa đa đoan, lúc âm nhu, lúc dương cương, trong cương có nhu, trong nhu có cương, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tâm thuộc hỏa, tâm kinh luyện ra nội lực cương mãnh vô cùng. Thận thuộc thủy, thận kinh luyện ra nội lực âm nhu thiện biến. Nếu không phải chân khí thuần dương của Lạc Hạo Xuyên bảo vệ ngũ tạng, e rằng bây giờ Lạc Hạo Xuyên đã bị tổn thương. Quả nhiên là công pháp đỉnh cấp võ lâm. Có Thất Thương Quyền này, Lạc Hạo Xuyên tự tin dưới tiên thiên cảnh giới, mình có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là võ giả vừa mới vào tiên thiên cảnh giới, Lạc Hạo Xuyên cũng có thể xoay sở được đôi chút. Trong lòng Lạc Hạo Xuyên chợt dâng lên một luồng hào khí, chỉ muốn hét dài một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Hương Lăng mặt lạnh xuất hiện trước mặt Lạc Hạo Xuyên. "Lạc công tử, xin hãy theo ta." Nói xong câu đó, Hương Lăng quay người bỏ đi. Lạc Hạo Xuyên nhíu mày, rồi đi theo. Ở trên địa bàn của người ta, Lạc Hạo Xuyên luôn cẩn thận. Theo Hương Lăng đi thẳng vào nơi xấu nhất của công chúa phủ, vòng qua hậu sảnh, đến trước một tòa gác lầu. Xung quanh gác lầu có tinh binh canh gác, Lạc Hạo Xuyên liếc nhìn một cái. Những tinh binh này sắc mặt hường hào, thái dương đầy đặn, hơn nữa thân hình không hề lay động, ít nhất cũng là võ giả hậu thiên thất cảnh. Võ giả hậu thiên nhất đến tam cảnh thân thể khỏe mạnh, nhưng không có nội lực. Võ giả hậu thiên tứ đến lục cảnh mới sinh ra nội lực, ánh mắt trong sáng. Còn võ giả hậu thiên thất đến cửu cảnh nội lực dày đặc, toàn thân dồi dào. Xem ra công chúa phủ này cao thủ không ít, võ giả hậu thiên thất cảnh chỉ có thể gác cổng. Lạc Hạo Xuyên không khỏi thắc mắc, Hương Lăng trước mắt này là cảnh giới gì? Trong Hương Lăng này yếu đuối vô cùng, nhưng Lạc Hạo Xuyên theo bản năng cảm nhận được khí cơ trong cơ thể nàng đang trào dâng. Mang trong mình thuần dương công pháp, lục thức của Lạc Hạo Xuyên cũng nhạy bén hơn nhiều so với võ giả bình thường. Nhưng vẫn không nhìn thấu được Hương Lăng này, chẳng lẽ nàng đã bước vào tiên thiên? Không kịp suy nghĩ nhiều, Hương Lăng đã đưa Lạc Hạo Xuyên đến nội sảnh trên lầu 2. Vừa vào nội sảnh, Lạc Hạo Xuyên theo bản năng cảm thấy một tia bất an. Hương Lăng đi thẳng đến trước tấm rèm, hai tay nghiêm trang đứng thẳng. Qua ánh sáng, Lạc Hạo Xuyên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng yêu kiều sau tấm rèm. Đây chính là nữ nhân quyền thế nhất đại tống, Gia Nghi công chúa. Thấy công chúa còn không hành lễ, nghe Hương Lăng nhắc nhở, Lạc Hạo Xuyên khẽ cúi người chào. Một bàn tay mềm mại như ngọc từ trong tấm rèm đưa ra, trong tay cầm một tấm lệnh bài vàng nóng. Hương Lăng cúi đầu nhận lệnh bài, quay người đi đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên tiếp lệnh. Lạc Hạo Xuyên nhất thời có chút nghi hoặc, không nhận lệnh bài. Hương Lăng nhắc nhở, không nhận lệnh của công chúa là tội đại bất kính. Lạc Hạo Xuyên bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy lệnh bài trước. Chỉ thấy lệnh bài này to bằng lòng bàn tay, dày một tấc. Lạc Hạo Xuyên ước lượng trọng lượng, hình như được làm bằng vàng ròng. Mặt trước lệnh bài khắc một chữ hoàng, mặt sau là hoa văn mây lành. Từ nay về sau, ngươi chính là mật thám của Hoàng Thành Ti Đại Tống. Hoàng Thành Ti là cơ quan tuyệt mật của Đại Tống ta, thân phận của ngươi và lệnh bài này tuyệt đối không được để người ngoài biết. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của công chúa từ sau tấm rèm truyền đến. Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu, công chúa điện hạ, Thảo Dân chỉ là một quản sự nhỏ của thần hầu phủ, không đảm đương nổi chức mật thám này, huống chi Hoàng Thành Ti. chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, người của hoàng thành ti đều do hoàng gia đích thân tuyển chọn. Bản cung nói ngươi được, ngươi liền được, sau này ngươi chỉ cần nghe lệnh của bản cung. Dám hỏi công chúa điện hạ, tại sao lại chọn Thảo Dân làm mật thám này? Lần này phá án, ngươi công lao lớn nhất, ngay cả vụ án mà Lục Phiến Môn cũng bó tay cũng không làm khó được ngươi. Tài năng như vậy, không thể bị chôn vùi nơi thôn dã. Cầm lấy lệnh bài này, sau này ngươi chính là người của bản cung, mệnh lệnh của bản cung sau này chính là thánh chỉ, ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Lạc Hạo Xuyên coi như đã nghe ra, nhận lấy lệnh bài này, sau này mình e rằng sẽ không được tự do. Nhưng tình thế không do người, lệnh bài này mình nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Thảo Dân tiếp lệnh. Lạc Hạo Xuyên cất lệnh bài vào trong lòng. Sau này có chuyện gì, bản cung sẽ để Hương Lăng thông báo cho ngươi. Đương nhiên, sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, bản cung sẽ chống lưng cho ngươi. Lạc Hạo Xuyên đỏ mắt, công chúa điện hạ, Thảo Dân có một thắc mắc. Ngươi không cần hỏi nữa, ngày đó ngươi hôn mê một ngày trong công chúa phủ, không có gì khác thường. Lạc Hạo Xuyên trong lòng thầm than, ngay cả mình muốn hỏi gì cũng bị đoán được, công chúa này quả thật không phàm. Lạc Hạo Xuyên nhạy bén cảm nhận được, gia nghi công chúa trước mắt này e rằng nhập môn không thấp, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh giới. Người của thần hầu phủ đang đợi ngươi ở bên ngoài, sau khi ngươi trở về phải cẩn trọng lời nói và hành động. Tuân lệnh. Lạc Hạo Xuyên quay người đi ra ngoài, vừa đến cửa, giọng nói ung dung của công chúa lại truyền đến. Ngoan ngoãn làm việc, bản cung sẽ cho ngươi những phần thưởng không thể tưởng tượng được. Lạc Hạo Xuyên không dừng lại, trực tiếp ra khỏi cửa. Tấm rèm được kéo ra, nhìn bóng lưng của Lạc Hạo Xuyên, gia nghi công chúa khẽ cười. Hương Lăng nhíu mày, công chúa, Lạc Hạo Xuyên này cũng quá vô lễ rồi. Không sao, người có tài lớn đều như vậy, sau này bản cung sẽ đích thân dạy dỗ hắn. Hương Lăng, ngươi sai người theo dõi Lạc Hạo Xuyên, xem hắn tiếp xúc với những ai, đặc biệt là nữ nhân. Tuân lệnh. Hương Lăng đối với yêu cầu của công chúa luôn lập tức đi làm, còn Lạc Hạo Xuyên thì đang suy ngẫm về câu nói cuối cùng của công chúa, bước ra khỏi công chúa phủ. Vừa ra khỏi cổng lớn, liền thấy xe ngựa của thần hầu phủ đang đậu bên ngoài, Gia Cát Chính Ngã đứng trước xe ngựa. Thấy Lạc Hạo Xuyên, Gia Cát Chính Ngã cuối cùng cũng nở nụ cười. Chiều hội kết thúc, Gia Cát Chính Ngã liền đến công chúa phủ đòi người, nhưng ngay cả mặt công chúa cũng không gặp được. Gia Cát Chính Ngã đường đường là thần hầu đại tống, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Người của công chúa phủ chỉ bảo Gia Cát Chính Ngã đợi bên ngoài phủ, cứ thế đợi đến khi mặt trời lên cao, Lạc Hạo Xuyên mới ra. Cầu xin hoa tươi, đánh giá. Chương 13, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Chương 13, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Ngoài cửa công chúa phủ, Gia Cát Chính Ngã thấy Lạc Hạo Xuyên bình an vô sự bước ra, vẻ mặt vui mừng. Không sao là tốt rồi, người không sao là tốt rồi. Gia Cát Chính Ngã vẻ mặt vui mừng. Lạc Hạo Xuyên vừa định hành lễ, một khuôn mặt xinh xắn từ trong xe ngựa chui ra. Thấy Lạc Hạo Xuyên bình an vô sự, trên khuôn mặt tái nhợt của Vô Tình cuối cùng cũng xuất hiện một tia vui mừng. Lạc Hạo Xuyên, ngươi không sao chứ? Làm phiền thần hầu và Vô Tình tiểu thư lo lắng, Hạo Xuyên không sao. Xem ra người của Lục Phiến Môn cũng không làm có ngươi. Đi thôi, chúng ta lên xe về phủ. Nếu là bình thường, Lạc Hạo Xuyên chắc chắn không được ngồi xe ngựa, nhưng Gia Cát Chính Ngã đích thân mời, Lạc Hạo Xuyên đương nhiên thuận theo. Xe ngựa từ từ hướng về thần hầu phủ. Trong xe ngựa, Lạc Hạo Xuyên ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng. Vô Tình ngồi trong cùng, ánh mắt nàng không rời khỏi Lạc Hạo Xuyên. Còn Gia Cát Chính Ngã thì nhíu mắt, vuốt râu. Đột nhiên, Gia Cát Chính Ngã hỏi, "Hạo Xuyên, Lưu đại nhân rốt cuộc chết như thế nào?" Nghe câu hỏi, Lạc Hạo Xuyên không chút do dự, bẩm thần hầu, "Lưu đại nhân là tự sát." Gia Cát Chính Ngã đột ngột mở mắt, ánh mắt nghi hoặc chỉ tồn tại trong chốc lát, Gia Cát Chính Ngã liền cười lên. "Chẳng trách lại như vậy." Vô Tình bên cạnh có chút nghi hoặc, "Thúc phụ, hôm nay ngài hạ triều về không phải nói Lưu đại nhân của binh bộ bị hai đệ tử của Thần Đao môn sát hại sao?" Gia Cát Chính Ngã bước dâu, "Thần Đao môn chỉ là một môn phái nhỏ, làm gì có lá gan lớn dám mưu hại mệnh quan triều đình." "Thúc phụ, không phải nói thần bộ đại nhân của Lục Phiến môn đã tra rõ ràng rồi sao? Triều đình cũng đã phái binh bắt giữ toàn bộ Thần Đao môn." "Đúng vậy, hôm nay trên triều hội, thái tướng, đại công chúa và Hàn đại nhân đều đồng ý với kết luận của thần bộ. Bất kể Lưu đại nhân bị ai hại, từ hôm nay trở đi, hung thủ giết hắn chỉ có thể là đệ tử của Thần Đao môn." Vô Tình đưa mắt nhìn Lạc Hạo Xuyên, "Hạo Xuyên, vụ án này là ngươi trả rõ?" Lạc Hạo Xuyên gật đầu, trước mặt Gia Cát Chính Ngã, Lạc Hạo Xuyên gần như không nói dối. Có những vấn đề Lạc Hạo Xuyên thả dạng đốc, cũng không nói dối. Bởi vì đôi mắt của Gia Cát Chính Ngã sắc bén như mắt chim ưng. Gia Cát Chính Ngã thở dài một hơi, "Hôm nay triều hội, quan viên lục bộ thay đổi. Người của đại công chúa đã thay thế không ít vị trí, quân phí của binh bộ năm nay cũng có tăng. Mọi người dường như đều khá hài lòng, ngược lại sự thật của vụ án lại không ai quan tâm." Vô Tình nghe xong đội vàng dặn dò, "Hạo Xuyên, sau này ngươi tuyệt đối không được nói những lời này với người ngoài, cẩn thận rước lấy phiền phức." Lạc Hạo Xuyên cười gật đầu, bộ dạng của Vô Tình lúc này thật đáng yêu. Gia Cát Chính Ngã cũng đưa mắt nhìn qua, "Hạo Xuyên, những năm nay bản hầu đã xem nhẹ ngươi. Ngươi có tài năng như vậy, đáng lẽ phải vì đại tống ta mà cống hiến." "Thúc phụ," Lạc Hạo Xuyên cho dù có thể phá án, nhập môn hiện tại của hắn cũng quá thấp. "Thúc phụ vẫn nên truyền nội công cho hắn đi." Thấy vẻ mặt quan tâm của Vô Tình, Gia Cát Chính Ngã phá lên cười ha hả, Vô Tình biết tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, đành phải xấu hổ cúi đầu. Lạc Hạo Xuyên trong lòng vô cùng cảm kích Vô Tình, những năm nay mình và Vô Tình cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Vô Tình vì thân thể tàn tật, gia tộc gặp biến cố lớn, nên đối với bất kỳ ai cũng rất lạnh lùng, chỉ có Lạc Hạo Xuyên có thể tâm sự với nàng. Hai người có thể nói là thân mật không kẽ hở, bây giờ Vô Tình đã lớn, những tâm tư này tự nhiên cũng không giấu được nữa. Nhìn vẻ mặt của hai thiếu niên thiếu nữ, Gia Cát Chính Ngã nói, "Lạc Hạo Xuyên, sau này ngươi chính là ngũ phẩm bổ khoái thứ ba của thần hầu phủ ta." Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc, "Thần hầu đại nhân?" Ngươi không cần kiêm tốn, những năm nay năng lực của ngươi bản hầu đều thấy trong mắt, ngươi làm ngũ phẩm bổ khoái là điều đương nhiên. Hai năm gần đây tình hình không yên ổn, Mông Cổ và Đại Minh hai nước cũng không ngừng thăm dò. Tình hình đại tống ta nguy cấp, cần những thanh niên tài tuấn như ngươi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong đã hiểu ý của Gia Cát Chính Ngã, chức ngũ phẩm bổ khoái này rất khó từ chối, giống như mật thám hoàng thành ti mà công chúa sắp xếp. Lạc Hạo Xuyên đành phải gật đầu, Gia Cát Chính Ngã lại thở dài một hơi. Thân hầu phủ ngoài bản hầu ra, chỉ có thiết thủ, vô tình hai vị ngũ phẩm bổ khoái, nhân lực quả thật mỏng manh. Lần này ta từ Giang Hoài phá án trở về, phát hiện Đại Minh cẩm y liễu vệ ở khu vực Trường Giang hoạt động không ít. Vẻ mặt vô tình lạnh đi, thúc phụ, cẩm y liễu vệ này đã vượt quá giới hạn rồi. Võ lực của đại tống ta suy yếu, nếu không phải phía bắc có Mông Cổ nhất tộc, Đại Minh đã sớm huy động quân đội tiến về phía bắc rồi. Lạc Hạo Xuyên đoán được ý của Gia Cát Chính Ngã, trong ba nước này, quân lực của đại tống yếu nhất. Hơn nữa trong lãnh thổ đại tống có nhiều môn phái võ lâm, nội bộ cũng hao mòn nghiêm trọng nhất. Đại Minh mấy năm nay chậm chạp không dùng binh, chính là vì đại tống ở phía bắc chống lại Mông Cổ. Nếu lúc này Đại Minh xâm phạm đại tống, đó chính là đồng tộc tự tương tàn, sẽ mất đi lòng dân thiên hạ. Mà Mông Cổ ở phía bắc không dám nam hạ, cũng là sợ đại tống và Đại Minh liên hợp lại chống cự. Tuy bây giờ cục diện tạm thời cân bằng, nhưng thực lực mới là nền tảng của sự ổn định, đại tống đã suy yếu từ lâu rồi. Vô tình lập tức an ủi, thúc phụ không cần lo lắng, đại tống ta có người như thúc phụ, bọn hắn chắc chắn không dám xâm phạm. Bản hầu đến giờ vẫn chưa đột phá đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại trên giang hồ, võ đang trương chân nhân, minh giáo giáo chủ Dương Đình Tiên, thiết huyết đại kỳ môn trưởng môn tiết đại hiệp, tân nhiệm giáo chủ của Tây Phương Ma giáo, còn có long thủ của Thanh Long hội thần bí kia, đều đã là đại viên mãn cảnh giới rồi. Gần đây giang hồ đồn rằng, Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương bất bại cũng đã tiến vào đại viên mãn cảnh giới. Còn có người nói Đại Minh Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cũng sắp bước vào đại viên mãn. Lại còn có Thần Thủy Cung, Di Hoa Cung thần bí kia, giang hồ này hiểm ác, không thể không để phòng a. Nghe những lời của Gia Cát Chính Ngã, trong lòng Lạc Hạo Xuyên bỗng dâng lên một luồng hào khí. Giang hồ nhân tài lớp lớp, một ngày nào đó mình cũng sẽ đứng trên đỉnh võ lâm. Ngay lúc ba người đang im lặng, Gia Cát Chính Ngã đột nhiên nói, "Vô Tình, Hạo Xuyên, gần đây không ít cao thủ ngoại vực lẻn vào khu vực Biện Lương, ta dự đoán có đại sự sắp xảy ra. Trong khoảng thời gian tới, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận." Thúc phụ yên tâm, chúng ta biết rồi. Phải rồi, thiết thủ đại ca đâu? Thiết thủ bị Lục Phiến Môn mượn đi rồi, gần đây phủ của không ít quan viên trong kinh thành bị trộm, vụ án này có chút khó giải quyết. Chương 14, yêu nữ quá đáng yêu chương 14, yêu nữ quá đáng yêu vừa nói chuyện, xe ngựa đã chạy vào cửa hồng của thần hầu phủ. Tới hậu viện, Lạc Hạo Xuyên đỡ Vô Tình xuống xe. Với công lực của Vô Tình, dù không có người đỡ nàng cũng có thể nhẹ nhàng xuống xe. Nhưng đối với ý tốt của Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình lại theo bản năng không muốn từ chối. Sau khi xuống xe, Vô Tình rõ ràng có lời muốn nói với Lạc Hạo Xuyên, nhưng có Gia Cát Chính Ngã ở bên cạnh, quả thực có chút bất tiện. Cuối cùng Vô Tình chỉ nói một câu nghỉ ngơi cho tốt sau đó quay về tiểu viện của mình. Nhìn bóng lưng mỏng manh của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tìm mọi cách chữa khỏi đôi chân cho nàng. Mọi người giải tán, Lạc Hạo Xuyên trở về phòng ngồi tĩnh lặng, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Có được bàn tay vàng, bản thân bị coi là hung thủ giết người, cửu tử nhất sinh, sau đó lại có được thất thương quyền. Niềm vui xen lẫn hiểm nguy, có lẽ đây chính là giang hồ. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang ngẩn người, một tiếng mèo kêu truyền đến, mắt Lạc Hạo Xuyên sáng lên. Đẩy cửa ra, Lạc Hạo Xuyên nhìn thấy một con mèo lớn màu cam quen thuộc trên đầu tường. Con mèo lớn thấy Lạc Hạo Xuyên, hưng phấn nhảy hai cái, rồi men theo mái hiên chạy về phía tây. Đừng thấy con mèo lớn này khá béo, tốc độ lại không hề chậm chút nào. Lạc Hạo Xuyên dùng khinh công đi theo, một mạch đến một tiểu viện ở Thanh Long phường phía tây thành. Con mèo lớn nhảy vào trong tường, Lạc Hạo Xuyên cũng nhảy xuống theo. "Lạc đại ca, ngươi đến rồi." Loan Loan đứng dưới mái hiên vừa thấy Lạc Hạo Xuyên, lập tức nhảy cẫng lên nhào vào lòng hắn. Trước mặt Lạc Hạo Xuyên, Loan Loan luôn là một dáng vẻ ngoan ngoãn, dù Lạc Hạo Xuyên có thông minh đến đâu, cũng không thể đoán được tiểu uyển trước mắt chính là tiểu yêu nữ của Âm Quý phái thuộc Ma môn vang danh thiên hạ. "Tiểu uyển, ngươi về thăm người thân rồi hả?" Xoa xoa búi tóc của Loan Loan, Lạc Hạo Xuyên cũng lộ vẻ vui mừng. "Lạc đại ca, mấy ngày nay ngươi không đến tìm ta. Mấy ngày nay có chút việc nên chậm trễ." Lạc Hạo Xuyên buông Loan Loan ra, hai người ngồi xuống ghế đầu, Lạc Hạo Xuyên cẩn thận quan sát muội muội ngoan ngoãn này của mình. "Tiểu uyển, sắc mặt ngươi hơi tái, có phải bị bệnh không?" Loan Loan nghe xong sững người một chút, "Ừm, hai ngày nay có hơi cảm lạnh." Loan Loan nói vậy, người hơi nghiêng ra ngoài, rời bả vai bị thương ra phía sau. Đêm qua thật sự nguy hiểm, Loan Loan muốn định cứu Lạc Hạo Xuyên ra khỏi công chúa phủ. Không ngờ vừa vào nội viện, Loan Loan đã bị cao thủ phát hiện, một luồng chân khí đã làm nàng bị thương ở vai. Xem ra trong công chúa phủ chắc chắn có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, ít nhất cũng là tiên tiên đệ tam cảnh. Mấy năm nay Loan Loan vẫn luôn che giấu thân phận, trong mắt Lạc Hạo Xuyên, Loan Loan có lẽ chỉ là một tiểu muội nhà bên hoa bát, không biết võ công. Nhưng trên thực tế, Loan Loan đã đạt tới hậu tiên đệ tử cảnh, chỉ cách tiên tiên cảnh giới một bước chân. Đêm qua coi như đi trên dây thép, chính Loan Loan cũng thấy sợ hãi. Nhìn ánh mắt quan tâm của Lạc Hạo Xuyên, Loan Loan ngọt ngào nói, "Lạc đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta đi bốc mấy thang thuốc là khỏi thôi. Ngươi nhà đầu này, bên cạnh cũng không có người thân, một mình ở thành Biện Lương này, phải cẩn thận đấy." "Lạc đại ca, chẳng phải ngươi là người thân của ta sao?" Loan Loan chớp chớp mắt. "Đúng vậy, ta chính là người thân của ngươi. Lạc ca ca, 5 năm trước ta lưu lạc kinh thành, nếu không phải ngươi giúp đỡ, ta đã chết đói từ lâu rồi. Đừng nhắc lại những chuyện buồn đó nữa." "Phải rồi, sau này ta là ngũ phẩm bổ khoái của thần hội phủ. Đợi sau này có phủ đệ của riêng mình, ngươi dọn đến ở cùng ta." "A, Lạc đại ca, có phải hơi nhanh quá không?" Loan Loan xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng đã ngọt ngào vô cùng. Nhìn dáng vẻ e thẹn của Loan Loan, Lạc Hạo Xuyên không nhịn được béo má nàng. Loan Loan lúc này càng thêm xấu hổ, lùi về sau, "Lạc đại ca, trưa nay ta làm mấy món, ngươi ở lại đây ăn nhé." "Đã đến trưa rồi sao?" Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn mặt trời, "Ta phải ra ngoài một chuyến." "Vừa mới về lại đi đâu?" "Ta đến Bình Khang phường một chuyến." "Hừ, lại đi gặp nữ nhân xấu xa đó." Loan Loan phồng má, tức giận nói. Lạc Hạo Xuyên nén cười vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, "Nữ nhân xấu xa gì chứ, ỷ lệ là đệ nhất thì bà ở thành Biện Lương chúng ta đấy." "Mắt xanh, tóc vàng, không phải La Sát nữ thì là gì?" "Hai, ỷ lệ là người Ba Tư ở Tây Vực." "Hừ, Lạc ca ca, ngươi mà còn qua lại với nữ nhân xấu xa này, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa." Loan Loan dậm chân, quả thực đáng yêu. Lạc Hạo Xuyên vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, "Ngươi nha đầu này đừng nghĩ lung tung nữa, ngươi vào nghỉ đi, đợi ta về mang cho ngươi mấy thang thuốc." Nói xong, Lạc Hạo Xuyên vây tay rồi đi ra ngoài. Con mèo lớn kêu một tiếng, nhảy vào lòng Loan Loan. Loan Loan bĩu môi, vẫn là tiểu hồng ăn. Lạc Hạo Xuyên ra khỏi Thanh Long Phường, đi thẳng về phía nam. Lúc này đang là giữa trưa, Bình Khang Phường một mảnh tĩnh lặng, chỉ khi mặt trời lặn, nơi đây mới đèn đuốc sáng trưng. Vừa đi đến cửa sau của Tích Hồng Viện, hai tiểu nhị đã chạy ra đón. "Lạc công tử, ngài đến rồi." "Ây ra, mời vào, mời vào." "Lạc công tử mấy ngày nay bận rộn sao?" "Ỷ lệ cô nương ngày nào cũng mong ngài đến đấy." Lạc Hạo Xuyên còn chưa kịp mở miệng đã bị mời vào trong. "Lạc công tử, ỷ lệ cô nương đang ở trên lầu 2, ngài mau lên đi." Nụ cười của tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, trong mắt bọn hắn, Lạc Hạo Xuyên là quý nhân, tất cả thanh quan nhân trong thành Biện Lương đều muốn hắn đến chỉ điểm âm luật. Ỷ lệ cô nương có thể ngồi vững ở vị trí đệ nhất tỷ bà kinh thành, không thể không có khúc phổ của Lạc Hạo Xuyên. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên lên lầu, trong phòng ở lầu 2, ỷ lệ vừa kết thúc vận công trị thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt. "Đại ủy ti, lão thân đã nói với ngươi, đừng tự chuốc khổ vào thân. Gia Nghi công chúa đó là người thế nào? Trong phủ của nàng sao có thể không có cao thủ trấn giữ? Lần này người ta chỉ trừng phạt nhẹ, nếu thật sự toàn lực ra tay, cái mạng nhỏ của ngươi đã mất rồi." Ỷ lệ nhìn bóng đen ẩn trong góc, "Chuyện của ta không cần ngươi nhắc nhở. Cảnh cáo ngươi lần nữa, nhiệm vụ của ngươi là tìm thứ mà giáo chủ cần. Chúng ta ở thành Biện Lương này dò la lâu như vậy vẫn không có kết quả, chẳng bao lâu nữa, giáo chủ sẽ để ngươi lẻn vào tổng đàn Minh giáo ở Trung Nguyên." Nghe những lời này, sắc mặt Ỷ lệ lại tái đi một phần. Chương 15, thiết thủ bị thương. Chương 15, thiết thủ bị thương. Ỷ lệ cô nương có ở đây không? Giọng của Lạc Hạo Xuyên vang lên đúng lúc, bóng đen trong góc lóe lên rồi biến mất. Ỷ lệ nghe thấy tiếng, vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở, khuôn mặt của Lạc Hạo Xuyên hiện ra, Ỷ lệ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Lạc công tử, mời vào." Lạc Hạo Xuyên được mời vào, lúc này mới chú ý thấy Ỷ lệ chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng. Lớp áo mỏng manh như ẩn như hiện, trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào. Mỹ nhân như ngọc, Lạc Hạo Xuyên thực sự không muốn rời mắt. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt đầu tiên của Lạc Hạo Xuyên đã chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Ỷ lệ. Ỷ lệ thấy ánh mắt của Lạc Hạo Xuyên, khẽ gật đầu, "Thất lễ với Lạc công tử rồi, mấy ngày nay thiếp thân bị cảm lạnh." Lạc Hạo Xuyên cười nói, "Không sao, dù cô nương không trang điểm, vẫn là quốc sắc thiên hương. Công tử quá khen rồi. Mấy ngày nay công tử có công vụ bận rộn sao?" "Mấy ngày nay thật sự dính chút xui xẻo, hôm nay trước khi đến ta còn phải dùng lá bưởi quét qua quần áo." "Công tử nói đùa rồi, công tử đến lúc nào, thiếp thân cũng đều quét giường đón tiếp." Giọng nói mềm mại dịu dàng, khiến người nghe lòng dạ thành thơi. Có mỹ nhân bên cạnh, quả là một niềm vui lớn trong đời. Ỷ lệ đến thành Biện Lương đã được 2 năm, 2 năm nay Lạc Hạo Xuyên cùng nàng đàm đạo âm luật, sớm đã là tri âm. Sau khi trải qua những biến cố như tàu lượn mấy ngày nay, Lạc Hạo Xuyên càng thêm phóng đạt. Mỹ nhân ở trước mặt, cần gì phải do dự. Lạc Hạo Xuyên một tay nắm lấy tay Ỷ lệ. "Ỷ lệ cô nương, mấy ngày nay có khúc nhạc mới nào không?" Ỷ lệ bị nắm lấy bàn tay mềm mại, trên mặt nhuốm một tầng hồng vận, "Mấy ngày nay thiếp thân lại sáng tác một khúc, đang muốn mời công tử thưởng thức." Nhận lấy khúc phổ của Ỷ lệ, Lạc Hạo Xuyên xem qua một lượt, rồi lặng lẽ đặt xuống. "Khúc hay." Vừa có âm điệu huyền chuyển của Tây Vực, lại hòa quyện với nhã âm của Trung Nguyên. Nhưng giai điệu này ẩn chứa ý tứ thế khổ, khiến người ta có chút cảm thán. Ỷ lệ nghe xong thở dài, "Lạc công tử thật sự là tri âm của thiếp thân, những gì trong lòng thiếp thân chỉ có Lạc công tử mới hiểu." Nói rồi, Ỷ lệ khẽ tựa vào Lạc Hạo Xuyên. Ngay lúc hai người đang tận hưởng sự tĩnh lặng này, đột nhiên từ ngoài tường truyền đến một trận ồn ào, dường như có một đội kỵ mã gào thét lướt qua. Lạc Hạo Xuyên lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa, nha hoàn của Ỷ lệ, Tiểu Man, chạy thình thịch từ dưới lầu lên, thở hổn hển. Lạc Hạo Xuyên chặn nàng lại, "Tiểu Man, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Nha hoàn Tiểu Man thở ra một hơi dài, nghe nói là người của Ngự Lâm quân đang truy lùng thích khách ở các phường. "Thích khách?" Lạc Hạo Xuyên cảm thấy có chút không ổn, có thể kinh động đến Ngự Lâm quân truy sát, thích khách này nhất định đã hành thích hoàng tộc hoặc là tể tướng. Trong lòng Lạc Hạo Xuyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liệu có phải thích khách này hành thích đại công chúa không? Nếu Gia Nghi công chúa bị hành thích, mình có phải sẽ được tự do không? Lúc này Tiểu Man xông vào phòng, nói với Ỷ lệ, "Cô nương, ta nghe Ngự Lâm quân đi qua hôn là truy sát thích khách Tây Bực, chuyện này sẽ không điều tra đến cô nương chứ?" Sắc mặt Ỷ lệ có chút thay đổi, Lạc Hạo Xuyên quay đầu nói, "Mấy ngày nay ngươi đừng đi đâu cả, ta đi dò là tin tức. Nếu có người đến Tích Hồng Viện gây sự với ngươi, ngươi cứ bảo Tiểu Man đến Thần Hầu phủ báo cho ta." Nói xong, Lạc Hạo Xuyên đặt tay lên vai Ỷ lệ, cách lớp áo mỏng xoa nhẹ một cái. Đôi mắt Ỷ lệ ngấn lệ, "Công tử đừng lo lắng, thiếp thân hiểu rồi." Hai người lưu luyến chia tay, Lạc Hạo Xuyên mới ra khỏi Tích Hồng Viện. Sau khi ra ngoài, Lạc Hạo Xuyên đến tiệm thuốc Tây Thành mua mấy thang thuốc cảm lạnh. Nhưng khi hắn đi đến trước cửa tiểu viện của tiểu viện lại phát hiện cửa đã khóa một ổ khóa lớn, không cần nhìn cũng biết, tiểu viện chắc chắn đã ra ngoài. Nha đầu này đã bị bệnh rồi, còn ngày nào cũng đi lang thang làm gì? Lạc Hạo Xuyên trèo qua tường, đặt thuốc lên bàn trong tiểu viện. Trở lại thần hồi phủ, Lạc Hạo Xuyên tự nốt mình trong phòng, nghiên cứu thất thương quyền. Quyền pháp và bộ pháp của thất thương quyền không phức tạp, chủ yếu là đường vận hành chân khí của nó khá kỳ lạ. Nhưng với sự hiểu biết về nội công của Lạc Hạo Xuyên, thất thương quyền này cũng không được coi là khó. Chưa đầy một tháng, thất thương quyền của Lạc Hạo Xuyên sẽ tiểu thành. Đến lúc đó, dưới thiên thiên, Lạc Hạo Xuyên sẽ là vô địch. Cốc cốc cốc. Cửa phòng Lạc Hạo Xuyên bị gõ vang. Lạc đại ca, thần hầu gọi ngươi đến tiền sảnh một chuyến, thiết thủ đại ca bị thương rồi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong trong lòng run lên, lập tức đẩy cửa, đi về phía tiền sảnh. Gần đây thành Biện Lương này thật sự sóng gió không ngừng, trước có án mạng quan viên triều đình, sau có Ngự Lâm quân truy bắt thích khách, bây giờ ngay cả thiết thủ của thần hầu phủ cũng bị thương, thật là gió thổi báo hiệu báo táp sắp đến. Nhanh chân bước vào tiền sảnh, Lạc Hạo Xuyên liền thấy một đám người vây quanh chiếc ghế nằm, ngũ phẩm bổ khoái thiết thủ nằm trên đó áo trên rách nát, trên vai có một dấu tay đỏ như máu. Gia Cát Chính Nga đứng sau thiết thủ thấy Lạc Hạo Xuyên, vẫy tay bảo hắn đến gần. Lúc này Vô Tình đang ngồi bên cạnh thiết thủ, dùng ngân châm châm cứu chữa thương cho hắn, đôi mắt mang theo một luồng hàn khí. Đến gần, Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện thiết thủ lưng hùm vai gấu lúc này sắc mặt vàng như nghệ, trên khuôn mặt của hắn tử mình đồng da sắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ đau đớn. Thiết thủ đại ca bị ai làm bị thương vậy? Lạc Hạo Xuyên nhìn Gia Cát Chính Nga. Gia Cát Chính Nga hơi do dự, Vô Tình bên cạnh rút ngân châm trên vai thiết thủ ra, trên ngân châm có một vệt đen sẫm. Là độc trưởng. Nghe lời của Vô Tình, sắc mặt mọi người cứng lại. Gia Cát Chính Nga nhìn Lạc Hạo Xuyên, "Hạo Xuyên, ngươi kiến thức rộng rãi, trong võ lâm có công lực như vậy gồm những ai?" Lạc Hạo Xuyên những năm nay tuy không thể hiện tài năng, nhưng tài hoa toàn thân cũng khó che giấu. Gia Cát Chính Nga thường xuyên ra ngoài phá án, mọi việc lớn nhỏ trong thần hầu phủ đều do Lạc Hạo Xuyên lo liệu. Đối với một số lời đồn trên giang hồ, Lạc Hạo Xuyên cũng là người rõ nhất. Dù sao thế giới võ hiệp này tuy hỗn tạp, nhưng môn phái và cao thủ vẫn là những người đó, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên biết nhiều bí mật. Lạc Hạo Xuyên trầm tư một lát, nói, độc trên người thiết thủ đại ca đã thấm sâu vào cơ bắp, đây không phải là độc sa trường thông thường, hơn nữa trong chân khí còn mang theo kịch độc. Võ Lâm Trung Nguyên không có nhân vật nào như vậy, người này hẳn là đến từ Miếu Cương Tây Nam hoặc các phái Tây vực. Nói rồi, Lạc Hạo Xuyên lấy cây kim độc từ tay Vô Tình, đặt vào chậu nước trong bên cạnh, nước trong lập tức nổi lên mấy bọt khí. Độc tính ở mức nóng, hẳn là đến từ Miêu Cương Tây Nam, độc công của các phái Tây vực đều là hàn độc. Chương 16, Vũ độc đồng tử chương 16, Vũ độc đồng tử trong tiền sảnh, mọi người kiên nhẫn nghe xong phân tích của Lạc Hạo Xuyên. Gia Cát Chính Nga từ từ ngồi xuống, hỏi: "Thế thủ, ngươi kể lại tình hình bị thương lần này một cách chi tiết." Thế thủ hít một hơi, chậm rãi nói: "Lần này bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chiều nay vào giờ thân, ta cùng các bộ khoái của Lục Phiến môn truy lùng vụ án quan viên bị trộm mấy ngày gần đây, không ngờ lại tình cờ gặp phải đám thích khách che mặt hành thích thái tướng ở ngoài thái tướng phủ phía đông thành. Đường hẹp gặp nhau, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lo, lập tức truy bắt. Nhưng đám thích khách này đều là những kẻ thân hình linh hoạt, đa số bộ khoái của Lục Phiến môn đều không đuổi kịp." Nói đến nửa chừng, thiết thủ có chút xấu hổ: "Ta không giỏi khinh công, đuổi theo hai phường cũng dần dần bị tụt lại. Nhưng ngay lúc ta sắp mất dấu, một trong những tên thích khách đột nhiên quay lại. Lúc đó ta có chút bất ngờ, bị hắn tấn công trước mấy chiêu. Võ công của tên thích khách này có chút kỳ quái, hơn nữa nhanh như chớp. Ta sơ suất, trúng một trường. Lúc đó ta dùng chân khí phong bế vết thương, muốn liều mạng, nhưng tên thích khách đó thấy được liền thu tay, lại thi triển khinh công bỏ chạy." Nghe lời của thiết thủ, Lạc Hạo Xuyên lập tức hỏi: "Tên thích khách này có đặc điểm gì không?" "Che mặt, không nhìn rõ mặt. Nhưng tên thích khách này vóc người thấp bé, như trẻ con, nhưng cánh tay lại dài quá gối." Lạc Hạo Xuyên nghe đến đây, lập tức quyết đoán, chắc chắn là người Miêu ở Miêu Cương. Vô Tình cũng nói: "Là Ngũ Độc giáo." Gia Cát Chính Nga và Lạc Hạo Xuyên đồng thời lắc đầu. Vô Tình nghĩ hoặc, Ngũ Độc giáo là cao thủ dùng độc của Miêu Cương mà. Lạc Hạo Xuyên xua tay nói: "Ngũ Độc giáo dùng độc quả thực lợi hại, nhưng nội lực của bọn hắn lại không sâu dày. Tên thích khách này không chỉ dùng độc lợi hại, mà nội lực cũng vô cùng hùng hậu. Thiết thủ đại ca chỉ cách tiên tiên cảnh giới nửa bước chân, nếu đối phương nội lực không tinh thâm, chắc chắn không thể làm bị thương thiết thủ đại ca." Lúc này Gia Cát Chính Nga sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Là Ngũ Độc đồng tử." "Ngũ Độc đồng tử?" Mọi người đều một phen nghi hoặc, nhưng Lạc Hạo Xuyên lại bừng tỉnh đại ngộ. Gia Cát Chính Nga giải thích: "Ngũ Độc đồng tử là động chủ của Cực Lạc động ở Miêu Cương, giỏi hạ độc, thân hình thấp bé như trẻ nhỏ." Vô Tình hỏi: "Người này lợi hại như vậy, tại sao trên giang hồ lại vô danh?" "Người này tuy lợi hại, nhưng rất ít khi đặt chân đến Trung Nguyên. Có một lần ta đến Tây Nam phá án, mới nghe nói về hành tung của người này. Ngũ Độc đồng tử thần xuất bị một, căn bản không ai biết hắn trông như thế nào, hắn có thể là bất kỳ ai, hắn có thể hạ độc bất cứ lúc nào, khiến người ta khó lòng phòng bị." Gia Cát Chính Nga nói đến đây sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, số người chết trong tay Ngũ Độc đồng tử không dưới 300 người, nghe nói có một vị cao tăng của Già Lam tự ở Tây vực đã bước vào tiên thiên cảnh giới, nhưng vẫn chết dưới độc thủ của Ngũ Độc đồng tử. Vô Tình nghe xong nghiến răng nói: "Dù võ công hắn có cao đến đâu, làm bị thương người của thần hầu phủ chúng ta cũng không thể dễ dàng tha cho hắn. Bản hầu bây giờ không lo lắng về Ngũ Độc đồng tử này, mà lo lắng về người đứng sau hắn." "Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát." Lạc Hạo Xuyên đáp: "Không sai. Ngũ Độc đồng tử này là con nuôi của Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát, nếu Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát cũng đến Biện Lương, e là không dễ đối phó." "Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát?" Lạc Hạo Xuyên giải thích: "Người này là đệ nhất cao thủ Miêu Cương, trời sinh thần lực, hơn nữa đao thương bất nhập. Đừng nói là binh khí thông thường, cho dù là võ lâm lợi khí có thêm huyền thiết cũng không thể làm nàng bị thương. Mọi người nghe xong lòng trùng xuống, Gia Cát Chính Ngã sắc mặt tái mét. Mọi người chưa bao giờ thấy Gia Cát Chính Ngã kiêng dè một người như vậy, xem ra Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát này thật sự là tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này thần hầu phủ ngoài Gia Cát Chính Ngã ra, vẫn chưa có cao thủ tiên tiên thứ hai. Vô Tình và Thiết Thủ tuy chỉ cách tiên tiên một bước chân, nhưng cuối cùng vẫn không phải là tiên tiên võ giả. Lạc Hạo Xuyên suy đoán, Gia Cát Chính Ngã lúc này hẳn đang ở giữa tiên tiên đệ nhị cảnh và đệ tam cảnh, cách đại viên mãn cảnh giới còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu thật sự có cường địch đến, e là không dễ đối phó. Thấy mọi người có chút chán nản, Gia Cát Chính Ngã nói, mọi người không cần hoảng sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mấy ngày nay mọi người đều phải cẩn thận, phải để ý những người khả nghi, đặc biệt là người Hồ Tây vực. Thích Khách Hành Thích Thái tướng hôm nay có không ít kẻ mắt xanh, xem ra những người Hồ này muốn gây chuyện. Mọi người đều gật đầu, mấy gia đình dịu Thiết Thủ về phòng, những người khác đều tự giải tán. Nằm trên giường, Lạc Hạo Xuyên trằn trọc không ngủ được. Mấy ngày nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào sự hỗn loạn của võ lâm cuối cùng cũng sắp đến rồi sao? Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang suy nghĩ, trên gác lửng của công chúa phủ, Hương Lăng cung kính đưa một tờ giấy cho Gia Nghi công chúa. Công chúa lướt qua, mày liêu dựng ngược, chỉ trong một ngày, Lạc Hạo Xuyên đã tiếp xúc với ba nữ tử. Bẩm công chúa, Vô Tình của thần hầu phủ và Lạc Hạo Xuyên quen biết từ nhỏ, vốn đã thân thiết. Còn cô nương tên Tiểu Uyển sống ở phía Tây thành, 5 năm trước đến kinh thành đã kết giao với Lạc Hạo Xuyên. Về phần ỷ lệ của Tích Hồng viện, không ít người biết Lạc Hạo Xuyên thường xuyên đến chỗ nàng. Hờ, thật đúng là phong lưu phong khoáng. Nếu không phải bản cung đã lấy được nguyên dương của hắn, còn tưởng hắn là một hoa hoa công tử. Hương Lăng, ngươi điều tra rõ ràng lai lịch của ba nữ tử này cho bản cung trong vòng 3 ngày. Tuân lệnh. Phải rồi, hôm nay Thái Kinh bị hành thích là chuyện gì? Bẩm công chúa, theo báo cáo của nội gián chúng ta, Thích Khách hành thích Thái Kinh hôm nay gần như đều là người Hồ Tây vực, đám thích khách này võ công không yếu, hơn nữa tiến lui có độ, bây giờ ngay cả một chút manh mối cũng không có. Gia Nghi công chúa hừ lạnh một tiếng, phụ đệ của Thái Kinh như tường đồng vách sắt, đám thích khách này cũng là tự chuốc khổ vào thân. Chuyện này ngươi âm thầm điều tra, nhớ kỹ không được đả thảo kinh xà. Cần tuân lệnh công chúa. Ngươi đi đi, gần đây chuyện của Lạc Hạo Xuyên là quan trọng nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Nô tỳ hiểu rồi. Hương Lăng cẩn thận lui ra khỏi phòng, nàng hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy, một khi công chúa có giọng điệu này, tức là nàng đã thật sự nổi giận. Cầu hoa tươi và đánh giá. Chương 17, tuyệt thế bí tịch xuất thế chương 17, tuyệt thế bí tịch xuất thế. Hương Lăng trong lòng không khỏi hoàn thán, Lạc Hạo Xuyên này cũng thật là, ngoan ngoãn đi theo công chúa không phải được rồi sao, hà cớ gì phải dính dáng đến những nữ tử đó. Nếu biết được suy nghĩ của Hương Lăng, Lạc Hạo Xuyên chắc chắn sẽ tê oan. Mỹ nhân tình sâu, tự nhiên không thể phụ lòng. Đừng nói là đại tống công chúa, cho dù là đại tống hoàng đế hạ lệnh, Lạc Hạo Xuyên cũng không thể bỏ tình yêu. Đêm đã khuya, cả biện kinh một mảnh tĩnh lặng, có bao nhiêu âm mưu bị kế ẩn giấu dưới màn đêm này, mà Lạc Hạo Xuyên cũng không thể đoán được, mình lại trở thành trung tâm của vòng xoáy này. Kim ô lặn về tây, hồng nhật mọc phương đông. Hậu viện của thần hầu phủ, Lạc Hạo Xuyên đối diện với ánh bình minh hít thở thổ nạp, luyện tập thuần dương công pháp. Buổi sáng mỗi ngày là thời điểm quan trọng để tu luyện thuần dương chân khí, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không thể bỏ qua. Với tốc độ tu luyện hiện tại, trong vòng 3 tháng nữa, Lạc Hạo Xuyên sẽ đột phá tiên tiên cảnh giới. Người khác đột phá tiên tiên khó như lên trời, còn đối với Lạc Hạo Xuyên, lại là nước chảy thành sông. Thuần Dương công pháp đã tiểu thành, 12 chính kinh sắp được đạt thông. Hơn nữa còn có quyền ý của Thất Thương quyền chống đỡ, tiến vào tiên tiên quả thực dễ như trở bàn tay. Những ngày này Lạc Hạo Xuyên định bế quan tu luyện, lần này suýt chút nữa bị người ta coi là kẻ chết thay khiến Lạc Hạo Xuyên có chút sợ hãi, chỉ có trở thành cường giả mới có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc Lạc Hạo Xuyên định nghiêm túc tu luyện, chuyện lại cứ tìm đến cửa. Trong tiền sảnh, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình nhìn ra các chính ngã mặt mày u rũ, trong lòng đều có dự cảm không lành. Nhận được thánh chỉ trong cung, hai người mau chóng đến Hương Sơn tự ở Lạc Dương, hỗ trợ Lạc Dương thứ sử tìm ra tuyệt thế bí tịch. Nghe mệnh lệnh của Gia Cát Chính Ngã, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình đều ngơ ngác. Thúc phụ, Lạc Dương này từ khi nào lại có tuyệt thế bí tịch? Mật báo trong cung, Hương Sơn tự ở Lạc Dương phát hiện địa cung của cao thủ võ lâm tiền triều có tuyệt thế bí tịch giấu gần Hương Sơn tự. Tin tức này đã bị dò dỉ, chúng ta phải đến trước mọi người, hỗ trợ Lạc Dương thứ sử tìm ra bí tịch, tránh đêm dài lắm mộng. Thì ra là vậy. Thế giới này võ giả vi tôn, tuyệt thế bí tịch là bảo vật mà không ai có thể bỏ qua. Ngay cả hoàng tộc cũng thèm nhỏ dãi, thảo nào nhiệm vụ lần này lại khẩn cấp như vậy. Lạc Hạo Xuyên hỏi, nếu chuyện quan trọng như vậy, chỉ dựa vào ta và Vô Tình e là không đủ. Gia Cát Chính Ngã thở dài nói, gần đây kinh thành cũng không yên bình, Lục Phiến Môn và Ngự Lâm Quân còn phải rút người bảo vệ hoàng thành và tướng phủ. Thiết thủ vừa bị thương, ta lại không thể dễ dàng rời khỏi kinh thành, nên thần hầu phủ chúng ta chỉ có thể cử hai người đi. Hạo Xuyên, ngươi vừa mới làm ngũ phẩm bộ khoái, cũng là lần đầu tiên phá án, mọi việc phải cẩn thận. Nói xong, Gia Cát Chính Ngã quay đầu nhìn Vô Tình, lần này các ngươi phải hết sức cẩn thận, người trong giang hồ đối với tuyệt thế bí tịch đều điên cuồng tranh đoạt. Lần này Lục Phiến Môn cũng sẽ cử người, các ngươi hỗ trợ, an toàn là trên hết. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình gật đầu, lập tức ra hậu viện chuẩn bị ngựa. Gia Cát Chính Ngã nhìn bầu trời âm u ngoài cửa, khẽ thở dài, gió mây sắp nổi lên rồi. Trở về phòng mình, Lạc Hạo Xuyên vốn định mang theo vài bộ quần áo để thay, không ngờ trên bàn lại có thêm một tờ giấy. Chuyến đi Lạc Dương, hành sự cẩn thận. Nếu phát hiện bí tịch, lập tức giấu đi, về kinh bẩm báo. Góc dưới bên phải của tờ giấy có một chữ hoàng giống hệt chữ hoàng trên lệnh bài hoàng thành ti của Lạc Hạo Xuyên, xem ra tờ giấy này chính là mệnh lệnh của Gia Nghi công chúa. Lạc Hạo Xuyên mím môi, trong lòng có chút kinh ngạc.
Lạc Hạo Xuyên không kinh ngạc việc ra nghi công chúa có thể cử người đến tần hầu phủ truyền lệnh, Lạc Hạo Xuyên kinh ngạc là mình vừa mới biết tin về bí tịch từ miệng ra cắt chính ngã một nén nhang trước, cùng lúc đó mệnh lệnh của công chúa đã đến tần hầu phủ. Lạc Hạo Xuyên khẳng định công chúa biết chuyện bí tịch sớm hơn ra cắt chính ngã, quả nhiên là đại công chúa quyền khuynh triều chính. Lạc Hạo Xuyên cảm thấy trước đây mình đã coi thường vị gia nghi công chúa này, xem ra chuyến đi Lạc Dương lần này chắc chắn sẽ không yên bình. Lạc Hạo Xuyên vận nội lực, tờ giấy trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lạc Hạo Xuyên thu dọn hành lý, liền ra cửa cưỡi ngựa nhanh, cùng Vô Tình đi về phía đông. Ở một nơi khác, Hương Lăng truyền tin cho Lạc Hạo Xuyên xong liền về phục mệnh công chúa. Gia nghi công chúa hiếm khi lộ ra nụ cười, "Hương Lăng, ngươi cử người đến Lạc Dương theo dõi Lạc Hạo Xuyên, đừng để hắn phát hiện." "Công chúa, ngài không yên tâm về Lạc Hạo Xuyên này sao? Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi nhiều, cử cao thủ của thân vệ đi. Nhớ kỹ một điều, không được để Lạc Hạo Xuyên bị thương." "Công chúa, lần này tuyệt thế bí tịch xuất hiện, mọi người tranh đoạt. Thân vệ vừa phải đảm bảo lấy được bí tịch, vừa phải bảo vệ Lạc Hạo Xuyên, e là sức có hạn. Mệnh lệnh của bản cung phải được hoàn thành. Nếu có biến, bảo vệ Lạc Hạo Xuyên trước." Hương Lăng nghe xong trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì một người nam nhân, ngay cả tuyệt thế bí tịch cũng không cần. "Công chúa, tin tức về bí tịch đã bị dò dỉ, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người. Để đảm bảo an toàn, xin công chúa đích thân ra tay." "Hỗn sược, bản cung sao có thể dễ dàng rời khỏi kinh thành? Trên có phụ hoàng giám sát, dưới có thái kinh kìm hãm, bản cung một khi rời kinh, trong kinh xảy ra biến cố thì phải làm sao?" "Công chúa bất giận, là nô tỳ ngu dốt. Nô tỳ không phải sợ những người giang hồ đó, chủ yếu là thái kinh vừa mới chịu thiệt thòi lớn như vậy, khó đảm bảo hắn sẽ không gây rối." "Chuyện này không sao, thái kinh vừa bị hành thích, hắn chắc chắn sẽ để cao thủ bên cạnh ngày đêm không ngừng bảo vệ mình, tay hắn không thể vươn xa như vậy." "Công chúa anh minh, lần này nhất định có thể mã đáo thành công." "Đừng lĩnh hót, tin tức về bí tịch lần này là moi ra từ miệng một tàn dư của ma giáo. Tuy hoàng thành ti thẩm vẫn chưa bao giờ sai sót, nhưng lần này bí tịch xuất hiện có chút vội vàng, khó đảm bảo không phải là một cái bẫy, các ngươi phải hành sự cẩn thận." "Tuân lệnh." Hương Lăng lui ra khỏi phòng, đôi mắt phượng của gia nghi công chúa chớp mấy cái, trong lòng có chút do dự. Lần này mình có nên đến Lạc Dương một chuyến không? Nếu bên Lạc Hạo Xuyên xảy ra sự cố thì phải làm sao? Lạc Hạo Xuyên không biết sự lo lắng của công chúa dành cho mình, lúc này hắn và Vô Tình đã thúc ngựa nhanh, đến được Hình Dương. Chương 18, Vô Tâm Chi Cảm của Vô Tình. Chương 18, Vô Tâm Chi Cảm của Vô Tình. Đường đến Lạc Dương đã đi được một nửa, nhưng phía trước là Tung Sơn, đường núi khó đi, phải nhanh hơn một chút. Trên đường đi, Lạc Hạo Xuyên không rảnh nói chuyện phiếm với Vô Tình, roi ngựa vùng không ngừng, con thiên lý mã dưới háng cũng mồ hôi đầm địa. Đường núi khó đi, sau khi vòng qua mấy khúc cua, hai con ngựa thở hổn hển. "Ngài Dư, nghỉ một lát ở bóng cây phía trước đi." "Ừm." Vì lần này Lạc Hạo Xuyên gặp chuyện, lớp giấy cửa sổ giữa hai người cũng đã bị chọc thủng. Lạc Hạo Xuyên cũng không còn gọi là Vô Tình tiểu thư nữa, mà gọi khuê danh của Vô Tình. Hai người xuống ngựa ở bóng cây, Lạc Hạo Xuyên cho ngựa uống chút nước. Ánh nắng xuân rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt Vô Tình vẫn tái nhợt. Lạc Hạo Xuyên đưa túi nước cho Vô Tình, thuận miệng hỏi, "Thời tiết nóng như vậy, ngươi lại không đổ mồ hôi?" Vô Tình nhận lấy túi nước uống một ngụm, hàn độc ta chúng phải lúc nhỏ vẫn luôn tích tụ trong cơ thể, dù là ngày hè nóng lực, cũng không đổ một giọt mồ hôi. "Nếu dùng nội công thuần dương chí nhiệt giúp ngươi đả thông kinh mạch thì sao?" Vô Tình ngẩng đầu lên, thúc phụ cũng từng nói như vậy, nhưng trên giang hồ đa số là nội công chí âm chí hàn, hoặc là nội công trung chính bình hòa, nội công thuần dương chí nhiệt lại cực kỳ hiếm thấy. Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười cười, nội công thuần dương trên người mình chính là như vậy. Đợi sau khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, Lạc Hạo Xuyên định nói cho Vô Tình biết tin này, giúp nàng chữa trị bệnh chân. Vô Tình đặt túi nước lên yên ngựa, "Hạo Xuyên, thực ra ngươi không cần lo lắng cho ta, mười mấy năm nay ta đã quen rồi. Đừng nản lòng, mọi việc đều có chuyển biến. Yên tâm đi, có ta ở đây nhất định sẽ giúp ngươi rời khỏi đôi nặng này." Trên mặt Vô Tình lộ ra một nụ cười nhẹ, hai lúm đồng tiền ẩn hiện. Vô Tình cảm thấy nụ cười cả đời này của mình gần như đều dành cho Lạc Hạo Xuyên. Vô Tình khẽ dựa vào Lạc Hạo Xuyên, hai người nép vào nhau dưới bóng cây buổi chiều. Tuy không nói gì, nhưng đều hiểu lòng nhau. Lạc Hạo Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy vai Vô Tình, đang tận hưởng sự tĩnh lặng này. Đột nhiên, tiếng chim trong rừng đột ngột ngừng lại. Vô Tình đột nhiên mở mắt, có chuyện rồi. Lạc Hạo Xuyên nhìn quanh, không có một bóng người. Vô Tình chống nạng đứng dậy, ta cảm thấy có người đang giao đấu gần đây. Nghe những lời này, Lạc Hạo Xuyên khẽ gật đầu. Vô Tình từ sau biến cố lúc nhỏ, đã có được vô tâm chi cảm, đặc biệt nhạy cảm với những chuyện lành dữ sinh tử. Người của thần hầu phủ đều biết điều này, nếu Vô Tình nói có người giao đấu, chắc chắn không sai. Theo ánh mắt của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên nhìn thấy một hòn núi nhỏ ở phía xa. Hai người thi triển kinh công, lặng lẽ tiếp cận hòn núi. Trong 10 hơi thở, hai người đã đến sườn núi lầy nắng. Lúc này Lạc Hạo Xuyên cũng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Vòng qua một hàng thông rậm rạp, một cảnh tượng thê thảm hiện ra trước mắt Lạc Hạo Xuyên. Nam bổ khoái nhất đẳng của Lục Phiến môn nằm trong vũng máu, trên thi thể đầy vết thương. Bên cạnh thi thể, bảy người áo xám che mặt đang dọn dẹp hiện trường. Bảy người áo xám này toàn thân đều ẩn dưới lớp vải xám, ngay cả tay cũng đeo găng tay, chỉ có hai mắt lộ ra ngoài. Thấy cảnh tượng thảm khốc này, sắc mặt Vô Tình lạnh như băng. Hung đồ to gan, dám giết hại bổ khoái đại tông ta. Chưa đợi Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ xong, Vô Tình đã bay đến trước mặt những người che mặt. Lạc Hạo Xuyên khẽ thở dài, cũng đi ra cùng Vô Tình. Thực ra Lạc Hạo Xuyên không muốn xuất hiện lúc này, vì bảy người che mặt này có thể giết được năm bổ khoái nhất đẳng của Lục Phiến môn, chứng tỏ thực lực của bọn hắn không yếu. Phải biết rằng chỉ có hậu thiên đệ thất cảnh mới có thể trở thành bổ khoái nhất đẳng của Lục Phiến môn, bảy người này có thể vây giết năm bổ khoái nhất đẳng chứng tỏ thực lực của bọn hắn cũng ít nhất là hậu thiên đệ thất cảnh. Nhưng Lạc Hạo Xuyên tính toán,
vô tình sắp đột phá tiên tiên cảnh giới, hai người hợp sức bắt bảy người bọn hắn cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là Lạc Hạo Xuyên muốn nghe lén thêm một chút lời nói của bọn hắn, để xác định thân phận. Bây giờ đã xuất hiện rồi, vậy thì dùng thực lực nói chuyện thôi. Thấy vô tình và Lạc Hạo Xuyên đột nhiên xuất hiện, một người áo xám dường như là thủ lĩnh cười khẩy, không hề có chút sợ hãi. Không ngờ vừa giết xong đám chó đen của Lục Phiên Môn, lại có người của Thần Hầu phủ đến. Vô tình chống đôi nạng rất dễ nhận ra, nên bị nhận ra thân phận, hai người cũng không quá kinh ngạc. Cùng đồ to gan, dám ở trong lãnh thổ đại tống ta giết hại quan viên đại tống ta. Vô tình tiểu thư, nếu người đứng bên cạnh ngươi là danh bộ thiết thủ, bảy người chúng ta tự nhiên sẽ ngoan ngoan chịu trói. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, vậy thì bảy huynh đệ chúng ta không khách sáo nữa. Các huynh đệ, làm thịt hai người bọn hắn, vừa đủ bảy người. Vừa dứt lời, bảy người áo xám này cầm trường đao trong tay, vây lấy Vô Tình và Lạc Hạo Xuyên. Vô Tình khẽ nghiêng người, muốn bảo vệ Lạc Hạo Xuyên sau lưng, dù sao công lực của Lạc Hạo Xuyên yếu hơn một chút, mà Lạc Hạo Xuyên lại cẩn thận quan sát vị trí đứng của bảy người này, dường như là một loại trận pháp. Nhưng chưa đợi Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ kỹ, bảy người đã tấn công, bảy thanh thép đao chém tới với thế sét đánh. Vô Tình vung đôi nạng, như hai con dao long bằng thép, đánh bật tất cả trường đao của người áo xám. Mà Lạc Hạo Xuyên cũng nhân cơ hội thi triển Song Long Xuất Hải trong Thái Tổ Trưởng Quyền, tấn công hai người áo xám. Nhưng bảy người này thân hình vô cùng linh hoạt, một đòn không trúng lập tức đổi vị trí, Lạc Hạo Xuyên đánh hụt. Sau khi đổi vị trí, bảy người lại đồng loạt tấn công. Vô Tình chống nạng xuống đất, nhảy lên không trung, từ trên xuống dưới tung ra một chiêu lực phách hoa sơn. Bốn người áo xám giơ trường đao lên, cứng rắn đỡ lấy chiêu này, ba người áo xám còn lại nhân cơ hội tấn công Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên thân hình lóe lên, tránh được đòn này, đồng thời thuận thế tung ra một chiêu thám mã, muốn đoạt lấy thanh thép đao của một người áo xám. Nhưng bộ pháp của bảy người này cực nhanh, chiêu này không thành công. Vừa giao thủ hai hiệp, Lạc Hạo Xuyên đã nhìn ra võ công của đối phương. Bảy người này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, thực lực của mỗi người đều trên hậu thiên đệ thất cảnh. Hơn nữa bảy người này phối hợp vô cùng ăn ý, bảy người chiếm vị trí bắt đầu thất tinh, có công có thủ, tiến lui tự do. Một người tấn công, người khác bảo vệ yếu hại của hắn. Tấn công không trúng, lập tức lui về, rồi đổi người khác. Chương 19, Thất Thương Quyền xuất thế. Chương 19, Thất Thương Quyền xuất thế. Bốn nghị với công lực của Vô Tình, đối phó với mấy người áo xám này là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ bọn hắn lại có một bộ trận pháp vô cùng lợi hại. Trong giang hồ, trận pháp cực kỳ hiếm, mỗi cái đều là bảo vật trấn phái của các môn phái lớn. Uy lực của trận pháp là có thể khiến võ giả công lực thấp có thể chống lại cường giả và giành chiến thắng. Vốn dĩ Vô Tình và Lạc Hạo Xuyên không có ưu thế lớn, bây giờ trận pháp vừa ra, hai người ngược lại rơi vào thế hạ phong. Thảo nào bảy người áo xám này lại tự tin có thể bắt được Vô Tình, xem ra thật sự có chút bản lĩnh. Ánh mắt Lạc Hạo Xuyên lướt qua, muốn tìm ra sơ hở của bảy người này. Nhưng chưa đợi Lạc Hạo Xuyên phát hiện sơ hở, người áo xám đã phát hiện ra Lạc Hạo Xuyên là sơ hở. Thủ lĩnh áo xám lớn tiếng hét, tên tiểu bạch kiểm này võ công không được, ta dùng tứ tượng trận vây khốn Vô Tình, ba người còn lại giết tên tiểu bạch kiểm này trước. Chỉ trong hai hiệp, người áo xám này đã nhận ra công lực của Lạc Hạo Xuyên yếu hơn, định giết Lạc Hạo Xuyên trước, sau đó vây công Vô Tình. Thủ lĩnh ra lệnh, bốn người trong số đó bước theo bốn phương vị, vây quanh Vô Tình. Ba người còn lại chiếm vị trí tam tài, ra tay tàn độc với Lạc Hạo Xuyên. Thấy Lạc Hạo Xuyên rơi vào tình thế nguy hiểm, ánh mắt Vô Tình lạnh đi, toàn thân chân khí vận chuyển, một cây nặng như mũi tên sắc bén, đâm về phía thủ lĩnh áo xám. Vô Tình đã là hậu thiên đệ cửu cảnh, công lực tuyệt đối trên bảy người này, nhưng trận pháp của bảy người này quả thực lợi hại. Công thế của Vô Tình bị bốn người liên thủ chặn lại, trong chốc lát Vô Tình lại không thể phá được tứ tượng trận bốn người này. Ba người còn lại thì dùng tam tài trận muốn vây giết Lạc Hạo Xuyên, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc. Lạc Hạo Xuyên đã có chút chống đỡ không nổi. Lạc Hạo Xuyên không ngại bộc lộ thực lực thật của mình trước mặt Vô Tình, hắn chỉ không muốn Vô Tình biết mình đã luyện Thất Thương Quyền, nên vẫn luôn dùng Thái Tổ Trường Quyền và Toàn Phong Thối Pháp để né tránh. Lại là ba thanh trường đao tấn công vào ba đường trên, giữa, dưới của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên nép vào bên cạnh cây đại thụ, âm thầm hạ quyết tâm, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Lạc Hạo Xuyên dựa vào thân cây đại thụ, chạy thẳng ra ngoài hông núi. Vô Tình thấy Lạc Hạo Xuyên bị truy sát, càng thêm tức giận, công thế lại càng mãnh liệt thêm mấy phần. Lão nhị, mau giải quyết tên tiểu bạch kiểm đó, chúng ta không chống đỡ được lâu đâu. Thủ lĩnh lớn tiếng hét. Lúc này mọi người đều đã say máu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Lạc Hạo Xuyên vòng qua hông núi, ba người áo xám bám sát không rời, nhất định phải lấy mạng Lạc Hạo Xuyên. Nhưng vừa vòng ra ngoài, khí thế toàn thân Lạc Hạo Xuyên lập tức thay đổi. Vừa rồi có Vô Tình ở đó, Lạc Hạo Xuyên không tiện thi triển toàn bộ công lực, đành phải dụ ba người này ra. Chỉ cần bọn hắn ra ngoài, thế công thủ đã đảo ngược. Ba người vung trường đao chém tới, Lạc Hạo Xuyên không còn né tránh, vẫn Thất Thương Quyền dùng khuỷu tay đỡ lấy trường đao của một người áo xám, người áo xám bị chấn đến miệng hổ dị máu. Quyền pháp thật cương mãnh. Người áo xám lão nhị hét lên. Lạc Hạo Xuyên không còn che giấu, ra quyền như chớp. Trong chốc lát, bóng quyền của một người đã bao phủ ba người áo xám. Ba người kinh hãi vội vàng dùng trường đao chống đỡ. Nhưng quyền pháp của Lạc Hạo Xuyên quá mạnh, ba người cầm trường đao không vững. Lúc này Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Thất Thương Quyền chiêu nào chiêu nấy đều hung mãnh. Lực lượng cương mãnh và âm nhu thay đổi liên tục, ba người áo xám đã vô cùng chật vật. Nếu không phải tam tài trận của bọn hắn không tầm thường, e là đã sớm bị thương. Đỡ 10 chiêu của Lạc Hạo Xuyên, ba người đã mồ hôi đầm địa, mỗi lần đỡ được một đòn Thất Thương Quyền của Lạc Hạo Xuyên, bọn hắn đều phải dốc toàn lực. Dưới áp lực cao như vậy, tam tài trận của ba người cũng không còn hoàn hảo, bộ pháp cũng bắt đầu hỗn loạn. Lạc Hạo Xuyên nhìn đúng thời cơ, một bước tiến lên, chiếm lấy vị trí địa tài ở giữa ba người bọn hắn. Lúc này trận pháp đã loạn, Lạc Hạo Xuyên tung ra hai quyền, phá vỡ tam tài trận. Trận pháp vừa phá, Ba người lập tức lộ ra dưới nắm đấm sắt của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên một quyền đánh trúng ngực một người áo xám, chỉ thấy người áo xám này kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngực đã lom xuống một mảng lớn, xem ra không sống nổi. Lao thất, ngươi sao rồi? Chưa đợi hai người còn lại quay lại xem, hai nắm đấm của Lạc Hạo Xuyên lại đến. Thằng nhóc giỏi lắm, lão tử liều mạng với ngươi. Chỉ thấy người áo xám lão nhị vận đủ công lực, muốn đối quyền với Lạc Hạo Xuyên. Lấy trứng chọi đá, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không sợ. Chỉ thấy hai nắm đấm va vào nhau, một tiếng bốp, người áo xám lão nhị cũng kêu thảm một tiếng. Nhìn lại cánh tay phải của hắn, xương đã gãy nát từng khúc, cả cánh tay như một con rắn lớn cuộn tròn. Cả người mặt vàng như giấy, đã không thể đứng dậy. Lúc này chỉ còn lại một người áo xám cuối cùng, Lạc Hạo Xuyên không chút lưu tình, tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Người này thấy quyền pháp của Lạc Hạo Xuyên cương mãnh, đành phải né tránh, dùng đại cầm nã thủ để đối phó với Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên sao có thể cho hắn cơ hội, quyền pháp thay đổi, từ cương mãnh chuyển sang âm nhu. Lạc Hạo Xuyên tung một quyền, người áo xám lập tức né tránh, giơ tay lên, muốn hóa giải lực lượng khổng lồ của Lạc Hạo Xuyên. Không ngờ quyền này của Lạc Hạo Xuyên lại là hư lực, người áo xám phản ứng lại đã không kịp, nhân lúc sơ hở, Lạc Hạo Xuyên dùng quyền trái đánh vào bụng dưới của người áo xám. Nhìn lại người áo xám, như một con tôm lớn cong lưng, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Thất thương quyền này quả nhiên lợi hại, người áo xám đầu tiên bị Lạc Hạo Xuyên đánh trúng phế mạch, đã không sống được bao lâu. Người áo xám thứ hai cứng đối cứng với Lạc Hạo Xuyên, bị lực lượng cương mãnh của thất thương quyền phế cả cánh tay và tâm mạch. Còn người áo xám thứ ba thì bị lực lượng âm nhu của thất thương quyền lừa gạt, một quyền Lạc Hạo Xuyên đánh trúng hắn ẩn chứa lực lượng bảy mạch. Hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cường, hoặc ngang, hoặc thẳng, hoặc co vào trong. Dưới nhiều loại lực, ngũ tạng lục phủ của hắn e là đã nát như bùn. Lạc Hạo Xuyên nhìn hai thi thể và một phế nhân, cười lạnh một tiếng, rồi không ngừng chân, vòng vào hốc núi. Không biết bên Vô Tình thế nào rồi. Lúc này Vô Tình đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bốn người áo xám sắp không chống đỡ nổi. Vô Tình trong lòng lo lắng cho Lạc Hạo Xuyên, chiêu nào chiêu nấy đều dùng hết toàn lực, tứ tượng trận của người áo xám lung lay sắp đổ. Chương 20, quân đội sát trận chương 20, quân đội sát trận giải quyết xong đối thủ, Lạc Hạo Xuyên vội vàng đi ứng cứu Vô Tình, vừa ở vào hốc núi liền phát hiện bốn người áo xám còn lại đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đã lặng lẽ lẻn ra sau cây đại thụ, thấy một người áo xám đổi vị trí đến trước cây đại thụ, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên xung ra, tung một quyền mạnh vào sau lưng hắn. Một tiếng rắc, cổ sống của người áo xám gãy lịa, lập tức mất mạng. Tứ tượng trận thiếu một người, lập tức bị phá. Vô Tình thấy Lạc Hạo Xuyên không sao, tuy vui mừng, nhưng đối với những người áo xám trước mắt lại ra tay tàn độc. Hai cây nặng bằng thép tinh luyện bung lên, đã xuyên thủng cổ họng của hai người áo xám. Thủ lĩnh áo xám cuối cùng thấy cảnh này, ánh mắt dâng lên một luồng quyết tuyệt. Chưa đợi Vô Tình tấn công, hắn đã trực tiếp rút đao tự vẫn, ngã xuống đất. Lạc Hạo Xuyên xông lên, lột khăn che mặt của bọn hắn, nhìn thấy lại là bốn khuôn mặt xa lạ. Nhìn bốn thi thể trên đất, Vô Tình thở dài, quên để lại người sống rồi. Không sao, bên ngoài còn một người chưa tắt thở. Hai người vòng ra ngoài hông núi, kinh ngạc phát hiện người áo xám còn sống lúc này đã cắn lưỡi tự vẫn. Sắc mặt Lạc Hạo Xuyên rất khó coi, hắn không ngờ những người áo xám này lại quyết liệt như vậy. Vừa thấy võ công bị phế, đã không thể trốn thoát, liền trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Cẩn thận lục soát một hồi, Lạc Hạo Xuyên không phát hiện ra manh mối hữu ích nào. Trên người những người này không có đặc điểm rõ ràng, cũng không mang theo tín vật như lệnh bài. Bảy người này hợp lại uy lực cực lớn, ngay cả cường giả tiên thiên cũng có thể chống lại một hai. Những nhân vật nguy hiểm như vậy lại lặng lẽ lẻn vào đại tống, nghĩ lại thật đáng sợ. Hạo Xuyên, bảy người này là ai? Võ công không yếu, hơn nữa cực kỳ khó đối phó. Ta cũng không chắc chắn, võ công của bảy người này tuy không yếu, nhưng chiêu thức khá đơn giản. Quan trọng nhất là bọn hắn tinh thông trận pháp, ba người, bốn người, bảy người đều có thể bày trận, điều này có chút giống cao thủ trong quân đội. Ngươi nói bọn hắn là binh lính? Không sai. Trong võ lâm cao thủ đông đảo, một cao thủ tiên thiên có thể dễ dàng tàn sát hàng trăm binh lính. Để đối phó với những cao thủ được thuê, nhiều quân đội đã bắt đầu huấn luyện trận pháp. Bảy người hoặc năm người một nhóm, sau khi thành thủ, mấy binh lính hậu thiên đệ thất cảnh cũng có thể cầm chân được cao thủ tiên thiên. Vô Tình gật đầu. Lạc Hạo Xuyên thở dài nói, trong lòng ta có một dự cảm không lành, những người này e là người của đại tống chúng ta. Vô Tình kinh ngạc trợn tròn mắt, ngươi nói bọn hắn là binh lính đại tống? Rất có thể. Tên đầu sọ đó nhận ra ngươi cũng không có gì lạ, nhưng hắn có thể nhận ra ta không phải là thiết thủ đại ca, vậy thì hắn chắc chắn rất quen thuộc với thiết thủ. Hơn nữa, hắn có thể tính toán chính xác chiến lược của ngươi, nếu không quen thuộc với ngươi, chắc chắn sẽ chọn bỏ chạy trước. Vô Tình lúc này cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh ập đến từ sau gáy, chuyện này ngày càng trở nên rối rắm phức tạp. Hồi lâu, Vô Tình hỏi, những thi thể này phải làm sao? Lạc Hạo Xuyên liếc mắt một cái, lên đường quan trọng hơn. Vô Tình gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Thi thể của các bộ khoái lục phiến môn cũng không có cách nào thu dọn, dù sao trên người hai người còn có chuyện quan trọng hơn. Trải qua một trận ác chiến, hai người cũng không còn tâm trạng nghỉ ngơi, trực tiếp thúc ngựa quất roi đi lên quan đạo. Vô Tình do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi, ngươi đã giải quyết ba tên áo xám đó như thế nào? Lạc Hạo Xuyên cười cười, ta còn tưởng ngươi sẽ không hỏi chứ. Thật ra là võ công của ta lại có tiến triển, đã đến hậu thiên đệ bát cảnh. Nhanh vậy sao? Vô Tình tỏ vẻ không thể tin nổi. Thật ra ta vẫn luôn tu luyện nội công, giấu ngươi suốt một thời gian dài thực sự là bất đắc dĩ. Vô Tình gật đầu, vậy thì tốt rồi, mấy hôm trước ta còn ở trước mặt thúc phụ bảo hắn truyền nội công cho ngươi, kết quả thúc phụ ngươi lại không coi trọng nội công của thần hầu phụ chúng ta. Bây giờ xem ra chuyện ngươi tu luyện nội công, thúc phụ đã sớm biết rồi. Lạc Hạo Xuyên thầm thở dài trong lòng, xem ra đôi mắt của gia cát chính ngã này thật sự sắc bén. Mặt trời càng lúc càng lặn về phía tây, hai người cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi, thêm một canh giờ nữa là có thể đến Lạc Dương thành. Lúc này ở Biện Lương thành, Loan Loan đang nuốt ve con mèo lớn, đột nhiên một tràng tiếng vỗ cánh phành phạch truyền đến. Loan Loan vui mừng ra mặt, ném con mèo lớn ra ngoài rồi đi vào nhà trong. Trên bệ cửa sổ nhà trong, quả nhiên xuất hiện một con bồ câu đưa thư. Loan Loan lấy ống tre trên chân bồ câu, ném nó vào đống kê, để nó ăn một bữa no nê. Mở giấy ra, sắc mặt Loan Loan lúc sáng lúc tối. Lạc Dương Hương sơ tự, bí tịch ma giáo xuất thế, mau chóng đến đó, tìm cơ hội đoạt lấy. Lạc Hạo Xuyên nhất định phải giữ lại, không được khinh suất. Loan Loan vò tờ giấy hai lần, tờ giấy liền biến thành hư không. Nàng liếc nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, rút chiếc dương dưới gầm giường ra, xem ra phải đi Lạc Dương một chuyến rồi. Trong đêm tối mịt mùng, hai người Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng vào được Lạc Dương thành. Hương Sơn tự ở phía nam Lạc Dương thành, gần khu vực Long Môn Sơn, một trận mưa gió sắp tập đến. Hương Sơn tự dưới màn đêm không còn sự ồn ào náo nhiệt ban ngày, ngược lại có thêm một chút yên tĩnh. Các hòa thượng trong Hương Sơn tự đều đã bị đuổi đi, binh lính dưới trướng Lạc Dương thứ sử đã vây kín toàn bộ ngôi chùa. Phía tây Hương Sơn tự chính là Y Địa Hà, men theo Y Địa Hà nhìn ra xa, không xa Hương Sơn tự là Bạch Viên, phủ đệ của đại thi nhân Bạch Tư Dị chiều trước. Sâu trong Bạch Viên, trong một căn nhà nhỏ le lói ánh đèn, một nam tử mày cao mắt sâu đang dựa vào ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt một người trông giống quản gia đang cẩn thận bẩm báo. "Công tử, ba đội người ngựa điều từ kinh thành đến, trong đó có một đội đã xảy ra chuyện." Nghe những lời này, vị công tử kia không mở mắt, vẫn tiếp tục đung đưa chiếc ghế nằm. Đội người ngựa này trên đường đã gặp phải lũ chó săn áo đen của Lục Phiên Môn, để giữ bí mật, bọn hắn đã ra tay giết sạch. Nhưng bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đội người ngựa này lại bị người khác. Ai làm? Dựa theo tình báo của các dịch trạm trước sau, lúc đó đi qua quan đạo chỉ có người của Lục Phiên Môn và Thần Hầu Phủ. Các bổ khoái của Lục Phiên Môn đều chết tại chỗ, vậy nên chính là người của Thần Hầu Phủ dở trò. Chương 21, Tây Phương Ma Giáo trỗi dậy. Chương 21, Tây Phương Ma Giáo trỗi dậy trong Bạch Biên, lão bộc cẩn thận kể lại cuộc chém giết trên quan đạo hôm nay. Đến lúc này, vị công tử kia mới mở mắt, bảo bọn hắn hành sự bí mật, đừng chọc vào người khác, sao cứ không nghe, tin tức có bị dò gì không? Không có, bọn hắn hoặc là chết tại chỗ, hoặc là đã tự vẫn, không để lại bất kỳ manh mối nào. Có thể giết cả một tiểu đội sao? Là vô tình và thiết thủ đều đến à? Công tử, là vô tình và một ngũ phẩm bổ khoái khác của Thần Hầu Phủ. Ngũ phẩm bổ khoái của Thần Hầu Phủ không phải chỉ có vô tình và thiết thủ hai người sao? Mấy ngày gần đây lại có thêm một người, hình như vốn là quản sự của Thần Hầu Phủ, tên là Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên, cao thủ âm luật nổi danh khắp Biện Kinh đó sao? Chính là người này. Thú vị đấy, đợi hắn đến Lạc Dương, bản công tử phải hội kiến hắn một phen. Vị công tử này lúc này mới đứng dậy, qua cửa sổ, nhìn ra dãy Long Môn Sơn thấp thoáng bóng dáng bên ngoài. Mà trong một hẻm núi sâu trong Long Môn Sơn, có vài gian nhà tranh lác đác, ánh đến yếu ớt từ gian nhà tranh lớn nhất hát ra. Một lao giả tóc vàng mắt xanh đang nổi trận lôi đình với một thuộc hạ trước mặt. Vũ Độc đồng tử tại sao lại xuất hiện ở Biện Kinh? Tại sao lại đi hành thích Thái Kinh? Nhị trưởng lão, Thanh Ngọc Đường chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào. Phế vật, đã sớm nói phải dằn mặt đám người ở Tây Nam Miêu Cương, ngày ngày nhận tiền cung phụng của ma giáo chúng ta, lại còn dám phá hỏng đại sự của ma giáo chúng ta. Nếu lúc này Lạc Hạo Xuyên ở đây, lập tức có thể đoán ra thân phận của hai người này, lão già này chính là nhị trưởng lão của Tây Phương Ma Giáo. Trên giang hồ có rất nhiều giáo phái, bất kể người ngoài đánh giá bọn hắn thế nào, người trong giáo phái tuyệt đối sẽ không tự xưng là ma giáo. Giống như Minh giáo và Nhật Nguyệt Thần giáo, người ngoài tuy gọi là tà giáo, nhưng giáo đồ trong giáo đều tự xưng là thần giáo. Trên giang hồ chỉ có một giáo phái ma giáo chúng tự xưng là ma giáo, đó chính là Tây Phương Ma Giáo. Tây Phương Ma Giáo có nguồn gốc từ triều trước, trỗi dậy ở Tây vực, hành sự bí ẩn, người ngoài khó lòng dò xét. Tuy nhiên, mỗi đời ma giáo giáo chủ đều là tuyệt đỉnh cao thủ đại viên mãn cảnh giới. 20 năm trước, ma giáo giáo chủ đương thời là Độc Cô Tàn xâm phạm Trung Nguyên, gây ra một trận võ lâm hạo kiếp, cuối cùng ma giáo và võ lâm Trung Nguyên giao ước, mỗi bên chọn một người ra quyết đấu, ai thắng sẽ nắm quyền trưởng quản võ lâm. Lúc đó võ lâm Trung Nguyên đã cử trưởng môn của Thiết Huyết Đại Kỳ môn là Thiết Trung Đường ra đối đầu với Độc Cô Tàn, hai người quyết chiến trên đỉnh Nhạn Đãng. Trước trận chiến, giang hồ đều cho rằng Thiết Trung Đường lúc đó chưa đầy 30 tuổi, công lực tuyệt đối không sâu dày bằng Độc Cô Tàn, võ công của Thiết Huyết Đại Kỳ môn cũng không kỳ lạ tinh diệu bằng của ma giáo. Hai người quyết chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thiết Trung Đường dùng tiểu thiên tinh trưởng lực chấn đứt tâm mạch của Độc Cô Tàn. Sau khi Độc Cô Tàn bỏ mạng, ma giáo rút về Tây vực, 20 năm nay vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên 2 năm trước giang hồ có tin đồn ma giáo giáo chủ mới nhậm chức đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, ma giáo có thế trỗi dậy trở lại. Trong ma giáo có thập đại trưởng lão, vị trước mắt chính là nhị trưởng lão, người Hoa Lạc Tử Mô, công lực không hề yếu. Lập tức truyền tin về, bảo đám người ở Tây Nam Miêu Cương an phận một chút. Bọn hắn đại náo Biện Lương thành, khiến cho rất nhiều cao thủ đại tống phải ở lại kinh thành, chỉ cử một vài đứa nhóc đến Lạc Dương, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của bản giáo. Nếu bọn hắn còn không biết kiềm chế, cứ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đệ tử ma giáo quay người rời đi, nhị trưởng lão lặng lẽ ngồi dưới ánh nến. Bí tịch của ma là rốt cuộc ở đâu? Cùng lúc đó, tại tổng bộ Lục Phiến môn ở Biện Kinh, thần bộ nhìn mật thư trong tay, hai mắt đỏ ngầu. Mà trước mặt thần bộ là một thiếu nữ thân hình thon thả, chính là nữ bộ đầu mới nhậm chức của Lục Phiến môn, Cơ Giao Hoa. Thần bộ đại nhân bất giận, lần này các huynh đệ chúng ta cử đến Lạc Dương đều bị hại, thi thể ở trong Tung Sơn vẫn chưa được vận chuyển về. Mà 7 tên hung đồ giết hại bọn hắn cũng bị người khác giết chết một cách kỳ lạ bên sườn núi. Đã tra ra thân phận của hung đồ chưa? Giọng thần bổ mang theo sự tức giận. Chưa có, nha môn địa phương nói không có bất kỳ manh mối nào. Vậy kẻ giết hung đồ là ai? Trong 7 tên hung thủ có 2 người bị trưởng lực chấn chết trực tiếp, 1 người cắn lưỡi tự vẫn, 1 người tự cắt cổ, 3 người còn lại có 2 người bị côn thép đâm thủng cổ họng, 1 người bị đánh gãy xương sống mà chết. Vô tình, là vô tình làm. Thân bộ trầm giọng nói, đem tất cả thi thể về đây. Ngoài ra, cử thêm 5 nhất đẳng bộ khoái đến Lạc Dương, lần này tuyệt đối không thể để người của thần hầu phủ nhanh chân hơn. Lục phiến môn ta phá án vô số, nhưng ta, vị thần bộ cao nhất này cũng chỉ là quan tứ phẩm. Tên quản sự của thần hầu phủ kia chỉ phá một vụ án nhỏ, lập tức được thăng làm ngũ phẩm bộ khoái, lần này ta nhất định không thể để ra cắt chính ngã được như ý. Cơ Giao Hoa lĩnh mệnh. Nhìn Cơ Giao Hoa quay người rời đi, trầm ngâm một lát, thần bộ đứng dậy đi ra cửa sau, một mình lặng lặng đến bên một hòn non bộ ở hậu viện. Chỉ thấy thần bộ tùy ý xoay chuyển những hòn đá trên non bộ, một tiếng ầm hòn non bộ mở ra một cánh cửa bí mật. Thần bộ nhân lúc đêm tối bước vào cửa bí mật, men theo cửa đi xuống, bất ngờ là một hang động tự nhiên. Trong hang động mơ hồ truyền đến từng tràng tiếng gầm rú. Lãnh huyết, đến lúc ngươi ra tay rồi. Ngay khi các thế lực đang ngấm ngầm dậy sóng, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình cuối cùng cũng thúc ngựa đến trước cửa Hương Sơn Tự. Trước cửa, một hàng binh lính tay cầm đuốc, ai nấy đều uy nghiêm. Người tới là ai? Báo danh. Đại Tống Thần Hầu Phủ, ngũ phẩm bộ khoái, Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình. Mau mau mời vào. Binh lính lập tức mở cửa, hai người Lạc Hạo Xuyên giao dây cương cho binh lính, bước vào trong. Vòng qua bức bình phòng, hai người tiến vào chính viện Hương Sơn Tự, các phòng ốc bên cạnh đại điện đã không còn một tăng nhân nào. Lạc Dương Thứ Sử Từ Việt lúc này đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Vừa nghe tin người của Thần Hầu Phủ đến, Từ Việt lập tức mừng rỡ, tiến lên đón Lạc Hạo Xuyên và bọn hắn. Hai vị danh bổ, vất vả quá, bản quan đã đợi lâu rồi. Tuy thứ sử là quan tam phẩm, cao hơn nhiều so với Lạc Hạo Xuyên, một ngũ phẩm bộ khoái. Nhưng thần hầu phủ được thánh thượng sủng ái nhiều năm, hơn nữa danh tiếng của các danh bổ thần hầu phủ vang khắp đại giang nam bắc, cho dù là thứ sử cũng phải khách sáo vài phần. Vô Tình im lặng không nói, chỉ có Lạc Hạo Xuyên khẽ chắp tay, từ đại nhân, đã để ngài đợi lâu. Chương 22, tuyệt thế hung ma hoàng xảo chương 22, tuyệt thế hung ma hoàng xảo đối mặt với Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình đội ba đến. Từ đại nhân không nói hai lời, dẫn hai người vào nhà, đồng thời cho những người khác lui ra. Dám hỏi hai vị xưng hô thế nào? Tại hạ Lạc Hạo Xuyên, đây là Vô Tình tiểu thư của thần hồi phủ. Ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị mời uống trà. Lạc Hạo Xuyên chắc tay, từ đại nhân không cần đa lễ, bây giờ tình hình thế nào? Xin hãy cho biết. Hai, nói ra thì dài, bản quan nói ngắn gọn. Mấy hôm trước ở Lạc Dương Thành, bản quan bắt được một tên dư nghiệt ma giáo ở nó. Ban đầu, bản quan không để ý, dù sao ma giáo đã biến mất 20 năm, chỉ cho người thẩm vấn qua loa. Nhưng ai ngờ tên dư nghiệt ma giáo này không chịu nổi trả tấn, trực tiếp khai rằng ngoại thành, tại Hương Sơn Tự có bí tịch tuyệt thế do cao tăng triều trước để lại. Nói đến đây, từ đại nhân thở dài, bản quan nhận được tin này, ban đầu không tin. Nhưng theo lời khai của người này, quả nhiên đã phát hiện di tích của triều trước trong Hương Sơn Tự. Chuyện bí tịch tuyệt thế xưa nay thả tin là có còn hơn không? Bản quan không dám chậm trễ, tối hôm kia đã cử người đắc lực gáp giải tên giặc này đến Biện Kinh. Mãi đến sáng sớm hôm nay, bản quan mới nhận được công văn khẩn 800 dặm của binh bộ từ kinh thành, nói rằng đã cử cao thủ của thần hầu phủ và lục phiến môn đến tìm bí tịch. Từ đại nhân lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện tìm bí tịch này bản quan thực sự bất lực, hoàn toàn trông cậy vào hai vị. Không biết cao thủ của lục phiến môn đã đến Lạc Dương chưa? Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, người của lục phiến môn e rằng một hai ngày nữa cũng không đến được. Ôi chao! Vậy phải làm sao đây? Dưới trướng ta tuy có không ít tinh binh, nhưng võ công thấp kém, hoàn toàn trông cậy vào các vị cao thủ của thần hầu phủ và lục phiến môn đến bảo vệ bí tịch. Từ đại nhân, bí tịch này còn chưa tìm thấy, nói đến bảo vệ còn quá sớm, không biết bây giờ có manh mối gì không? Tên Dương Nghiệt Ma giáo đó nói vị cao tăng võ công cái thế triều trước từng ở Hương Sơn Tự cùng Lạc Thiên cư sĩ Bạch cư dị đàm đạo võ học và đã để lại bí tịch. Địa cung bản quan đã tìm thấy, nhưng bên trong lại không có manh mối gì. Nếu đã như vậy, xin từ đại nhân dẫn chúng ta đến địa cung. Hai vị, lúc này đã đêm khuya, hay là chúng ta sáng mai hăng đi? Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng liếc nhìn, từ đại nhân, tình hình thay đổi, chúng ta phải hành động gấp rút. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hai vị mời theo ta. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình theo từ đại nhân đi về phía hậu viện Hương Sơn Tự, ngôi chùa này ở Lạc Dương khá nổi tiếng. Chiều trước có không ít cao tăng từng ở đây, hơn nữa đại thi nhân Bạch cư dị lúc về già cũng định cư tại đây. Danh hiệu Hương Sơn cư sĩ của Bạch cư dị cũng từ đó mà ra. Đi qua hậu điện, từ đại nhân chỉ vào xung quanh, thật ra ngôi Hương Sơn tự này vào cuối chiều trước đã bị san thành bình địa, Hương Sơn tự hiện tại là do Thái Tông hoàng đế triều ta hạ lệnh xây dựng lại. Lạc Hạo Xuyên quan sát bốn phía, những ngôi miếu này đều được xây lại sao? Đều được xây lại, ngoại trừ địa cung kia. Địa cung này rất bí mật, nếu không phải tên Dương Nghiệt Ma giáo kia khai ra, không ai có thể tìm thấy. Bí mật đến mức nào? Nó ở dưới một cái giếng. Chuyện này cũng không có gì lạ. Từ đại nhân cười ha ha, mấu chốt là cái giếng đó luôn có nước, lối vào địa cung ở trên thành giếng ngay mặt nước, hơn nữa còn có cơ quan. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ một chút, nói như vậy, địa cung này không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn. Đúng vậy. May mà địa cung này giấu kín, nếu không, trải qua chiến loạn cuối triều trước, chắc chắn đã bị thiêu thành cho bụi. Tuyệt thế hung ma hoàng xảo cuối triều trước, ở Trường An và Lạc Dương đã tàn sát hàng triệu người, cuối cùng đạt đến đại viên mãn đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể trường sinh. Lạc Hạo Xuyên cười nói, nghe từ đại nhân nói có vẻ khá tiếc nuối. Nói đùa thôi. Loại tuyệt thế hung ma này nếu cầu được trường sinh, đó sẽ là tai họa của thiên hạ thương sinh. Hai vị, đến nơi rồi. Ba người dừng lại ở hậu viện, từ đại nhân chỉ vào một cái giếng nước ở góc tây bắc hậu viện. Lạc Hạo Xuyên liếc mắt qua, cái giếng này trông bình thường không có gì lạ, không khác gì những cái giếng nước khác. Từ đại nhân đi đến gần, đưa tay chỉ, hai vị mời xem, lối vào địa cung ở ngay đây. Theo ngón tay của Từ đại nhân, Lạc Hạo Xuyên nhờ ánh trăng, thấy dưới giếng khoảng 2-3 trượng có một cửa động vuông vức khoảng 5 thước. Hai vị, lối vào này quả thực bí mật, chúng ta cần phải men theo dây thừng leo xuống. Chỉ không biết Vô Tình tiểu thư có tiện không? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Từ đại nhân, Vô Tình không chút biểu cảm, hai cây gậy điểm một cái, liền nhảy vào giếng. Gậy của Vô Tình mượn lực từ vách đá, một cái lướt mình, liền vào trong cửa động. Võ nghệ thật cao cường. Vô Tình tiểu thư quả không hổ danh không chân đi bạn dặm, ngàn tay khó phòng. Lạc Hạo Xuyên nhíu môi, lướt mình một cái, cũng vào trong cửa động. Hắn ngược lại muốn xem thử Từ đại nhân, một văn quan, làm sao leo dây thừng. Nhưng không ngờ, Từ đại nhân cũng không dùng dây thừng, chỉ thấy hắn mũi chân điểm mấy cái, cũng đáp xuống cửa động. Ba người vào cửa động, liền là một con đường hầm. Đứng ở cửa đường hầm, Lạc Hạo Xuyên có chút bất ngờ, không ngờ võ nghệ của Từ đại nhân lại tinh thâm như vậy. Lạc công tử quá khen rồi. Thiên hạ người học võ nhiều như cá giết qua sông, tuy bản quan là người đọc sách, nhưng từ nhỏ cũng học võ để rèn luyện sức khỏe. Từ đại nhân khiêm tốn rồi, công lực của ngài ít nhất cũng là hậu thiên đệ lục cảnh. Vừa tu văn, vừa luyện võ, thiên phú của Từ đại nhân quả thật bất phàm. Ê, không dám nhận. Năm đó thi khoa cử, nếu không phải được thái tướng đề bạt, e rằng bản quan đến giờ vẫn chỉ là một kẻ dân quê. Từ đại nhân là môn sinh của thái tướng. Chính là vậy, chủ khảo khoa thi của bản quan chính là thái tướng. Vô Tình nghe đến đây trong lòng có chút chán ghét, con dân đại tống đều biết Thái Kinh là gian thần số một thiên hạ, xem ra Từ đại nhân này cũng không phải quan tốt gì. Từ đại nhân chỉ vào sâu trong đường hầm, hai vị mời theo ta, phía trước có đuốc soi sáng. Hai người Lạc Hạo Xuyên theo Từ đại nhân đi vào trong, cứ cách một đoạn, lại có một quan binh cầm đuốc đứng gác. Xem ra Từ đại nhân này là một người cẩn thận. Hơn nữa, phía trước chính là địa cung. Cơ quan ở lối vào này cực kỳ phức tạp, nếu không phải tên Dương Nghiệt Ma giáo kia khai ra, e rằng chúng ta còn không mở được. Lạc Hạo Xuyên trong lòng khẽ động, một nơi bí mật như vậy, tên Dương Nghiệt Ma giáo này làm sao biết được? Trừ khi người này là nhân vật quan trọng của Ma giáo. Nhưng nếu đã là nhân vật quan trọng, sao lại chỉ cần tra khảo một chút đã khai ra tất cả? Chương 23, khắc chữ bằng ngón tay chương 23, khắc chữ bằng ngón tay men theo con đường hầm hẹp dài khoảng nửa dặm nữa, trước mắt là một cánh cửa đá. Hai vị, con đường hầm này không ngắn, thẳng tắp về phía tây kéo dài đến ngoài Hương Sơn tự. Bản quan đã bố trí 20 tinh binh trong đường hầm này, cứ 10 bước một người, có thể đảm bảo không có sơ suất. Nghe Từ đại nhân giới thiệu, Lạc Hạo Xuyên quay đầu nhìn con đường hầm sâu hun hút. Đào được một con đường hầm dài như vậy dưới lòng đất, quả thực không dễ. Hai vị, qua cánh cửa đá này là địa cung. Nói là địa cung, cũng chỉ là một gian phòng đá vuông bước 3 trượng mà thôi. Từ đại nhân bước vào cửa đá, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình theo sau. Vừa vào phòng đá, Lạc Hạo Xuyên liền cảm thấy quá đãng. So với con đường hầm chật hẹp, gian phòng đá vuông bước 10 mét này quả thực không nhỏ. Nhưng trong phòng đá lại trống không, đừng nói là giá sách bàn giấy, ngay cả bàn ghế cũng không có một cái. Từ đại nhân, đồ đạc trong địa cung đâu? Lạc công tử, đây chính là dáng vẻ ban đầu của địa cung. Lúc bản quan dẫn người vào cũng là trống không. Bản quan đã kiểm tra từng tấc tường và mặt đất, không có khe hở, đều là đặc. Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc, Vô Tình cũng nhíu chặt mày. Lần này đến đây, nhiệm vụ của hai người là tìm bí tịch và hộ tống bề kinh, nhưng đối mặt với địa cung trống rỗng, hai người cũng không có manh mối gì. Từ đại nhân cười nói, bản quan tuy học võ, nhưng không tu nội công, nên mới tấu lên triều đình cử cao thủ đến tìm bí tịch. Hai vị đừng hoảng. Trên tường phòng đá này có chữ. Lạc Hạo Xuyên nhìn kỹ, nhờ ánh lửa yếu ớt từ đường hầm, trên tường dường như có những chữ viết mờ ảo. Mang đuốc đến đây. Lạc Hạo Xuyên hét lên, Từ đại nhân lập tức lắc đầu, không được. Chữ viết trên tường này đều là vật của triều trước, khói lửa của đuốc, lỡ làm nứt chữ trên tường, lúc đó hối hận không kịp. Nói xong, Từ đại nhân lấy ra hai cây nến, dùng mùi lửa châm lên. Hai vị, vẫn nên dùng nến. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, nhận lấy nến, Từ đại nhân này quả thực suy nghĩ chu đáo. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình đều là cao thủ sắp bước vào tiên thiên cảnh giới, hai thính mắt tinh, cho dù chỉ có một tia sáng nến yếu ớt, cũng có thể nhìn rõ chữ viết trên tường. Bốn bức tường của phòng đá, ngoại trừ mặt có cửa đá không khắc chữ, ba mặt còn lại đều khắc không ít chữ. Lạc Hạo Xuyên liếc mắt qua, dường như đều là thơ từ của Bạch Cư Dị. Thơ từ rất nhiều, e rằng không dưới 30 bài. Nhưng bức tường đối diện cửa đá chỉ khắc một bài thơ Thất Ngôn Luận, chữ to như cái đấu rất dễ thấy. Long môn tịch tĩnh Bạch Viên Nhàn, độ khẩu tùy Vân Vãng Phục Hoàn. Chu Anh Mãn Bình Thư Man Giá, bán di sinh kế nhập Tây Sơn. Ái Phong Nham Thượng Phan Tùng Cái, Luyến Nguyệt Đàm Biên Tọa Thạch Lăng. Thả Cộng Vân Tuyển Kết Duyên Cảnh, Tha Sinh Đương Tác Thủ Dương Tăng. Lạc Hạo Xuyên đọc xong suy nghĩ một chút, đây là Hương Sơn tùy bút của Bạch Cư Dị lúc về già. Lạc công tử học vấn uyên bác. Từ đại nhân khen, bài thơ này không được đưa vào Lạc Thiên Thi tập của Bạch Cư Dị, chỉ có một số thoại bản giả sử ghi lại, người biết bài thơ này không nhiều. Từ đại nhân quá khen. Lạc Hạo Xuyên không phải cố ý khoe khoang, chỉ là những năm ẩn mình trong thần hội phủ, Lạc Hạo Xuyên quả thực cũng đọc không ít sách. Trong thế giới võ hiệp này, Lạc Hạo Xuyên ngoài luyện công ra, cũng chỉ có thể dựa vào đọc sách và sáng tác nhạc để tiêu khiển. Lạc Hạo Xuyên quay đầu nhìn hai bức tường trái phải, trên đó vẫn khắc không ít thơ từ của Bạch Cư Dị, chỉ là chữ nhỏ hơn. Lúc này, Vô Tình đột nhiên nói, những chữ này là dùng ngón tay khắc lên. Một câu nói của Vô Tình đã nhắc nhở Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên đi đến gần, quan sát kỹ. Quả nhiên, những vết tích ở chỗ ngực và kết thúc của những chữ này rất khớp với ngón tay. Chữ lớn dùng ngón tay cái khắc, chữ nhỏ dùng ngón trỏ. Từ đại nhân túi sát vào tường nhìn đi nhìn lại, miệng tấm tắc khẽ lạ, đúng là như vậy. Lần đầu bản quan nhìn những chữ này đã thấy có chút kỳ lạ, không giống như dùng đục khắc ra. Nghe Vô Tình tiểu thư nói vậy, quả thực giống như dùng ngón tay người viết lên. vô tình nhìn Lạc Hạo Xuyên, "Hạo Xuyên, muốn khắc chữ trên vách đá cứng rắn này, cần đạt đến công lực gì? Ít nhất là tiên thiên cảnh giới, thậm chí là đại viên mãn cảnh giới." Lạc Hạo Xuyên không nói dối, với công lực hiện tại của Lạc Hạo Xuyên, một quyền đánh vỡ một tảng đá dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn dùng ngón tay tùy ý viết trên tường, e rằng còn chưa làm được. Hơn nữa những chữ viết trên tường cực kỳ rõ ràng, cho dù là chữ to bằng bàn tay cũng có nét bút rõ ràng. Có thể thấy người khắc chữ chỉ dùng phần ngón tay. Mỗi nét của mỗi chữ đều sâu 3 phần, cạnh sắc nét, Lạc Hạo Xuyên không biết tiên thiên võ giả có làm được không. Lúc này Từ đại nhân cười nói, quả nhiên là địa cung của cao tăng triều trước, có cả bức tường đầy chữ này, đủ để chứng minh nơi đây quả thực có tuyệt thế cao thủ sinh sống. Lúc này đêm đã khuya, hai vị cũng đã đi đường cả ngày, hay là nghỉ ngơi trước đi. Vô tình liếc nhìn Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên khẽ gật đầu. Chuyện này quả thực kỳ lạ, cần phải suy nghĩ kỹ. Ba người quay trở lại theo đường cũ, đến cửa động, Từ đại nhân lướt mình một cái, đứng trên thành giếng. Hai vị xem cơ quan này thế nào? Chỉ thấy ngón tay Từ đại nhân lướt nhanh, liên tục gõ vào 7 viên gạch đá, cửa động đột nhiên hạ xuống một tấm vách đá. Ngay sau đó, Từ đại nhân lại liên tục gõ vào gạch đá, cửa động lại mở ra. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình men theo thành giếng nhảy ra khỏi miệng giếng. Quay đầu nhìn cơ quan ở cửa động, ánh mắt Lạc Hạo Xuyên lộ ra một tia nghi ngờ. Cơ quan tinh xảo như vậy, tên Dương Nghiệt ma giáo kia làm sao biết chi tiết đến thế? Tên Dương Nghiệt này rốt cuộc có thân phận gì? Nhưng lúc này Lạc Hạo Xuyên đã không muốn nghĩ nữa, theo Từ đại nhân đến sương phòng của Hương Sắt Tự. Đêm nay, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình sẽ ở lại đây. Đến nơi, Từ đại nhân cáo lỗi rồi rời đi. Lạc Hạo Xuyên đứng trước sương phòng, nhìn ra xa dãy Long Môn Sơn và Y Y Hà, có chút thất thần. Vô Tình đi đến, ngươi có tâm sự? Không có, chỉ là cảm thấy cảnh đẹp như vậy, lại không thể thưởng thức cho vẹn, thật là một điều đáng tiếc. Chương 24, tên trộm loan loan chương 24, tên trộm loan loan trong sân phụ của Hương Sắt Tự, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình đáng lẽ phải nghỉ ngơi lại ngồi dưới gốc cây, thì thầm to nhỏ. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của Vô Tình, lại có thêm một nét dịu dàng. Lạc Hạo Xuyên nắm tay Vô Tình, chỉ vào dãy núi lớn thấp thoáng xa xa. Hương Sơn Tự này nằm ngay bên bờ Y Y Hà, đi về phía nam 10 dặm là Long Môn Thạch Quật. Lúc này đang là mùa xuân, nếu không có chuyện bí tịch này, chúng ta có thể dạo chơi giữa sông núi, thưởng thức cảnh xuân. Vô Tình khẽ cúi đầu, ta không thích dung ngoạn, ngươi biết mà. Sau này ta sẽ cùng ngươi đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Nói chuyện, hai người càng lúc càng lại gần nhau. Nhìn khuôn mặt Lạc Hạo Xuyên gần trong gang tấc, hai má Vô Tình lại ửng hồng, đội vàng tránh ánh mắt của Lạc Hạo Xuyên. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên từ từ áp sát, cuối cùng chạm vào đôi môi son ấy. Con người giang hồ, dám yêu dám hận, Lạc Hạo Xuyên chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình. Lúc này Vô Tình mặt đỏ bừng, vẻ lạnh lùng ngày thường đã biến mất. Ngay lúc vạn vật tĩnh lặng, đột nhiên, một tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm. Có kẻ trộm, mau đến đây. Tiếng hét làm gián đoạn chút ngọt ngào của Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình, hai người vội vàng lắng tai, tiếng hét phát ra từ hậu viện, lẽ nào địa cùng xảy ra chuyện. Hai người không kịp suy nghĩ nhiều, thi triển kinh công, lao thẳng đến hậu viện. Vừa vào hậu viện, đã thấy mấy chục binh lính cầm đuốc, soi sáng cả hậu viện. Phòng ngủ của Từ đại nhân gần hậu viện nhất, hắn đã đến trước một bước. Chuyện gì vậy? Có người muốn đột nhập địa cung. Bẩm đại nhân, vừa rồi có một tên trộm lẻn vào, các huynh đệ chúng ta canh gác ở hậu viện đều bị đánh ngất. Tên trộm đâu? Báo cáo đại nhân, có lẽ tên trộm đã kích hoạt cơ quan khi vào phòng đá, lúc chúng ta đến chỉ thấy tên trộm vượt qua tường cao đi về phía bắc, còn không mau đuổi theo. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đi tới, khoan đã, ta thấy không cần đuổi theo. Tại sao? Tên trộm có thể âm thầm vượt qua nhiều người như vậy để lẻn vào địa cung, có thể thấy công lực không yếu. Cử những binh lính này đi đuổi theo, e rằng cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, lỡ đây là kế điệu hổ ly sơn của tên trộm thì sao? Từ đại nhân nghe xong bố chán, nói có lý, may mà bản quan đã cẩn thận, đặt cơ quan dây treo ngoài cửa phòng đá. Đừng nói là người, cho dù là một con muỗi bay vào, chuông lớn ở hậu viện cũng sẽ vang lên. Lạc Hạo Xuyên có chút tò mò, vậy tại sao lúc chúng ta vào phòng đá lại không phát hiện cơ quan? Lạc công tử, ngươi và Vô Tình tiểu thư là người của Thần Hồi phủ, lúc các ngươi đến bản quan tự nhiên đã gỡ cơ quan đi rồi. Lạc Hạo Xuyên thầm gật đầu, xem ra Từ đại nhân này quả thực cẩn thận. Đi, đi xem thử. Lạc Hạo Xuyên đi đầu nhảy vào giếng, vào cửa động. Quả nhiên, những binh lính canh gác trong đường hầm đã nằm bất động trên mặt đất, những binh lính mới đến vẫn đang cứu chữa. Từ đại nhân và Vô Tình cũng vào cửa động, một viên hiệu ý lập tức bẩm báo. Từ đại nhân, bọn hắn đều bị điểm huyệt mới ngất đi. Xem ra tên trộm này không muốn giết người, nên không ra tay hạ sát. Lạc Hạo Xuyên nhanh chóng đi qua đường hầm, đến cửa phòng đá. Quả nhiên, lối vào đã bị Từ đại nhân răng dây kim cương. Dây kim cương mảnh như sợi lông trâu, trong môi trường tối tăm hoàn toàn không thể phát hiện. Từ đại nhân đi tới nói, tên Dương Nghiệt ma giáo đó thật đáng ghét, trước khi chúng ta bắt được hắn, hắn đã tiết lộ tin tức ra ngoài, khiến cho bao nhiêu kẻ tiểu nhân đến cướp bí tịch. Lạc Hạo Xuyên quay đầu cười, đại nhân làm sao biết là do tên Dương Nghiệt ma giáo đó tung tin? Lúc thẩm vấn chính miệng hắn nói. Lạc Hạo Xuyên nghe xong không tỏ ý kiến, lúc thẩm vấn có không ít người ở đó, khó đảm bảo không phải một trong số các quan viên tiết lộ ra ngoài. Từ đại nhân thở dài, thôi được, tối nay bản quan sẽ dẫn người canh gác ở hậu viện. Lạc Hạo Xuyên hỏi, chỉ dựa vào một mình Từ đại nhân e rằng không được. Không sao, hai vị ở sương phòng bên cạnh, chỉ cần có người muốn xông vào, lúc đó ta sẽ phát tín hiệu, hai vị đến là được. Hai vị đã đi đường cả ngày mệt mỏi, ngày mai tìm bí tịch còn phải nhờ vào hai vị. Từ đại nhân này nói chuyện quả thực có chừng mực, Lạc Hạo Xuyên gật đầu, dẫn Vô Tình ra khỏi giếng nước. Đêm nay quả thực đã xảy ra không ít chuyện, hai người về phòng, mặc nguyên quần áo nằm xuống, không biết có thể ngủ một giấc yên ổn không. Lạc Hạo Xuyên tuy đã ngủ, nhưng thuần dương công pháp tu luyện từ nhỏ vẫn tự động vận chuyển trong cơ thể. Lạc Hạo Xuyên không có danh sư chỉ dạy, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, chính là nhờ sự kỳ diệu của thuần dương công pháp. Lúc này, men theo Y Lì Hà đi về phía bắc, trong một ngọn đồi nhỏ, một hắc ý nhân thân hình thon thả đáp xuống một cái cây. Chỉ thấy nàng tháo khăn che mặt xuống, chính là Loan Loan. Tên cậu quan này thật giàu hoạt, còn đặt dây kim cương ở cửa, lần này đã đả thảo kinh xà, e rằng lần sau sẽ phiền phức. Loan Loan nằm trên cành cây, suy nghĩ hồi lâu, hay là tìm cơ hội khác vậy. Đêm nay không biết có bao nhiêu người lòng dạ rối bời, khó ngủ. Gà gáy một tiếng trời sáng, một đêm trôi qua, bình an vô sự. Đợi đến khi Lạc Hạo Xuyên gặp lại Từ đại nhân, hắn đã chuẩn bị về nghỉ ngơi. Từ đại nhân vừa đi, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình lại vào địa cung. Bây giờ đây là manh mối duy nhất của bí tịch, chắc chắn phải tìm kiếm kỹ lưỡng lại một lần nữa. Từ đại nhân có một câu nói rất đúng, những thứ như bí tịch tuyệt thế, thả tin là có còn hơn không. Năm đó Tĩnh Khang chi loạn, toàn chân giáo vùng dậy kháng kim, tất cả đều chết thảm, ngay cả sơn môn cũng bị san bằng thành bình địa. Lúc đó một đứa trẻ chăn cừu dưới Trung Nam Sơn đã tìm thấy bản chép tay còn sót lại của Tiên Tiên công của Trùng Dương chân nhân trong đống đổ nát của toàn chân giáo, từ đó trên giang hồ có thêm một cao thủ đại viên mãn cảnh giới. Trong phòng đá, Lạc Hạo Xuyên nhìn chằm chằm vào những bài thơ trên tường, tách chữ đầu và chữ cuối của mỗi câu ra, xem có thể nối thành một câu không, tiếc là sự việc không như ý muốn. Sau đó Lạc Hạo Xuyên lại thử các cách như đầu cuối nối nhau, đỉnh châm tụ ma, đều không phát hiện ra manh mối nào. Chương 25, dạy dỗ lục phiến môn chương 25, dạy dỗ lục phiến môn. Một canh giờ trôi qua, Lạc Hạo Xuyên nhìn những bài thơ trên tường đến hoa cả mắt cũng không có thu hoạch gì. Lạc Hạo Xuyên chỉ có thể dúi mắt, nghỉ ngơi một chút. Vô Tình thấy dáng vẻ của Lạc Hạo Xuyên, không khỏi có chút đau lòng. Tối qua Lạc Hạo Xuyên tuy không tiến thêm một bước với Vô Tình, nhưng từ sáng sớm hôm nay, ánh mắt Vô Tình nhìn Lạc Hạo Xuyên càng thêm dịu dàng. Sự dịu dàng này, trên đời chỉ có một mình Lạc Hạo Xuyên có thể thấy. Vô Tình đưa túi nước đến, nghỉ ngơi trước đi, chuyện này cũng không đợi được. Lạc Hạo Xuyên uống một ngụm nước, tối qua đã có kẻ trộm đến, xem ra tin tức này đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Không quá hai ngày nữa, người đến cấp bí tịch sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu đã như vậy, vậy thì để triều đình cử những cao thủ tiên tiên kia đến. Khi chưa có manh mối chắc chắn, những cao thủ tiên tiên đó sẽ không ra tay, nên chỉ có thể chúng ta tìm ở phía trước, bọn hắn xem ở phía sau. Ta có một dự cảm mơ hồ, ta luôn cảm thấy chuyện bí tịch này không bình thường. Vô Tình dựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, ngươi cảm thấy chuyện này là giả sao? Ta chỉ cảm thấy quá kỳ lạ, Từ đại nhân tình cờ bắt được một tên dương nghiệt ma giáo, tình cờ tên dương nghiệt ma giáo này biết chuyện bí tịch, hơn nữa còn tình cờ biết chi tiết như vậy. Nếu tên dương nghiệt ma giáo này thật sự biết rõ như thế, tại sao hắn không tự mình đến tìm bí tịch? Thương Sơn tự tuy là ngôi chùa nổi tiếng ở Lạc Dương, nhưng các tăng nhân trong chùa đều không biết võ công. Nói như vậy, chuyện này quả thực có điểm kỳ lạ. Nhưng nếu đã có thánh chỉ để chúng ta đến tìm bí tịch, vậy thì chứng tỏ các cao thủ trong cung sau khi thẩm vấn tên dương nghiệt ma giáo đó cũng cho rằng chuyện này không giả. Cao thủ trong cung? Đúng vậy. Nghe thúc phụ nói, trong cung ẩn giấu không ít cao thủ, có người có thể nhìn thấu lòng người, không ai có thể nói dối trước mặt bọn hắn. Tuy là vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy sau lưng chuyện này có điểm kỳ lạ. Nếu ngay cả cao thủ trong cung cũng không phát hiện ra điều bất thường, vậy thì hoặc là thật sự có bí tịch, hoặc là một âm mưu động trời. Nếu đã như vậy, chúng ta nên làm gì? Vẫn là tìm bí tịch trước. Ngươi cảm thấy bí tịch tuyệt thế này có mấy phần là thật? Lạc Hạo Xuyên nhìn xung quanh, ta thấy những chữ khắc trên tường này quả thực là do tuyệt thế cao thủ làm, tuyệt thế cao thủ đều thích để lại tuyệt học của mình trên đời. Vô Tình dựa vào vai Lạc Hạo Xuyên, ta đối với những bài thơ này biết rất ít, ngươi thuộc lầu thi thư, hẳn là có thể giải được câu đố này. Ở đây đều là thơ từ của Bạch Lạc Thiên. Ta đã tra sử liệu, Bạch Lạc Thiên lúc về già sống ở Bạch Viên ngay cạnh Hương Sơn Tự. Hắn thường cùng một hòa thượng tên là Pháp Năng ở Hương Sơn Tự, bàn về Phật pháp, luận về tính. Tên Dương Nghiệt Ma giáo kia không phải nói bí tịch này là do một vị cao tăng để lại sao? Ta nghĩ chính là Pháp Năng này. Pháp Năng hòa thượng, sao ta chưa từng nghe nói đến? Đây là chuyện của chiều trước, ta ngày thường hay đọc một số sách tạng, nên cũng coi như hiểu biết đôi chút. Pháp Năng hòa thượng này là đệ tử chính tông của Thiên Đài Tông, tổ sư của Thiên Đài Tông chính là vị Cưu Ma La Thập lừng danh kia. Cưu Ma La Thập, ta hình như đã thấy trên kinh Phật. Hắn là người Tây Bực, 500 năm trước đến Trung Nguyên truyền đạo. Nghe nói người này có đại thần thông, có thể nuốt sống đinh sắt, tay chân đứt lìa mọc lại, không thua kém gì tổ sư Đạt Ma của Thiền Tông. Người này lại lợi hại như vậy. Đạt Ma tổ sư kia chính là thủy tổ của Thiếu Lâm, hơn một nửa trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm là do hắn sáng tạo. Nghe nói Đạt Ma tổ sư đã đạt đến trường sinh cảnh giới, sau hơn 100 tuổi lại quay về Thiên Trúc. Đúng vậy, ta đã đọc một cuốn thoại bản triều trước là Dậu Dương Tạp Trở, trong đó có nhắc đến pháp năng này. Nói rằng hắn cũng có đại thần thông, lúc đó có một vị quan viên muốn làm khó hắn, dùng nước sắt đung đỏ đổ lên chân hắn. Nhưng đợi đến khi nước sắt nguội đi, pháp năng lại có thể chấn vỡ nó, hơn nữa hai chân vẫn còn nguyên vẹn. Vô Tình kinh ngạc đến không nói nên lời. Lạc Hạo Xuyên quả quyết nói, vậy nên ta đoán bí tịch tuyệt thế này hẳn là do pháp năng để lại, rất có thể là võ công chuyển từ cao tăng Cưu Ma La Thập. Lạc Hạo Xuyên định nói tiếp, đột nhiên từ ngoài đường hầm có người hét lên, bổ đầu lục phiến muốn đến. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình nhìn nhau, lập tức ra khỏi đường hầm. Vừa bước lên miệng giếng, Lý Mộ Bạch đã thấy một đội người mặc trang phục bổ khoái lục phiến môn. Tổng cộng 7 người, từ tiểu dáng trang phục bổ khoái mà xem, người đi đầu là bổ đầu, kỳ lạ là vị bổ đầu này lại là một nữ tử. Mà 6 người phía sau có 5 người là nhất đẳng bổ khoái, cuối cùng còn có một người bí ẩn mặc đồ đen đội mũ đen. Phục lệnh thân bổ, địa cung Hương Sơn tự do lục phiến môn ta tiếp quản. Chỉ thấy nữ bổ đầu kia nói xong vung tay, 5 nhất đẳng bổ khoái phía sau liền xông lên.
nơi này do Lục Phiến môn ta tiếp quản, người không phận sự, tất cả rời đi. Nghe mệnh lệnh vô lễ như vậy, ánh mắt vô tình lạnh như băng, Lạc Hạo Xuyên cũng không vui. Thấy Lạc Hạo Xuyên không động đậy, một trong số các nhất đẳng bổ khoái trực tiếp dùng cầm nã thủ muốn tóm lấy vai Lạc Hạo Xuyên. To gan! Lạc Hạo Xuyên hét lớn một tiếng, người khẽ xoay, né được đòn này, sau đó quyền phải như tia chớp, đánh trúng sườn trái của vị bổ khoái kia. Nhất đẳng bổ khoái đều là hậu thiên đệ thất cảnh, mà Lạc Hạo Xuyên bây giờ là hậu thiên đệ bát cảnh, sắp bước vào đệ cửu cảnh. Cộng thêm sự cương mãnh của thất thương quyền, tên bổ khoái kia còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống, nửa người bên trái đã không thể cử động. Cú đấm vừa rồi của Lạc Hạo Xuyên mang theo quyền ý cương mãnh của thất thương quyền, nhưng chỉ dùng 3 phần lực. Dù sao đánh chết một nhất đẳng bổ khoái của Lục Phiến môn cũng sẽ gây ra phiền phức. Một đòn như vậy cũng có thể khiến hắn nằm trên giường 3 năm tháng. Thấy Lạc Hạo Xuyên ra tay, bốn nhất đẳng bổ khoái còn lại gầm lên giận dữ, rút đao xông tới. Mà người bí ẩn mặc đồ đen đi cuối cùng lúc này cũng lặng lẽ tiến lên 2 bước. Ta xem các ngươi ai dám động. Hai người chúng ta là quan viên ngũ phẩm của triều đình, các ngươi nhất đẳng bổ khoái chẳng qua chỉ là thất phẩm, cho dù là bổ đầu cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Dù thân bổ đại nhân của các ngươi đến đây cũng không dám làm càn. Chương 26, An Thế Cảnh Thiết Tiến. Chương 26, An Thế Cảnh Thiết Tiến. Trong hậu viện Hương Sơn tự, người của Lục Phiến môn muốn ra ngoài, lại bị Lạc Hạo Xuyên một quyền làm mất mặt. Nghe Lạc Hạo Xuyên quát lớn, bốn nhất đẳng bổ khoái đều có chút do dự. Lúc này, nữ bổ đầu kia đột nhiên cười, ưỡn người đi đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên. Thì ra là danh bổ mới của thần hầu phủ, Lạc công tử, tại hạ là bổ đầu Lục Phiến môn Cơ Giao Hoa, vừa rồi mọi người có chút hiểu lầm, người của ta có chút thất lễ, mong Lạc công tử đừng để bụng. Cơ Giao Hoa này lật mặt nhanh như vậy, Lạc Hạo Xuyên có chút bất ngờ. Nhưng Lạc Hạo Xuyên biết Cơ Giao Hoa này là gián điệp do người khác cài vào Lục Phiến môn, bề ngoài dịu dàng đáng yêu, sau lưng lại tâm địa độc ác. Chuyện tìm bí tịch, thần hầu phủ ta cũng nhận được thánh chỉ. Hai người chúng ta đến trước một ngày, đã dò xét địa cung gần xong. Nếu đồng nghiệp của Lục Phiến môn đã đến, vậy địa cung giao cho các ngươi. Cơ Giao Hoa này trước là muốn dùng thế ép người, phát hiện Lạc Hạo Xuyên không dễ đối phó lại bắt đầu trong mềm có cứng. Lạc Hạo Xuyên thực sự không muốn dính dáng đến loại người này, trực tiếp dẫn vô tình rời khỏi hậu viện. Ngay khi đi qua người bí ẩn mặc đồ đen, Lạc Hạo Xuyên quay đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài của người bí ẩn kia lại có màu đỏ như máu. Ra khỏi hậu viện, vô tình hừ lạnh một tiếng. Lục Phiến môn này thật càng ngày càng quá đáng, trước đây bọn hắn tuy quan hệ không tốt với thần hầu phủ chúng ta, nhưng đều là làm việc cho triều đình, không ngờ bây giờ bọn hắn đã bắt đầu công khai tranh giành với chúng ta. Thân bổ của Lục Phiến môn bị thần hầu của chúng ta đè nén nhiều năm như vậy, oán khí trong lòng ngày càng nhiều, sau này khó đảm bảo sẽ không càng điên cuồng hơn. Vậy địa cung giao cho bọn hắn rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, trong địa cung tạm thời cũng không có manh mối gì, chúng ta chi bằng ra ngoài dạo chơi một phen. Dạo chơi? Đi đâu? Long Môn Thạch Quật ở bờ đối diện. Đối với tư duy nhảy vọt của Lạc Hạo Xuyên, vô tình đã rất quen thuộc. Nàng không hỏi nhiều, chỉ cùng Lạc Hạo Xuyên ra khỏi Hương Sơn tự, đi về phía tây nam. Long Môn Thạch Quật hai bên bờ Y Hà rất nổi tiếng, đây là hang đá được đục từ thời Bắc Ngụy cho đến triều Đại Tống, vẫn tiếp tục được đục. Hai người men theo Y Hà ngược dòng đi lên, trên đường nhìn những bức tượng đá loang lổ này. Phía ngoài cùng là những bức tượng mới khắc của triều Đại Tống, đi tiếp là của triều Đường, đi tiếp nữa là tượng đá của thời Nam Bắc triều. Nhà dư, những thứ này đều là bảo vật vô giá. Người xem Ma Nhai Tam Phật Khám bên này, bức tượng tăng nhân ở giữa chính là Cưu Ma La Thập. Vô tình liếc nhìn, tượng đá loang lổ, cũng bình thường thôi. Đi đến dưới chân tượng Phật Lư Xá Na lớn nhất, Lạc Hạo Xuyên dừng lại. Nhà dư, bức tượng Phật này chính là được tạc theo dung mạo của hoàng đế Võ Tắc Thiên triều trước. Vô tình ngẩng đầu nhìn, nữ hoàng này trông quả thực từ bi. Ta thấy dung mạo của nữ hoàng này không bằng ngươi. Một câu nói, vô tình lại xấu hổ cúi đầu. Lạc Hạo Xuyên luôn thích nói những lời quá đáng, mà mỗi lần vô tình đều xấu hổ không thôi. Lạc Hạo Xuyên chỉ vào Y Thị Hà trước mặt, con sông Y Thị Hà này chảy ra từ khe hở của Long Môn Sơn, đi về phía đông bắc hợp với Lạc Hà, rồi tiếp tục chảy về phía đông đổ vào Hoàng Hà. Hay là chúng ta chèo thuyền trên sông, trộm lấy nửa ngày nhàn rỗi, thế nào? Tất cả nghe theo ngươi. Ngay khi Lạc Hạo Xuyên và vô tình đang chèo thuyền trên sông, người của Lục Phiến môn dưới sự dẫn dắt của Cơ Giao Hoa đã lật tung cả phòng đá. Ngay cả bụi trên mặt đất cũng được quét sạch, tường và mặt đất đều được gõ kỹ, không có một chỗ nào rỗng. Bận rộn cả một buổi sáng, không có thu hoạch gì. Mãi đến trưa, Lạc Hạo Xuyên và vô tình mới quay lại Hương Sơn tự. Vừa vào, đã thấy Từ đại nhân đứng bên cạnh bức bình phong ở cửa lớn, nhìn chằm chằm vào bức bình phong. Trên bức bình phong mây lành cuộn cuộn, khắc một bài thơ, chính là bài Hương Sơn tùy bút của Bạch Cư Dị. "Ôi, các ngươi về rồi." Xem ra Từ đại nhân sau khi nghỉ ngơi đã tinh thần phấn chấn, đã bắt đầu thưởng thức thơ từ rồi. Từ đại nhân quay đầu nhìn bài thơ trên bức bình phong cười, bài thơ này vốn là do Bạch Cư Dị viết cho Hương Sơn tự, nghe nói trước khi Hương Sơn tự bị phá hủy, trên bức bình phong khắc chính là bài thơ này. Không biết Từ đại nhân tại sao lại đợi ở đây. Lục Phiến môn đã tiếp quản địa cung, bản quan tự nhiên không có việc gì. Nhưng trưa nay có người muốn mời bản quan dự tiệc, còn chỉ đích danh mời hai vị cùng đi. Mời tiệc? Lạc Hạo Xuyên và vô tình đều có chút bất ngờ. Đúng vậy, công tử của An gia ở kinh thành, An Thế Cảnh, trưa nay hắn muốn thiết tiến ở Bạch Biên. Nghe đến cái tên An Thế Cảnh, Lạc Hạo Xuyên trong lòng lập tức thầm đề phòng. Người khác đều tưởng An Thế Cảnh chỉ là một công tử nhà giàu, một thương nhân bình thường, nhưng chỉ có Lạc Hạo Xuyên biết An Thế Cảnh này là một cao thủ tiên tiên cảnh giới. Hơn nữa phụ thân của An Thế Cảnh còn lợi hại hơn, e rằng sắp đột phá đại viên mãn cảnh giới. Quan trọng nhất là An Thế Cảnh này và tể tướng Thái Kinh cấu kết với nhau, không bao lâu nữa, ngay cả Thái Kinh cũng sẽ bị cha con An gia khống chế. Lạc Hạo Xuyên không cần nghĩ cũng biết An Thế Cảnh đến vì cái gì, chắc chắn cũng là vì cuốn võ lâm bí kia.
Từ đại nhân trước mắt này là môn sinh của Thái Kinh, chuyện bí tịch chắc chắn sẽ báo cáo cho Thái Kinh đầu tiên. Thái Kinh biết, An Thế Cảnh này cũng sẽ biết. An Thế Cảnh có thể bao trọn Bạch Biên, chứng tỏ hắn đến Lạc Dương còn sớm hơn Lạc Hạo Xuyên. Thấy Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình không trả lời, Từ đại nhân có chút sốt ruột. Hai vị, không biết trưa nay có thể nể mặt không? Từ đại nhân, lần này hai người chúng ta đến Lạc Dương là có việc quan trọng cần làm, hơn nữa chuyện này là bí mật của triều đình, chúng ta không tiện đi dự tiệc với một thương nhân. Lạc công tử lo xa rồi, An công tử là thương nhân lương thiện nổi tiếng ở Biện Lương Thành, hơn nữa có quan hệ mật thiết với nhiều vị đại thần trong triều, chỉ là dự tiệc thôi, không có gì đáng ngại. Từ đại nhân, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, hai người chúng ta không tiện tiếp xúc với người ngoài. Sắc mặt Từ đại nhân có chút khó xử, không ngờ lời nói của một Lạc Dương thứ sử như mình lại bị Lạc Hạo Xuyên chặn lại. Thật là một danh bổ của thần hầu phủ trung thành với nước nhà. Ngay lúc tình hình đang khó xử, một giọng nói khinh bạc từ ngoài chùa truyền đến. Chương 27, kẻ hai mặt cơ giao hoa. Chương 27, kẻ hai mặt cơ giao hoa. Ngoài cửa Hương Sơn tự, Lạc Hạo Xuyên nghe thấy tiếng nói lập tức quay đầu, phát hiện một nam tử mặc đồ gấm lụa hoa lệ đang đứng ngoài cửa. Người này khoảng 28, 29 tuổi, mày cao mắt sâu, trông như người hổ, nhưng tóc và mắt đều màu đen. An công tử. Từ đại nhân tiến lên đón. Thì ra người này chính là An Thế Cảnh. An Thế Cảnh không thèm để ý đến Từ đại nhân, đi thẳng về phía Lạc Hạo Xuyên. Hai vị thần bộ, lẽ nào không chịu nể cái mặt này sao? Vô Tình thấy bộ dạng nhợt nhơ của An Thế Cảnh thì chán ghét quay đầu đi. Lạc Hạo Xuyên cũng hừ lạnh một tiếng, "An công tử, hai người chúng ta có công vụ trong người, không tiện dự tiệc. Hai, cõi hồng trần tục lụy này có gì thú vị chứ? Chi bằng giống như bản công tử đây, ẩn cư ở Bạch Biên, ngày ngày ngắm núi nghe sông, ngâm thơ của Bạch Lạc Tiên, há chẳng tuyệt vời sao?" Lạc Hạo Xuyên khẽ nhíu mắt, lời của An Thế Cảnh này có ẩn ý, cố tình nhắc đến thơ của Bạch Lạc Tiên, e rằng hắn đã đến địa cung rồi. Nghĩ lại cũng đúng, tin tức về địa cung chắc chắn Từ đại nhân đã báo cho Thái Kinh trước. Mình nhận được thánh chỉ từ sáng sớm hôm qua, tối qua mới đến được Hương Sơn tự. Còn tên An Thế Cảnh này e là đã tới đây từ ban ngày hôm qua và đã vào địa cung. An Thế Cảnh nói xong câu đó liền đi vào trong Hương Sơn tự. Lạc Hạo Xuyên cười nói, "Từ đại nhân, Hương Sơn tự này được trọng binh canh giữ, không cho phép người không phận sự đi vào. An công tử đây dường như có thể ra vào tự do nhỉ?" Vẻ mặt Từ đại nhân vô cùng lung túng, "An công tử này cũng là người quen, không sao đâu." "Ai nói không sao? Tất cả những người không phận sự đều phải rời khỏi Hương Sơn tự." Giọng của Cơ Giao Hoa vang lên, chỉ thấy nàng cùng bốn nhất đẳng bộ khoái và người bí ẩn kia từ hậu viện đi tới. Tên bộ khoái bị Lạc Hạo Xuyên đánh bị thương lúc sáng giờ đã nghỉ ngơi trong sương phòng. Cơ Giao Hoa dừng lại bên cạnh bức bình phong, đôi mắt lạnh lùng nhìn An Thế Cảnh. "Bản bộ đầu không cần biết ngươi là ai, kể từ bây giờ không được bước vào Hương Sơn tự nửa bước. Nếu vi phạm, bất kể thân phận ngươi thế nào, thanh đao này của ta không nhận người đâu." Vừa nói, Cơ Giao Hoa vừa rút thanh trường đao trong tay ra, Từ đại nhân sợ hãi vội vàng đứng ra ngăn cản. "Không được, tuyệt đối không được. An công tử, ngươi và ta ra ngoài chùa trước đã." Từ đại nhân vội vàng dẫn An Thế Cảnh rời khỏi Hương Sơn tự. Lạc Hạo Xuyên đứng bên cạnh thầm cười, Cơ Giao Hoa này diễn cũng giống thật. Trong mắt người ngoài, nàng là một bộ đầu không sợ quyền quý, nhưng thực chất Cơ Giao Hoa chính là gián điệp mà An Thế Cảnh cài vào trong lục phiến môn. Thấy An Thế Cảnh rời khỏi Hương Sơn tự, vẻ mặt Cơ Giao Hoa thả lỏng, đi đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên. "Lạc công tử, mấy người chúng ta đã tìm kiếm trong địa cung rất lâu mà không có manh mối nào, không biết bên Lạc công tử có tiến triển gì không?" Nữ nhân này quả nhiên thay đổi khuôn lường, vừa rồi còn ra vẻ quyết đoán mạnh mẽ, lúc này đã biến thành một tiểu nương tử yếu đuối. Vô Tình lạnh lùng nhìn Cơ Giao Hoa. Lạc Hạo Xuyên chắp tay, "Cơ bộ đầu, hai người chúng ta cũng đang mù mờ. Vậy được, nếu Lạc công tử có phát hiện gì, xin hãy báo cho ta biết." Nói xong, Cơ Giao Hoa lặng lẽ liếc nhìn Lạc Hạo Xuyên một cái, rồi dẫn năm thuộc hạ đến thiên viện. Trong chốc lát, chỉ còn lại hai người Lạc Hạo Xuyên đứng bên bức bình phong. Không có người ngoài bên cạnh, sắc mặt Vô Tình cũng dịu đi nhiều. "Cơ Giao Hoa này không phải người tốt, ngươi phải cẩn thận." Lạc Hạo Xuyên nghe xong cố ý hỏi, "Ồ, lời này có ý gì? Người này lòng dạ không đồng nhất, vừa rồi cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt ngươi, ngươi nên tránh xa nàng ta ra." Lạc Hạo Xuyên nắm lấy tay Vô Tình, "Có ngươi ở bên, những nữ tử khác đều không lọt vào mắt ta." Vô Tình cũng không hiểu tại sao, ở bên cạnh Lạc Hạo Xuyên mình lại luôn dễ dàng xấu hổ. Vô Tình vuốt lại mái tóc, "Vậy chúng ta còn đến địa cung tìm kiếm nữa không?" "Không đi nữa, nhiều người đã xem qua như vậy, e rằng cũng không có mật thất nào đâu. Nếu có bí tịch, manh mối của nó nằm trong những bài thơ kia." Vô Tình khẽ thở dài, "Trong lòng ta cứ cảm thấy bí tịch này giống như một cái bẫy, dẫn dụ những kẻ tham lam đến tự chui đầu vào lưới." Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, "Nếu là một cái bẫy, hắn muốn đối phó với ai? Đến đây đều là bộ khoái, bộ đầu của đại tống chúng ta, lẽ nào hắn muốn ra tay với chúng ta? Chúng ta chưa vào tiên thiên cảnh giới, cho dù trừ khử hết chúng ta, đại tống cũng không tổn thất lớn. Thân hầu đại nhân, thân bộ đại nhân, những cao thủ này vẫn còn ở Biện Kinh. Vậy tại sao ta luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ? Tin tức về tên ma giáo Dư Nghiệt kia đến quá dễ dàng." "Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Nhưng nếu không phải là bẫy, thì tại sao?" Nói đến đây, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên sáng mắt lên, "Ta đến địa cùng một chuyến." Lạc Hạo Xuyên vận kinh công, lao thẳng đến hậu viện, nhảy vào trong giếng rồi đi thẳng tới thạch thất. Thấy người đến là Lạc Hạo Xuyên, đám lính canh không có động tĩnh gì. Lạc Hạo Xuyên xin một cây đuốc rồi đi vào thạch thất. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng thông đạo vừa dài vừa hẹp, ánh nắng mặt trời hoàn toàn không thể lọt vào. Lạc Hạo Xuyên đứng giữa thạch thất, nhìn bốn bức tường, lại nhìn xuống chân, cuối cùng đưa mắt lên trần nhà. Chân của thạch thất cũng lốm đốm loang lổ, nhưng giữa những vết loang lổ đó lại bị phủ một lớp màu đen. Lạc Hạo Xuyên điểm nhẹ mũi chân, quệt tay lên trần nhà một cái. Cúi đầu nhìn lại, trên tay mình dính một lớp cho đen mỏng. Lạc Hạo Xuyên ngửi thử, thoang thoảng có mùi ngựa thông. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lạc Hạo Xuyên phá lên cười ha hả, lúc này Vô Tình đã theo vào. Có phát hiện gì sao? Lạc Hạo Xuyên mỉm cười, ghé vào tai Vô Tình nói vài câu, Vô Tình lập tức trợn tròn mắt. Ngươi ở lại đây, ta đi Lạc Dương thành một chuyến. Đối với sự sắp xếp của Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình chưa bao giờ hỏi nhiều. Lạc Hạo Xuyên cưỡi ngựa vào Lạc Dương thành, đi dọc theo con phố chính đến An Hoa Phượng, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên có một duyệt lai khách sạn. Lạc Hạo Xuyên bước vào, một lao già còng lưng đang tựa vào quầy gậy bàn tính, dường như đang tính sổ. Thấy Lạc Hạo Xuyên bước vào, lao già rất vui vẻ, khách quan dừng chân hay ở trọ? Tìm người. Không biết khách quan muốn tìm ai? Tìm một vị quý nhân. Chương 28, hóa ra bí tịch ở đây. Chương 28, hóa ra bí tịch ở đây. Lão trưởng quý của duyệt lai khách sạn nghe Lạc Hạo Xuyên nói câu này, ánh mắt của lao già còng lưng bỗng trở nên sáng ngời. Không biết khách quan có bức họa không? Lạc Hạo Xuyên lấy từ trong ngực ra tấm yêu bài của Hoàng Thành Thi, dơ lên một lát, đợi lao già nhìn rõ rồi lập tức thu lại. Người này lao đây hình như đã gặp qua. Làm phiền rồi. Lạc Hạo Xuyên đưa một mảnh giấy vào tay lao già, chuyện gấp, xin lão trưởng để tâm. Làm ngay, làm ngay. Lạc Hạo Xuyên mỉm cười, rời khỏi khách sạn, lên ngựa phi về phía Nam Thành. Màn đêm buông xuống, trong Long Môn Sơn xa xa một vùng tĩnh lặng. Muông thú về hang, chim chóc về rừng. Mấy gian nhà cổ trong hẻm núi Long Môn Sơn vẫn le lói ánh nến yếu ớt, trong nhà tranh, tên đệ tử ma giáo lại đang nói gì đó với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, lần này đại tống phái người của thần hầu phủ và lục phiến môn đến. Ồ, thần bộ và gia cát thần hầu có đến không? Không có, hai người bọn hắn vẫn ở lại Biện Kinh. Tên ngũ độc đồng tử trời đánh kia, hắn quậy một trận ở Biện Kinh thành, mấy cao thủ này nào dám rời kinh đô? Chỉ dựa vào đám tiểu bối này, làm sao có thể phá giải bí mật của Ma La bí tịch? Nhị trưởng lão, tin tức này cũng đã lan truyền ra ngoài, sẽ có ngày càng nhiều người đến giúp chúng ta phá giải bí mật. Hai, ma giáo ta đời đời sống ở Tây vực, người Hán quá ít, những bài thơ của Trung Nguyên này thực sự như thiên thư. Nhị trưởng lão, bản tàn thư của cao tăng pháp năng đó rốt cuộc có thật không? Tìm được từ trong đống đổ nát, biết đâu chỉ là mấy lời nói bậy. Nói bậy? Cao tăng pháp năng là bạn tốt của giáo chủ đời đầu của ma giáo ta, nhập môn thông thiên. Trên tàn thư viết rất rõ ràng, năm đó ngài đã để lại nội công bí tịch của Cưu Ma La Thập ở Hương Sơn tự tại Lạc Dương, nhất định là ở đây. Ma giáo ta có vô số thần công, cớ gì phải học nhập môn của Phật môn kia? Ngu xuẩn, thằng nhóc ngươi biết cái gì? Cưu Ma La Thập kia là cao thủ trường sinh cảnh giới, công pháp của ta có thể khiến người chết sống lại, xương trắng mọc lại thịt. Đệ tử ma giáo sợ hãi không dám nói gì, nhị trưởng lão khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể trông cậy vào các võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đến phá giải bí mật này, chúng ta sẽ làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nhị trưởng lão, người đến ngày càng đông, người chúng ta mang theo có phải hơi ít không? Không sao, người của tứ trưởng lão đang mai phục trong Lạc Dương thành. Có ta và tứ trưởng lão ở đây, chắc chắn là kê cao gối ngủ. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên đang ở trong phòng, dưới ánh nến lật xem cuốn Lạc Dương địa chí mà từ đại nhân đưa cho. Nếu trong địa cung toàn là thơ của Bạch Cư Dị, vậy thì bí tịch này chắc chắn có liên quan đến Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị những năm cuối đời làm quan ở Lạc Dương, nếu bí tịch có liên quan đến hắn, trong Lạc Dương địa chí chắc chắn sẽ tìm được chút manh mối. Bạch Cư Dị sinh ra ở Mạnh Tân, Lạc Dương. Ông đảm nhiệm chức khởi cư lang, sau đó thăng làm Lạc Châu thứ sử. Ông chủ trì xây dựng các công trình thủy lợi, bến đỏ, chùa chiền, thư viện và tạp ma nhai tam vật khám. Cuối đời, ông ẩn cư tại Bạch Viên, bên cạnh Hương Sơ Tự. Những thông tin này xoay chuyển nhanh chóng trong đầu Lạc Hạo Xuyên, rốt cuộc bí tịch được giấu ở đâu? Vô Tình lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói một lời. Hồi lâu, Lạc Hạo Xuyên gấp sách lại, cười khổ một tiếng. Vẫn chưa có manh mối gì. Nếu không có manh mối thì nghỉ ngơi đi, ai biết được bí tịch này có tồn tại hay không? Chắc là không sai đâu. Lạc Hạo Xuyên vẫn đang bắt óc suy nghĩ. Vô Tình chủ động nắm lấy tay Lạc Hạo Xuyên, đừng nghĩ nữa. Chuyện này quá kỳ quái. Từ khi đến Lạc Dương, đâu đâu cũng kỳ quái. Những tên hung đồ gặp trên đường, địa cung giấu trong giếng, thạch thất trống không, thông đạo dài như vậy, không có chỗ nào bình thường cả. Nói cũng đúng, đâu đâu cũng kỳ quái. Xây một thông đạo dài như vậy để làm gì? Nói đến đây, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên sững người. Thông đạo dài như vậy, thẳng tắp. Lạc Hạo Xuyên đột nhiên vô chán, lấy ra bản đồ khu vực gần Hương Sơn Tự. Ngón tay chỉ vào vị trí Hương Sơn Tự trên bản đồ, phía chính tây của Hương Sơn Tự chính là Long Môn Thạch Quật cách một con sông. Lạc Hạo Xuyên đột ngột đứng dậy, đẩy cửa ra, đứng trong sân nhìn về phía chính tây. Lẽ nào là ở đó? Lạc Hạo Xuyên lẩm bẩm, Vô Tình nhìn theo ánh mắt của Lạc Hạo Xuyên, dưới ánh trăng mờ ảo, lờ mờ nhìn thấy hang đá bên kia sông y ở đó không phải là Ma Nhai Tam Phật Khảm chúng ta đến hôm nay sao? Lạc Hạo Xuyên hoàn hồn, Bạch Cư Dị, Thông Đạo, Ma Nhai Tam Phật Khảm, Cưu Ma La Thở, ta hiểu rồi. Vô Tình bội hỏi, ngươi biết bí tịch ở đâu rồi sao? Nếu không có gì bất ngờ, thì chính là ở đó. Lạc Hạo Xuyên chỉ về phía bờ đối diện, mắt Vô Tình sáng lên, vậy chúng ta mau đi tìm. Lạc Hạo Xuyên ấn vai Vô Tình, lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, ngày mai mới được. Vô Tình ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên nhìn xung quanh, toàn bộ Hương Sơn Tự năm bước một chặng gác, 10 bước một đồi canh. Trong số những người này, lại ẩn giấu bao nhiêu kẻ hiểm ác? Nghỉ ngơi trước, ngày mai nói sau. Lạc Hạo Xuyên nắm tay Vô Tình định vào phòng, Vô Tình lại dừng lại ở cửa. Hạo Xuyên, phòng của ta ở bên cạnh. Vô Tình xấu hổ đến mức giọng nói nhỏ như mút đều. Lạc Hạo Xuyên vỗ trán, "Tây, ta quên mất." Lạc Hạo Xuyên buông tay, "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt." Vô Tình cúi đầu vào phòng đóng cửa lại, Lạc Hạo Xuyên nhìn thêm hai cái rồi cũng vào phòng tắt đèn. Một lát sau, một bóng người áo đen xuất hiện trên đầu tường, đôi mắt tinh danh chớp chớp, vừa nhìn đã biết là tiểu yêu nữ Loan Loan.
Hừ, bên cạnh Lạc Ca Ca thật nhiều nữ tử, ai cũng nói vô tình mặt lạnh lòng lạnh, cũng chẳng qua là thế. Ta không tin thánh nữ âm quý phái đường đường như ta lại thua một kẻ què. Oán trách vài câu, bóng dáng Loan Loan lại ẩn vào trong bóng tối. Nếu Lạc Hạo Xuyên đã biết bí tịch ở đâu, mình không cần phải mạo hiểm đến địa cung nữa. Trăng lặn mặt trời mọc, thời gian chậm chậm trôi. Lạc Hạo Xuyên ngủ một giấc ngon lành, đến khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Từ đại nhân vẫn đang tìm kiếm qua lại trong hương sơ tự, vẫn không thu được gì. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi, vì sẽ có ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ đến tranh đoạt bí tịch. Nhưng từ đại nhân không cần phải lo lắng nữa, vì Lạc Hạo Xuyên đã nói với hắn, mình đã biết bí tịch ở đâu rồi. Chương 29, thông đạo chính là mũi tên. Chương 29, thông đạo chính là mũi tên bờ tây sông Yiye. Bên cạnh Long Môn Thạch Quật, đối diện với tượng Lư Xá Na đại Phật uy nghi, từ đại nhân vẻ mặt lo lắng. Lạc công tử, ngươi tập hợp mọi người tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Các bộ khoái lục phiến môn ở xa cũng có chút không vui, ánh mắt nhìn Lạc Hạo Xuyên mang theo vẻ giận dữ. Ngược lại, Cơ Giao Hoa không hề để tâm, vẫn điềm nhiên như không. Lạc Hạo Xuyên đứng dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã đến giờ ngọ. Vô tình ra hiệu cho Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên từ dưới bóng cây bước ra. Các vị vất vả rồi. Hôm nay tại hạ triệu tập các vị đến đây không vì việc gì khác, chỉ vì tại hạ đã nhìn thấu bí mật của địa cung. Lời Lạc Hạo Xuyên vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Cơ Giao Hoa sắc mặt lạnh lùng, một tay đã đặt lên chuôi đao. Còn Từ đại nhân thì sắc mặt đổi biến, Lạc công tử, lẽ nào ngươi đã biết bí tịch ở đâu? Lạc Hạo Xuyên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Phò Lư Xá Na đại Phật trước mặt. Từ đại nhân phản ứng rất nhanh, lập tức hét lên, "Mau, bao vây nơi này, điều thêm 100 tinh binh nữa." Viên giáo úy chỉ huy lập tức đi điều binh, Từ đại nhân hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng. Lạc công tử quả nhiên kỳ tài ngút trời, tìm được tuyệt thế bí tịch này, thật sự là đại công. Đến lúc đó, Lạc công tử chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Lúc này, Cơ Giao Hoa bước đến gần, "Từ đại nhân, chúng ta vẫn nên bất lời thừa." Lạc công tử, bí tịch này rốt cuộc giấu ở đâu? Từ đại nhân, Cơ bộ đầu, không biết các ngươi có cảm giác này không?
Cảm giác gì?
Địa cung đó rất kỳ quái. Từ đại nhân trầm ngâm một lát, có gì kỳ quái?
Thông đạo.
Cơ Giao Hoa gật đầu, đúng vậy, thông đạo này quá dài, dài đến hơn nửa dặm. Mà thạch thất lại nhỏ như vậy, không cần thông đạo dài đến thế. Từ đại nhân xua tay, cuối triều đại trước, võ tông diệt Phật, lúc đó nhiều chùa triển sẽ xây địa cung ra ngoài chùa, thông đạo tự nhiên sẽ rất dài. Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, cho dù muốn xây ra ngoài chùa cũng không cần dài như vậy. Hơn nữa, thông đạo này thẳng tắp, thông đạo thông thường sẽ được xây dựa theo núi, uốn lượn về phía trước, còn thông đạo này lại đi ngược lại. Từ đại nhân có chút mơ hồ, đúng là có chút kỳ quái, nhưng thông đạo này bản quan cũng đã cho người tìm kiếm kỹ lưỡng, từng tấc tường và sàn nhà đều đã kiểm tra, không có bất kỳ khe hở hay cửa ngầm nào. Từ đại nhân, bí tịch này vốn không ở trong địa cung.
Cái gì?
Vậy tốn công sức đào địa cung để làm gì? Lạc Hạo Xuyên chỉ vào Hương Sơn tự bên kia sông, "Từ đại nhân, người vẽ thông đạo ra trên bản đồ, coi thông đạo như một đường thẳng, xem nó chỉ về đâu." Từ đại nhân giật mình, lối vào thông đạo ở Hương Sơn tự, thông đạo thẳng về phía tây, phía chính tây của cửa lớn Hương Sơn tự chính là chỉ về. Từ đại nhân chưa nói xong, Cơ Giao Hoa đã nói, "Hàng đá, tượng Phật lớn." Những người có mặt lúc này đều đã phản ứng lại, ánh mắt đổ dồn vào pho tượng Phật lớn trước mặt. Từ đại nhân cười lớn, "Ha ha, thì ra thạch thất là một cái bẫy, thông đạo mới là manh mối, sao bản quan lại không nghĩ ra nhỉ?" Không để ý đến tiếng cười điên cuồng của Từ đại nhân, Cơ Giao Hoa đến gần Lạc Hạo Xuyên, nhẹ nhàng hỏi, "Lạc công tử, pho tượng Phật lớn trước mắt này cao mười mấy trượng, bí tịch chỉ là một cuốn mỏng, rốt cuộc nó được giấu ở đâu trên tượng Phật?" Lạc Hạo Xuyên quay đầu nhìn Cơ Giao Hoa, nữ tử này không đơn giản. Từ đại nhân sau khi biết manh mối thì mừng như điên, còn Cơ Giao Hoa vẫn có thể nhìn rõ tình hình. Tượng Phật lớn hơn thạch thất rất nhiều, chỉ biết bí tịch ở trong tượng Phật này, e là vẫn chưa đủ. Đúng lúc này, viên giáo úy kia dẫn 100 tinh binh đội vã chạy đến. "Đại nhân, binh lính đã đến." Từ đại nhân vung tay, "Lục soát cho ta, lục soát khắp pho tượng Phật lớn này một lượt." Đám tinh binh bên dưới đang định ra tay thì bị Lạc Hạo Xuyên ngăn lại. "Từ đại nhân, bí tịch không ở trong pho tượng Lư Xá Na Phật này." Từ đại nhân nghe xong, mặt như nuốt phải rồi, "Lạc công tử đừng nói đùa, đã triệu tập chúng ta đến đây, tại sao lại nói bí tịch không ở đây?" Từ đại nhân đừng hoảng. "Lối vào thông đạo ở hậu viện, không phải ở cửa chính. Phía chính tây của cửa chính là Lư Xá Na đại Phật, nhưng hướng chính tây của hậu viện không phải là ở đây. Mau, mang bản đồ đến cho bản quan." Lạc Hạo Xuyên xua tay, "Không cần đâu, lấy hậu viện làm điểm xuất phát, hướng của thông đạo hẳn là ở kia." Theo ngón tay của Lạc Hạo Xuyên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chính là Ma Nhai Tam Phật Khám bên cạnh Lư Xá Na đại Phật. "Mau, vây lấy nơi đó." Từ đại nhân ra lệnh, viên giáo úy kia lập tức chỉ huy tinh binh vây lại, các bộ khoái lục phiến môn đã sớm xông lên phía trước. Mặc dù Ma Nhai Tam Phật Khám này nhỏ hơn Lư Xá Na đại Phật khá nhiều, nhưng cũng cao bằng một cánh cửa. Nhìn ba pho tượng Phật bên trong, ai nấy đều mắt sáng rực, nhưng không dám ra tay. Từ đại nhân đến trước khám thờ Phật, quét mắt một lượt, "Lạc công tử, ngươi đừng út mở nữa, bí tịch này rốt cuộc giấu ở đâu? Có phải giấu trong núi phía sau tượng Phật không? Ta lập tức cho người ra." Từ đại nhân đừng nội, tìm bí tịch là một việc tinh tế, sao có thể động một chút là đòi phá núi đục đá.
"Đúng đúng đúng, Lạc công tử nhắc nhở rất phải. Biết đâu bên cạnh bí tịch còn có cơ quan, nếu bản quan dùng sức mạnh mở ra, có thể bí tịch sẽ bị hủy hoại."
Lúc này, ánh mắt Cơ Giao Hoa nhìn Lạc Hạo Xuyên trở nên nóng rực, "Lạc công tử, chúng ta bây giờ chỉ răm rắp nghe theo ngươi, xin Lạc công tử chỉ giáo, bí tịch này rốt cuộc ở đâu?"
Lạc Hạo Xuyên trầm giai nói, tên ma giáo dư nghiệt kia khai rằng, bí tịch này đến từ một vị cao tăng triều đại trước, vị cao tăng này quen biết với Bạch Cư Dị, những bài thơ của Bạch Lạc Thiên trong địa cung cũng có thể chứng minh điều đó. Từ đại nhân gật đầu, đúng vậy, tên ma giáo dư nghiệt đó nói như thế. Tại hạ đã tìm khắp các sách cổ, phát hiện Bạch Cư Dị những năm cuối đời quả thực có mối quan hệ thân thiết bí ẩn với một vị cao tăng, hơn nữa còn ngày đêm đàm đạo ngay trong Hương Sơn tự này. Có phải là pháp năng đại sư không? Từ đại nhân lập tức hỏi. Từ đại nhân quả nhiên uyên bác. Lạc công tử quá khen, bản quan tuy biết người này, nhưng chưa từng nghĩ sâu. Nếu bí tịch này là do pháp năng để lại, ngài ấy sẽ để nó ở đâu? Lạc Hạo Xuyên mỉm cười, đi đến trước Ma Nhai Tam Vật Hàm. Chương 30, Lạc công tử thật là thần nhân. Chương 30, Lạc công tử thật là thần nhân. Lúc này trước Phật Hàm, Lục Phiến Môn, Từ đại nhân và hơn 100 tinh binh đều đang nhìn Lạc Hạo Xuyên chằm chằm, ánh mắt nóng rực đủ để làm tan chảy Lạc Hạo Xuyên. Nhưng Lạc Hạo Xuyên vẫn thong thả, không biết Từ đại nhân có biết ba vị Phật gia trong Ma Nhai Tam Phật Khám này là ai không? Việc này có gì khó? Trong Ma Nhai Tam Phật Khám này là ba vị đại sư phiên dịch kinh Phật. Vị ở giữa hẳn là Đạt Ma Tổ sư Thiền Tông, cũng là lao tổ của Thiền Tông trung thổ chúng ta. Vị bên trái là Huyền Trang đại sư của triều đại trước, người đã trải qua bao gian khổ, từ thiên trúc cầu được chân kinh. Còn vị bên phải là Cưu Ma La thập thời Nam Bắc Loạn Thế, tổ sư của Thiên Đại Tông, Pháp Hoa Kinh chính là do ngài phiên dịch. Từ đại nhân quả nhiên kiến thức uyên bác. Như vậy, bí tịch giấu ở đâu, chắc không cần tại hạ nói nhiều nữa nhỉ? Một câu của Lạc Hạo Xuyên khiến Từ đại nhân mà người, còn Cơ Giao Hoa bên cạnh thì mặt mày lo lắng. Lạc Hạo Xuyên và Từ đại nhân đang nói bóng nói gió ở đây, hai người bọn hắn học thức uyên bác. Còn Cơ Giao Hoa đến từ Cao Ly, đối với những học vấn của Trung Nguyên này tự nhiên không hiểu rõ lắm. Nhưng lúc này Cơ Giao Hoa cũng không dám nói nhiều, nàng chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng. Đồng thời, hai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương, để đối phó với những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Từ đại nhân bị Lạc Hạo Xuyên hỏi khó, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, mắt đảo qua đảo lại. Đột nhiên, hắn buông đuổi, tây ra. Lạc công tử quả là thần nhân. Pháp năng đại sư là cao tăng của Thiên Đại Tông, nếu ngài muốn giấu đồ, tự nhiên sẽ giấu ở chỗ tổ sư Thiên Đại Tông Cưu Ma La Thập. Nói xong, Từ đại nhân đi thẳng vào khám thờ Phật, nhìn kỹ pho tượng Cưu Ma La Thập ở ngoài cùng bên phải. Chỉ thấy pho tượng này đã trải qua trăm năm, bề mặt loang lổ. Từ đại nhân xoa tay, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cơ Giao Hoa đã đến gần, vô tình cũng định tiến lên nhưng bị Lạc Hạo Xuyên ngăn lại. Không cần lên, đây đều là suy đoán của ta, chưa chắc đã đúng. Vô tình nhẹ giọng nói, tuy là suy đoán, nhưng câu nào cũng có lý, bí tịch 9 phần 10 là ở nơi này. Nếu để người của Lục Phiến Môn lấy được trước, e rằng thần hầu phủ chúng ta sẽ mất mặt. Lạc Hạo Xuyên cười, đều là vì triều đình mà làm việc, lấy được rồi cũng giao cho triều đình. Hơn nữa cũng không phải ra tay trước là có được. Vô tình nghe ra ý của Lạc Hạo Xuyên, từ từ lùi lại, dựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên. Từ đại nhân lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, nhìn pho tượng, lẩm bẩm. Ở đâu nhỉ? Pho tượng này được tạc nguyên khối, ở giữa không có ngăn bí mật. Nói đến đây, Từ đại nhân lại quay đầu, nhìn về phía Lạc Hạo Xuyên sau lưng. Lạc công tử, việc này thực sự khó giải quyết, xin hãy chỉ giáo. Lạc Hạo Xuyên vẻ mặt bình thản, ta chỉ biết bí tịch hẳn là ở đây, cụ thể là giấu trong khe đá hay có cơ quan khác, tại hạ không biết. Từ đại nhân dậm chân, vậy phải làm sao? Lẽ nào thật sự phải cho người đục nát pho tượng này? Nhưng đây là báu vật của triều đại trước để lại. Cơ Giao Hoa lập tức nói, đại nhân, vì bí tịch, một hai pho tượng không là gì cả. Từ đại nhân nhìn từ trên xuống dưới, miệng tiếc nuối nói, điều khác tinh xảo như vậy, nếp nhăn trên tay, đường nét của chuỗi Phật châu đều sống động như thật. Lạc Hạo Xuyên nghe xong, mắt sáng lên, Từ đại nhân, ngươi có biết quy củ của các tông phái Phật giáo không? Quy củ của các tông phái? Bản quan không hiểu rõ lắm. Bản quan chỉ biết Tịnh Thổ Tông không mặc cà sa, Thiền Tông không đeo anh lạc, Duy Thức Tông không niệm Phật hiệu, Thiên Đài Tông không đeo Phật châu. Câu này vừa thốt ra, Từ đại nhân đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn pho tượng, hai mắt sáng rực. Đúng vậy, Thiên Đài Tông không đeo Phật châu, vậy sao trên cổ tay Cưu Ma La Thập lại có một chuỗi Phật châu thế này? Từ đại nhân chăm chú nhìn chuỗi Phật châu trên tượng, pháp năng là cao tăng của Thiên Đài Tông, sao có thể nhầm lẫn trang phục của tổ sư Thiên Đài Tông được? Chuỗi Phật châu này có điều kỳ lạ. Chỉ thấy Từ đại nhân một tay đặt lên chuỗi Phật châu cẩn thận sờ soạng, dùng chút sức, chuỗi Phật châu vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, chỉ thấy Từ đại nhân vẻ mặt cương quyết, vận chuyển nội lực. Ai ngờ vừa dùng sức, chuỗi Phật châu lại có thể xoay được nửa tấc. Chỉ nghe một tiếng cạch trên vách núi cách đỉnh đầu tượng Cưu Ma La Thập một trượng lại xuất hiện một ngăn bí mật. Ha ha, quả nhiên là ở đây. Pháp năng quả là một cao tăng. Cơ quan này ai cũng có thể sờ vào, nhưng chỉ có võ giả hậu thiên đệ thất cảnh mới có thể xoay được. Hơn nữa, ngăn bí mật không ở trong Phật Hàm, mà ở phía trên Phật Hàm, cho dù có đập nát Phật Hàm, e rằng cũng không tìm được ngăn bí mật. Kế sách cao minh, quả là thiên ý. Những người khác không rảnh nghe Từ đại nhân cảm thán, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ngăn bí mật, chỉ thấy bên trong giường như có một chiếc hộp nhỏ đông bước một thước. Từ đại nhân đứng gần, nhìn kỹ, hít một hơi khí lạnh. Trong cơ quan này có càn khôn, lại còn lắp hộp dầu hỏa. Nếu dùng sức mạnh phá vỡ, dầu hỏa này chắc chắn sẽ đốt bí tịch thành tro. Lúc này Từ đại nhân đưa tay định lấy chiếc hộp, thì một luồng sáng lạnh đột nhiên xuất hiện, lao thẳng vào tay phải của Từ đại nhân. Từ đại nhân sợ hãi vội lùi lại hai bước, kẻ nào? Lúc này Cơ Giao Hoa đã cầm trường đao, đến dưới ngăn bí mật. Từ đại nhân mắt trợn trừng, cơ bộ đầu, ngươi điên rồi sao? Dám ra tay với bản quan? Vừa nói, viên giáo úy của Từ đại nhân đã dẫn tinh binh bao vây 6 người Cơ Giao Hoa. Chỉ thấy Cơ Giao Hoa cầm đao thép, 5 người còn lại của Lục Phiến Môn bảo vệ xung quanh nàng. Từ đại nhân, ti chức không dám. Mặc dù miệng Cơ Giao Hoa nói không dám, nhưng lại không lùi một bước. Từ đại nhân, chúng ta Lục Phiến môn nhận được thánh mệnh là tìm bí tịch, hộ tống về kinh. Từ đại nhân tuy là Lạc Dương thứ sử, nhưng cũng không thể vượt quyền. Từ đại nhân tức đến mặt đỏ bừng, chuyện này là do bản quan báo lên, do bản quan đưa về kinh thành là lẽ đương nhiên, Lục Phiến môn các ngươi quá phận rồi. Từ đại nhân, ngươi tuy là tam phẩm thứ sử, nhưng không thể ra lệnh cho chúng ta Lục Phiến môn. Hôm nay bí tịch này phải do Lục Phiến môn hộ tống về kinh. Thấy Cơ Giao Hoa không được bộ, Từ đại nhân lập tức nhìn Lạc Hạo Xuyên, Lạc công tử, ngươi xem việc này phải làm sao? Chương 31, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán chương 31, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán tình hình lúc này căng thẳng, đối mặt với câu hỏi của Từ đại nhân, Lạc Hạo Xuyên biết mưu đồ của hắn. Hắn muốn Lạc Hạo Xuyên ra mặt, cùng hắn áp chế Cơ Giao Hoa, nhưng Lạc Hạo Xuyên lại hoàn toàn không quan tâm. Nếu đã tìm được bí tịch, nhiệm vụ của Thần Hầu phủ cũng coi như hoàn thành. Là do Từ đại nhân đưa đến kinh thành, hay do Lục Phiến môn đưa đến kinh thành, ta thấy đều được. Từ đại nhân thấy thái độ của Lạc Hạo Xuyên như vậy, tức đến dậm chân đấm ngực. Lúc này Cơ Giao Hoa đã đưa tay vào ngăn bí mật, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Hộp có kiểu dáng cổ xưa, dường như được làm bằng gỗ tử đàn. Gỗ tử đàn cứng, có thể ngàn năm không mục. Cơ Giao Hoa cầm chiếc hộp nhỏ, sáu người cầm đao đi ra ngoài. Từ đại nhân nghiến răng, bản quan không tranh công với ngươi, mọi người đều vì triều đình mà cống hiến. Nếu bí tịch này không được giao đến tay triều đình và thái thừa tướng, các ngươi Lục Phiến môn cứ trở vào đại lao đi. Tất nhiên phải giao cho triều đình, còn về thái thừa tướng thì phải xem ý của hoàng thượng. Bây giờ bí tịch đã trong tay, chúng ta phải hộ tống bí tịch về kinh, ai dám cản trở chính là khi quân tạo phản. Cơ Giao Hoa vung trường đao, nhìn Từ đại nhân và đám tinh binh sau lưng hắn. Từ đại nhân giơ tay, thôi, để bọn hắn đi. Đám tinh binh lặng lẽ giật ra một con đường, năm người Lục Phiến môn bảo vệ Cơ Giao Hoa đi ra ngoài. Khi đi qua bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, Cơ Giao Hoa cười với Lạc Hạo Xuyên, đa tạ Lạc công tử đã thành toàn, ty chức nhất định sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt thần bộ. Vô Tình hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của nàng. Lạc Hạo Xuyên cũng mặt không biểu cảm, không để ý đến nàng. Lạc Hạo Xuyên vốn không muốn hộ tống bí tịch về kinh, đây không phải là một việc tốt. Vì không ai biết người hộ tống có xem trước bí tịch hay không. Phải biết đây là tuyệt thế bí tịch, ai có thể chống lại được sự cám dỗ này. Cho nên dù Cơ Giao Hoa hộ tống bí tịch về kinh, cũng phải chịu sự điều tra kỹ lưỡng của triều đình. Hơn nữa, bí tịch làm động lòng người, trên đường đi không biết sẽ có bao nhiêu người thèm muốn bí tịch mà ra tay cướp đoạt. Tuyệt thế bí tịch tuy hiếm có, nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng không ham. Có kim thủ chỉ, Lạc Hạo Xuyên muốn loại bí tịch nào mà không có. Thấy sáu người Cơ Giao Hoa sắp ra khỏi vòng đây, chỉ thấy nàng cười với Từ đại nhân, đa tạ Từ đại nhân đã thành toàn. Nói xong, ngay lúc Cơ Giao Hoa quay người rời đi, đột nhiên có biến cố. Chỉ thấy đầu Cơ Giao Hoa vừa quay đi, Từ đại nhân đã tung người nhảy lên, từ trong ngực lấy ra một viên ám khí hình tròn, ném về phía Cơ Giao Hoa. Nghe tiếng xe gió, Cơ Giao Hoa đột ngột quay đầu, dùng trường đao đỡ lấy ám khí. Ai ngờ ám khí đó bụp một tiếng, nổ tung. Một làn xương trắng lập tức bao trùm lấy mọi người bên mở. Trong chốc lát, mọi người hỗn loạn. Hơn 100 tinh binh ngửi phải xương trắng, lập tức toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất. Cơ Giao Hoa cũng lảo đảo, cố gắng dùng trường đao chống đỡ cơ thể. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình tuy ở vòng ngoài, nhưng cũng ngửi thấy một luồng khí thơm ngọt. Vô Tình lập tức bịt miệng mũi, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của Đường Môn, mau dùng nội công ép nó ra. Lạc Hạo Xuyên cũng lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển nội công. Không ngờ Từ đại nhân này lại có loại độc dược lợi hại như vậy. Lúc này, khuôn mặt Từ đại nhân đầy vẻ hung tợn, ha ha ha. Đây là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của Đường Môn. Dưới tiên tiên cảnh giới cho dù ngồi xếp bằng bật công, cũng phải mất một ngày một đêm mới hồi phục được nội lực. Lúc này tất cả mọi người đều nằm trên đất, kinh ngạc nhìn Từ đại nhân, chỉ vì tranh giành chút công lao này mà lại hèn hạ đến vậy. Chỉ thấy Từ đại nhân kiêu ngạo đi qua đám người ngã gục, đến trước mặt Cơ Giao Hoa. Lúc này Cơ Giao Hoa đã mềm nhũn trên đất, Nhuyễn Cân Tán này nổ ngay bên cạnh nàng, nên nàng trúng độc sâu nhất, lúc này đã không còn chút sức lực nào. Cơ Giao Hoa trợn mắt nhìn Từ đại nhân cướp đi chiếc hộp gỗ từ tay nàng, mà không thể làm gì. Cơ Giao Hoa yếu ớt hỏi, dám dùng độc dược với người của chúng ta Lục Phiến Môn, ngươi muốn tạo phản sao? Lúc này Lạc Hạo Xuyên lớn tiếng nói, dám cướp đồ từ tay Lục Phiến Môn, hắn muốn không phải là con dân đại thống, hắn là gián điệp. Một câu nói, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Từ đại nhân này dám dùng độc dược hạ gục người của Lục Phiến Môn và Thần Hồi phủ, đó là tội chết. Chức quan tam phẩm, trực tiếp từ bỏ, chắc chắn là gián điệp. Từ đại nhân quay đầu nhìn Lạc Hạo Xuyên, bây giờ tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Lạc Hạo Xuyên nhìn chằm chằm Từ đại nhân, ta sớm đã phát hiện ngươi có vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Hai người chúng ta đến Hương Sơn tự đêm đầu tiên định đến địa cung, thì bị ngươi ngăn cản. Ngươi muốn hai người chúng ta ngày hôm sau mới đi, hoàn mệnh trong người, ngươi lại muốn lãng phí cả một đêm. Nhưng từ trưa hôm qua, ngươi lại thúc giục ta tìm bí tịch. Cho nên ta đoán, đêm hôm trước ngươi còn có chiêu sau chưa chuẩn bị xong. Còn trưa hôm qua, ngươi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, liền bắt đầu thúc giục chúng ta tìm bí tịch, để ngươi làm ngư ông đắc lợi. Nhìn tướng mạo ngươi là người Hán, ngươi là gián điệp của Nam Minh. Từ đại nhân nghe xong cười ha hả, Lạc công tử quả nhiên tài năng, ngươi nói đều đúng. Tài hoa như ngươi, cớ gì phải ở lại đây? Chiêu tống này, võ lực suy yếu, thái kinh những gian thần này nắm quyền. Sao không đến Đại Minh của ta, đến lúc đó Đại Minh bắc diệt Mông Cổ, thống nhất thiên hạ, cũng không uổng phí tài năng của ngươi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong, quay đầu đi, không muốn để ý Từ đại nhân vẻ mặt hung tợn, thử, cho mặt không biết điều. Thời gian cấp bách, không có thời gian lãng phí với các ngươi, từ mô đi đây. Nói xong, Từ đại nhân định vận khinh công chạy về phía nam. Mọi người nằm trên đất nhìn bóng lưng Từ đại nhân, ai nấy đều hận đến nghiến răng. Bí tịch bị hắn mang đi, nhiệm vụ lần này coi như thất bại thảm hại. Nếu không tìm được bí tịch thì thôi, vấn đề là đã tìm được, lại bị nước địch cướp đi, lần này tất cả những người tham gia nhiệm vụ e rằng đều phải chịu phạt. Nhưng lúc này mọi người đều đã trúng độc, không thể phản kháng. Thực ra Lạc Hạo Xuyên lúc này đã âm thầm giải độc. Những năm nay Lạc Hạo Xuyên chăm chỉ luyện thuần dương tâm pháp, chân khí chí dương chí nhiệt là khắc tinh của mọi loại độc dược trên đời. Trong vài hơi thở, độc tính của thập hương nhuyễn cân tán đã bị Lạc Hạo Xuyên đẩy ra ngoài. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể ra tay, vì còn có người chưa xuất hiện. Chương 32, cái gì? Còn có cao thủ. Chương 32, cái gì? Còn có cao thủ. Quả nhiên, chưa đi được bao xa, Từ đại nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Chỉ thấy hắn vô cùng đau đớn, ngay cả chiếc hộp đựng bí tịch cũng bị ném sang một bên. Biến cố đến quá nhanh, mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này, một tiếng cười nhạo báng từ dưới bờ sông truyền đến. Từ đại nhân mừng có vẻ hơi sớm rồi. Dưới sự chú ý của mọi người, chỉ thấy An Thế Cảnh từ từ đi tới. Lúc này gân chân của Từ đại nhân đã bị viên bi thép của An Thế Cảnh đánh cho máu chảy đầm đìa, sắc mặt đã không còn chút máu. Chỉ thấy hắn nghiến răng hận thù, thì ra là tên chó nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại mai phục ở đây. Từ đại nhân, ngươi tự cho rằng kế hoạch của mình thiên ý vô phùng, không ai hay biết, nhưng ngươi cũng quá coi thường bá quan đại tông rồi. Tên gián điệp Nam Minh nhà ngươi, thực ra đã sớm bị lộ rồi. Ai? Ai có thể tra ra thân phận của ta? Ta mười mấy tuổi đã đến đất Tống, một đường khoa cử, chưa từng mắc sai lầm. Ai? Chính là gian thần trong miệng ngươi, thái tướng. Hán. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đã vận chuyển chân khí tự nhiên, nhưng vẫn giả vờ trúng độc, tiện thể nghe ngóng những bí mật triều đình này. Vốn nghĩ Từ đại nhân này giữ chức tam phẩm, lại là gián điệp Nam Minh, triều đình đại Tống này thật là một mớ hỗn loạn. Nhưng không ngờ thân phận gián điệp của hắn đã sớm bị phát hiện, xem ra thái kinh này tuy tham tài như mạng, nhưng ít nhất không phải là kẻ hồ đồ. Người mình tiến cử đương nhiên phải điều tra rõ ràng, Từ đại nhân này tự cho là có thể lừa được cả thiên hạ, thực ra hắn ngay cả thái kinh cũng không lừa được. An Thế Cảnh chậm rãi đi đến bên cạnh Từ đại nhân, nhặt lên chiếc hộp gỗ đàn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc hộp này. Ngươi chỉ là một thương nhân, sao dám nhúng tay vào đồ của triều đình? Từ đại nhân vẫn đang khiêu khích. An Thế Cảnh cười quái dị, giơ chiếc hộp lên xem xét kỹ lưỡng. Từ đại nhân quay đầu nhìn Cơ Giao Hoa, các bộ khoái lục phiến môn các ngươi cứ trơ mắt nhìn hắn lấy đi chiếc hộp sao? Ngươi không sợ triều đình truy cứu à? An Thế Cảnh cười lớn, ngươi đã hạ độc bọn hắn cả rồi, bọn hắn dù muốn cản cũng không cản được. Hơn nữa ta cũng không phải chiếm đoạt, cũng là giao cho triều đình. Lời của An Thế Cảnh thực ra mọi người đều hiểu, hắn tự nhiên sẽ giao chiếc hộp gỗ cho triều đình. Nếu không, cả triều đại Tống chắc chắn sẽ truy sát hắn. Nhưng trước khi giao cho triều đình hắn có xem hay không thì không chắc. Lúc này vô tình cố gắng gượng dậy, Lạc Hạo Xuyên kéo nàng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không được, đồ của triều đình sao có thể rơi vào tay hắn? Đừng nội, chuyện chưa xong đâu, An Thế Cảnh không mang được bí tịch đi đâu. Vô tình có chút nghi ngờ, nhưng đối với lời của Lạc Hạo Xuyên, nàng chưa bao giờ nghi ngờ. An Thế Cảnh ôm chiếc hộp, mang theo nụ cười đáng ghét đó. Chuyện gấp, chiếc hộp này ta sẽ trông coi cẩn thận, sau đó sẽ nhanh chóng đưa về kinh thành, giao vào tay triều đình. Các ngươi chúng độc nặng, không thể đứng dậy, cứ ở đây từ từ nghỉ ngơi. À đúng rồi, tên gián điệp này hai chân đã phế, lát nữa các ngươi hồi phục rồi đưa hắn vào đại lao. Lời của An Thế Cảnh rất khó nghe, dường như lúc này hắn đã nắm chắc tình hình. Lúc này Từ đại nhân đã không còn sức lực, chỉ thấy hắn dùng hết sức lực toàn thân, hét lên thẳng cổ, mau ra đây, không ra nữa, bí tịch sẽ bị người ta cướp mất. Nghe thấy lời này, An Thế Cảnh ngẩn người. Đúng lúc này, viên giáo uy đang ngất đột nhiên bật dậy, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao, chém thẳng về phía An Thế Cảnh. An Thế Cảnh ngẩn người một lúc nên chậm mất nửa nhịp, nhưng dù sao cũng là cao thủ thiên thiên. Hắn vội vàng quay người, đánh ra một trường. Chỉ thấy luồng đao con đó sáng chói như mặt trời. Âm một tiếng, hai luồng chân khí va vào nhau, An Thế Cảnh lại lùi về sau vài bước. An Thế Cảnh không tin nổi nhìn viên giáo úy trước mặt, trước đó hắn vẫn đội mũ che mặt, mọi người không để ý đến hắn. Lúc này chỉ thấy hắn mặt mày lạnh lùng, như một tảng băng vạn năm, ánh mắt nhìn An Thế Cảnh như nhìn một xác chết. Từ đại nhân phun ra một ngụm máu tươi, cười ha ha, ha ha. Chiêu sau của ta chính là hắn, ta kéo dài thời gian chính là để đợi hắn. An Thế Cảnh, ngươi chịu chết đi. An Thế Cảnh nhìn viên giáo úy đột nhiên xuất hiện, ánh mắt vô cùng kiêng dè. Ngươi là ai? Sao không ngất đi? Từ đại nhân khinh thường nói, nếu ta đã dùng thập hương nhuyễn cân tán, tự nhiên phải chuẩn bị trước thuốc giải. Hai người chúng ta đã sớm uống cửu hoa ngọc lộ hoàn rồi. An Thế Cảnh nghiến răng nói, tính toán hay. Công lực của ngươi đã đến thiên thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Giọng của nam tử lạnh lùng như phát ra từ địa ngục, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi, chịu chết đi. Chỉ thấy nam tử vung đại đao, tấn công lần nữa, đao khí tung hành, uy mãnh. An Thế Cảnh toàn thân chân khí bao bọc, dùng một đôi tay không để đối phó với hắn. Vô tình dựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, xem vài chiêu, trầm giọng nói, lại là một cao thủ tiên thiên. Lạc Hạo Xuyên nheo mắt, nhìn nam tử lạnh lùng đột nhiên xuất hiện lắc đầu, An Thế Cảnh là tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn thì không. Không đúng, An Thế Cảnh là cao thủ tiên thiên, có thể ngang tài ngang sức với An Thế Cảnh, chắc chắn cũng là tiên thiên cảnh giới. Không phải, là do nhập môn hắn tu luyện có vấn đề. Người này còn cách tiên thiên cảnh giới một bước, nhưng đao pháp của hắn bá đạo, cộng thêm thanh đại đao làm bằng hàn thiết, hơn nữa An Thế Cảnh còn phải bảo vệ chiếc hộ, nên mới có thể đánh ngang tay với An Thế Cảnh. Cảm thức của Lạc Hạo Xuyên kinh người, hắn có thể cảm nhận được khí thế của nam tử trước mặt tuy kinh người, nhưng trong khí thế đó có hơn một nửa là đến từ đao pháp và thanh đại đao của hắn. Nam Minh Tử khi nào có nhân vật như vậy? Vô tình hỏi. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ một chút, Hộ Long Sơn trang của Nam Minh, Quy Hải Nhất Đao. Ngươi nói hắn là mật thám số một địa tử của Thiết Đạm Thần Hầu, Quy Hải Nhất Đao. Đúng vậy. Đao pháp của người này cương mãnh, một đi không trở lại, chỉ công không thủ, An Thế Cảnh gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, Quy Hải nhất đao khí thế bức người, đao nào cũng là đòn liều mạng. Trong chốc lát, An Thế Cảnh chỉ có thể né tránh. Mặc dù công lực của hắn cao hơn, nhưng đối mặt với lối đánh liều mạng này, nhất thời cũng khó ra tay. Nhưng sức lực rồi cũng sẽ cạn, An Thế Cảnh có kiên nhẫn. Chương 33, chim sẻ phía sau còn có đại bàng. Chương 33, chim sẻ phía sau còn có đại bàng. Lạc Hạo Xuyên bình tĩnh quan sát cuộc đấu giữa An Thế Cảnh và Quy Hải nhất đao, thêm vài chiêu nữa, Quy Hải nhất đao sẽ rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên, sau 20 chiêu, đao pháp của Quy Hải nhất đao có dấu hiệu suy yếu. An Thế Cảnh nhìn chúng khoảng dừng giữa hai chiêu của hắn, lập tức nắm lấy cơ hội này, bay lên, một chưởng đánh vào vai trái của Quy Hải nhất đao. Theo lẽ thường, người thường bị trúng một chưởng này, chắc chắn sẽ lùi lại. Nhưng không ngờ Quy Hải nhất đao tuy miệng phun máu tươi, nhưng thanh đao trong tay phải không hề loạn, chém thẳng vào tay phải đang cầm hộp của An Thế Cảnh. Chiêu này buộc An Thế Cảnh phải ném chiếc hộp gỗ ra, liên tục lùi lại. Quy Hải nhất đao thuận thế đỡ lấy chiếc hộp gỗ, không quay đầu lại định bỏ chạy. An Thế Cảnh nhất thời có chút do dự, sắc mặt lúc sáng lúc tối, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ không sợ chết như vậy. Vốn dĩ hai người đang giao đấu ở phía nam đám đông, An Thế Cảnh bị ép lùi về phía nam, Quy Hải nhất đao nhân cơ hội chạy về phía bắc. Khi đi qua đám đông, vừa hay vô tình chắn trước mặt Quy Hải nhất đao. Quy Hải nhất đao lạnh lùng vô tình, ghét Lạc Hạo Xuyên cả đường, lại chém một đao xuống, muốn chém vô tình thành hai đoạn. Thấy cảnh này, Lạc Hạo Xuyên bên cạnh đột nhiên bộc phát một luồng chân khí, đấm thẳng vào cạnh đao của Quy Hải nhất đao. Bút một tiếng, nhát đao này bị thất thương quyền của Lạc Hạo Xuyên đánh lệch sang một bên, Quy Hải nhất đao cũng dừng lại. Sự ra tay đột ngột của Lạc Hạo Xuyên khiến tất cả mọi người bất ngờ, còn An Thế Cảnh thì cười ha hả, đuổi thẳng theo Quy Hải nhất đao. "Lạc công tử, nếu ngươi đã hồi phục, vậy hai chúng ta hợp lực chắc chắn có thể bắt được hắn. Bí tịch này là của đại tông chúng ta, chắc chắn không để cho bọn Man Di Nam Minh lấy đi." An Thế Cảnh này quả nhiên thông minh, ý của hắn là Lạc Hạo Xuyên là quan viên đại tống, sao có thể trơ mắt nhìn người của Nam Minh lấy đi đồ vật. Lạc Hạo Xuyên thấy mình đã bị lộ, cũng không trốn tránh nữa, cùng An Thế Cảnh một trước một sau, kẹp lấy Quy Hải nhất đao. Quy Hải nhất đao sắc mặt vẫn bình tĩnh, dường như không quan tâm đến tính mạng của mình, chỉ thấy hắn giơ chiếc hộp lên. "Cuốn tuyệt thế bí tịch này cho dù ta không lấy được, ta cũng sẽ hủy nó." Nghe thấy lời này, An Thế Cảnh và Lạc Hạo Xuyên đều không dám tiến lên. Ba người đứng giữa 100 tinh binh, không khí vô cùng căng thẳng. Giữa lúc tình hình giằng co, đột nhiên một tên tinh binh đang ngã trên đất lặng lẽ đứng dậy, thân hình như quỷ mị. Trong nháy mắt, đã đến sau lưng Quy Hải nhất đao. "Nhóc con, đưa đây cho ta." Chưa kịp phản ứng, chiếc hộp trong tay Quy Hải nhất đao đã bị người này lấy đi. Người này khinh công tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã bay lên vách núi. Chỉ thấy hắn cởi bỏ quân phục, để lộ dung mạo thật, lại là một lao già người hổ. Hôm nay thật là biến cố liên tiếp, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, sau lưng chim sẻ còn có đại bàng. Cơ giao hoa là ve, từ đại nhân là bọ ngựa, An Thế Cảnh là chim sẻ. Chỉ không biết sau lưng đại bàng còn có thợ săn không. An Thế Cảnh phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy hắn lao lên, đánh một chưởng về phía lao già giả làm tinh binh. Không ngờ lao già đó không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, đã đánh An Thế Cảnh lùi lại hai bước, miệng dỉ máu. "An tiểu tử, chúng ta đều là người cùng đường, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Về nói với cha ngươi, sau này không được đúng tay vào chuyện của Tây Bực nữa." Lạc Hạo Xuyên thấy tình cảnh này, không đội ra tay, mà quay lại bên cạnh vô tình, chuyển thuần dương chân khí cho nàng. Lúc này An Thế Cảnh ôm ngực, lao già chết tiệt nhà ngươi. Chỉ thấy An Thế Cảnh từ trong ngực lấy ra một chiếc còi sừng bò đặt lên miệng, thổi nhẹ, một tiếng còi chói tai vang lên. Lão già người hồ vẻ mặt khinh thường, "Đừng làm trò cười nữa, đám tử sĩ ngươi phái từ Biện Kinh đến đã bị lao phu tiến về Cực Lạc thế giới rồi." "Không thể nào!" An Thế Cảnh hét lên. "Người của ngươi trốn trong căn nhà nhỏ bên cạnh bạch biên, sáng nay ngươi thấy những người này đến hang đá, liền cho người mai phục trên vách núi phía trên hang đá. Những người này tinh thông sát trận, trừ khử bọn hắn cũng tốn chút công sức." Nghe câu trả lời của lão già, sắc mặt An Thế Cảnh sáng xịt. An Thế Cảnh tự cho rằng tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không ngờ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước là Quy Hải nhất đao đột nhiên xông ra, sau đó lại gặp phải lão già người hồ này, An Thế Cảnh cảm thấy mình như một trò cười. Nhưng An Thế Cảnh quyết không dễ dàng nhận thua, hắn lớn tiếng hét lên, hắn là người hồ Tây Vực, bí tịch rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ gây họa. Người hắn chúng ta lúc này phải chung tay đối ngoại, cướp lại bí tịch. Lạc Hạo Xuyên trong lòng cười lạnh, An Thế Cảnh này thật biết vẽ bánh cho mọi người. Một câu nói, dường như kẻ thù vừa đánh nhau sống chết có thể trở thành bạn bè kề vai chiến đấu. Nghe thấy sự khiêu khích của An Thế Cảnh, lão già nổi giận, "An Thế Cảnh, ngươi muốn lão phu nói ra lai lịch của ngươi không?" Nghe thấy lời đe dọa của lão già, An Thế Cảnh nhất thời có chút sợ hãi, dường như lai lịch của mình có chút không trong sạch. Lúc này, liền nghe thấy tiếng cười thê lương yếu ớt của Từ đại nhân, "He he, người Tống các ngươi sao có mặt mũi tự xưng là người Hán? Năm đó sự biến Tinh Khang, người Kim thẳng tiến xuống phía Nam chiếm lấy Biện Kinh, hoàng đế triều Tống các ngươi dẫn theo đại thần chạy trốn về phía Nam trong tình trạng thảm hại. Dân chúng Giang Bắc kêu trời không đấu, gọi đất không linh, trở thành cá trên thớt của người Kim. Khi dân chúng người Hán lưu lạc khắp nơi, triều đình của các ngươi ở đâu?" Chương 34, tự cung tái sinh. Chương 34, tự cung tái sinh. Lời chất vấn của Từ đại nhân khiến tất cả người Tống có mặt đều cúi đầu, bất kể là Lục Phiến Môn, Thần Hầu phủ hay đám binh lính, thực chất đều là người của triều đình. Bán mạng cho một triều đình như vậy, quả thực khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Thấy không ai đáp lời, Từ đại nhân nói tiếp, "Khi ấy Giang Bắc chính là địa ngục trần gian, là thái tổ đại minh của chúng ta thành lập nghĩa quân, tác chiến với người Kim. Khi đó Nhạc Phi nguyên soái của các ngươi cũng dẫn tinh binh qua sông, cùng thái tổ hoàng đế của ta đánh người Kim về phía Bắc Trường Thành, còn thu phục cả Yến Vân thập lục châu. Bấy giờ người Hán trong thiên hạ ai nấy đều tranh nhau thừa thắng xông lên, vậy mà hoàng đế của các ngươi đã làm gì?
12 đạo kim bài Triệu Nhạc Nguyên xoay về, giết chết ở Phong Ba đỉnh. Rút lui Lương Hạo, để thái tổ hoàng đế của ta bị cô lập không nơi nương tựa, chỉ đành lui về cố thủ trưởng thành. Triều đình của các ngươi quay lại Biện Kinh, còn lấy danh nghĩa ban thưởng để lừa gạt thái tổ của ta đổi quân phòng bị, rồi lập mưu ở Tương Dương thành để sát hại thủ lĩnh nghĩa quân. Dưới chân đại Phật, Từ đại nhân tức giận mắng triều đình nhà Tống, từng câu từng chữ đều là máu và nước mắt. Hoàng đế của các ngươi âm hiểm xảo trá, điều hết nghĩa quân đương thời đến phía Nam Trường Giang, lại còn bày hồng môn yến ở Tương Dương để sát hại thái tổ của ta. Nếu không phải Quách đại hiệp liều chết chống cự, thái tổ của ta đã mất mạng dưới tay lũ tiểu nhân các ngươi rồi. Sau đó thái tổ của ta tập hợp lại quân đội, chiếm cứ Giang Nam, bắc phạt diệt Tống. Kết quả hoàng đế của các ngươi lại mở nhạn môn quan, dẫn quân kim vào Trung Nguyên để uy hiếp thái tổ của ta dừng việc bắc phạt. Từng chuyện một, có chuyện nào không khiến trời người oán giận? Người có huyết tính trong thiên hạ, ai mà không muốn báo thù rửa hận? Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều im lặng không nói. Từ đại nhân chút hết cơn tức trong lòng, hét về phía Quy Hải Nhất Đao, ngươi mau đi đi. Giờ cao thủ tụ tập, chúng ta không thể nào lấy được bí tịch nữa. Ta bị trọng thương không thể đi xa, không làm liên lụy ngươi nữa. Quy Hải Nhất Đao nghe xong, chắp tay với Từ đại nhân rồi tung người bay về phía bắc, không chút lưu luyến. Mọi người có mặt, kể cả lão già người hồ kia đều không ra tay, chỉ đứng nhìn Quy Hải Nhất Đao ung dung rời đi. Công phu của Quy Hải Nhất Đao không yếu, lại cực kỳ khó dây dưa, mọi người đều không muốn chọc vào hắn. Lạc Hạo Xuyên cũng không để tâm đến Quy Hải Nhất Đao, cao thủ của Nam Minh này, trong lòng hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận. Chỉ thấy Lạc Hạo Xuyên lớn tiếng hỏi lão già người hồ, nếu tại hạ không đoán sai, tin tức về bí tịch là do các ngươi cố ý tung ra. Các ngươi đã đến địa cung từ lâu, chỉ là không thể phá giải bí mật của địa cung nên mới tung tin tức ra ngoài. Lão già nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhóc con nhà ngươi làm sao biết được? Đỡ vô tình tựa vào gốc cây, vừa rồi thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên đã đi khắp toàn thân vô tình, lúc này nàng đã không còn gì đáng ngại. Lạc Hạo Xuyên bước lên, đối mặt với lão già, các ngươi ở trong địa cung chắc cũng đã nửa năm, sau đó không còn cách nào khác mới rời đi, đúng không? Nhóc con nhà ngươi làm sao biết? Lão hủ lúc rời khỏi địa cung đã hủy đi một vài dấu vết, ngay cả bụi bặm trên tường và dưới đất cũng đã khôi phục lại, sao ngươi lại biết được? Mái nhà, mái nhà. Lão già không hiểu. Trên mái nhà có tro đen do lửa để lại, tro đen mới xuất hiện không lâu, trong vòng một năm trở lại đây. Tro đen có mùi gỗ thông, là có người đã đốt đuốc trong địa cung, dầu thông trong đuốc hóa thành khói đen bám lại trên mái nhà. Nói đến đây, Lạc Hạo Xuyên nhìn về phía Từ đại nhân, sau khi địa cung được phát hiện, Từ đại nhân đã nghiêm cấm đốt đuốc trong địa cung, chỉ có thể dùng đến để chiếu sáng. Vậy thì tro đen trên mái nhà không phải do chúng ta để lại. Nếu đã không phải do chúng ta để lại, vậy thì có người đã đến thạch thất trước chúng ta. Sau khi biết có người đến trước một bước, ta đã nghi ngờ lời đồn về bí tịch này là do có kẻ cố tình lan truyền. Mục đích chỉ có một, đó là mượn tay người trong thiên hạ để giải câu đố này. Những kẻ đó đương nhiên sẽ ẩn mình sau màn, đợi người khác tìm được bí tịch rồi mới ra tay cướp đoạt. Đúng không? Nghe Lạc Hạo Xuyên nói, lão già không khỏi tán thưởng, lợi hại. Thật sự lợi hại. Lão hủ tự cho rằng kế hoạch thiên y vô phùng của mình lại có nhiều sơ hở đến vậy. Hơn nữa bí mật của bí tịch cũng là do ngươi giải ra, Lạc công tử quả nhiên tài hoa hơn người. Không sai, chuyện này là do lão hủ một tay sắp đặt, tên ma giáo Dư Nghiệt tung tin kia cũng là người của chúng ta. Ngươi là người trong ma giáo? Tất nhiên. Lão già gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, tung tích của địa cung này được tìm thấy trong các điện tịch truyền đời của ma giáo ta, hơn nữa pháp năng cao tăng cũng là tiền bối của ma giáo ta. Lão hủ dẫn người ngựa nghiên cứu trong địa cung 3 tháng, xem vô số tập thơ đường, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải dùng hạ sách này. Trung Nguyên quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt, Lạc công tử chính là một nhân tài hiếm có. Đối với lời khen của lão già, Lạc Hạo Xuyên không hề động lòng. Trong võ lâm Trung Nguyên, được người trong ma giáo khen ngợi không phải là chuyện tốt. Thấy Lạc Hạo Xuyên không đáp lại, lão già lại không hề vội vàng, Lạc công tử suy đoán không sai chút nào, bí tịch này do pháp năng đại sư truyền lại, nhưng công pháp bên trong lại do Cửu Ma La Thập sáng tạo. Ngươi có biết công pháp của Ma La này có điểm tinh diệu nào không? Dường như lão già cảm thấy đã không chế được tình hình, ngược lại bắt đầu đặt câu hỏi. Lạc Hạo Xuyên chưa kịp trả lời, An Thế Cảnh đã lên tiếng, La Ma công pháp chấn động kim cổ, có thể khiến người chết sống lại, xương trắng mọc lại thịt. Lão già nhìn An Thế Cảnh, sắc mặt tối sầm, nhóc con nhà họ An, đây không phải nơi ngươi nên ở, mau đi đi, nếu không sẽ phải chịu khổ đấy. An Thế Cảnh mặt đỏ bừng, từ khi sinh ra đến giờ, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hôm nay gặp lão già này, An Thế Cảnh cảm thấy mình đã phải chịu sự sỉ nhục tột cùng. Mau đi, nể mặt cha ngươi, lão hủ không làm khó ngươi. Nếu còn không đi, vậy thì theo lão hủ về xem thử ma giáo thập đại khốc hình đi. Nghe lời đe dọa của lão già, An Thế Cảnh tuy nhục nhã nhưng cũng không dám không nghe. Chỉ thấy hắn để một ngụm chất khí, vận kinh công, giống như Quy Hải Nhất Đao cũng bay về phía bắc. Dù sao lão già đang đứng ở phía nam, không ai dám lại gần. Thấy An Thế Cảnh rời đi, lão già cười khinh miệt, thứ bất tài, cha ngươi dạy ngươi nhiều mà công như vậy mà bây giờ mới vừa bước vào tiên tiên, đúng là phế vật. Những người có mặt nghe lão già mắng chửi, sắc mặt đều có chút khó coi. An Thế Cảnh chính là người mạnh nhất ở đây ngoài lão già, nếu An Thế Cảnh là phế vật, vậy bản thân họ là cái gì? Tuy lão già cao ngạo, nhưng lại đối xử với Lạc Hạo Xuyên rất tôn trọng, Lạc công tử, ngươi có biết La Ma bí pháp không? Lạc Hạo Xuyên cũng không sợ hãi, thẳng thắn gật đầu, biết. Ma La bí pháp tuy không thể khiến người chết sống lại, nhưng có thể giúp chi đức mọc lại, như thể tái tạo. Năm đó Cửu Ma La Thập để vào được nội cung hậu tần truyền pháp đã tự cắt tịch thân. Sau khi truyền pháp, Cửu Ma La Thập ra khỏi cung đã dùng bí pháp để tái tạo lại chi đức. Lời này của Lạc Hạo Xuyên vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc vô cùng, chuyện này thật quá khó tin. Ồ,
Chuyện bí mật như vậy sử sách đều không ghi lại, nhóc con nhà ngươi làm sao biết được? Lão giả vừa kinh ngạc vừa vui mừng.